Chương 1, ai giết cha giết huynh? Ta. Chương 1, ai giết cha giết huynh? Ta. Đại Tề quốc, Thịnh Kinh. Thịnh Kinh là Đại Tề đô thành, cũng là thiên hạ phồn hoa nhất giàu có nơi, nhưng phồn hoa chẳng qua là chỗ ngồi này hùng thành biểu tượng, có ở đây không làm người biết ngầm dưới đất, có ngồi khiến người đời nghe mà biến sắc nhà giam. Vào giờ phút này, ngầm dưới đất nhà giam, hai cái sắc mặt hung ác ngục tốt đang dùng cả người gai sắt roi quất một tù nhân. A, đừng đánh. Đại ca, đừng đánh, các ngươi nhận lầm người rồi a. Kia tù phạm hai tay buộc, cao cao treo lên, trên người bị roi quất đến đã không có một khối thịt ngon, liên tiếp hét thảm. Đối diện với hắn, một cái sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt âm độc người đàn ông trung niên chính đoan ngồi ở một trường cái ghế sắt bên trên, âm trầm xem đây hết thảy, trên mặt không có chút nào chấn động. Tần Vũ, đừng lại nói sang xiên, ngươi vì sao giết cha giết huynh? Kia âm độc nam tử lạnh lùng nói, ánh mắt tiết lộ ra hung lệ tàn nhẫn chi sắc. Hắn là Đại Tề đình ý Vương Liệt, nắm giữ Đại Tề tư pháp hình sự, người cũng như tên, làm việc tàn nhẫn âm độc. Ở Đại Tề kể lại hoàng đế ngươi có thể chẳng qua là kính sợ, nhưng kể lại Vương Liệt hai chữ, có thể khiến hài đồng ngừng khóc, người nghe biến sắc, người gặp sợ hãi, xuống đến bình minh trong họ, lên tới vương công đại thần, không khỏi sợ hãi kỳ danh. Cái đó bị hắn xưng là Tần Vũ thủ phạm, bây giờ cũng liền chỉ còn dư một hơi, trên mặt, trên người đều đã chảy ra xuất thịt, máu tươi hôn tạp thể dịch ở trên người hắn ngưng kết thành một tầng thật dày vết ra, thiếu khí vô lực nói, đại ca, ngươi thật lầm, ta thật không phải Tần Vũ, ta cũng là mới tới, cái đó Tần Vũ đã chết. Hừ, nói sang xiên, nguyên thần xuất hiếu, thân xác đoạt xá. Đó là nguyên anh chân nhân mới có thần thông, nguyên anh chân nhân vị kia không phải thế gian này đội trời đạp đất nhân vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay, như thế nào không giải thích được tới đoạt sáng ngươi, lại nói trên người ngươi tu vi bất quá trúc cơ, còn không bằng thực khai ra. Vương Liệt căn bản không tin lời của hắn nói, tỏ ý đã dừng lại hai cái ngục tốt tiếp tục quất. A a. Tần Vũ mới vừa có chút hồi lại hơi, lại bị đánh chết đi sống lại, cả người đau đớn có nhịp. Ta thật không phải Tần Vũ a. Ta thật không phải là a. Lúc này hắn thật là khóc không ra nước mắt, nói thật không ai tin, chính hắn cũng là đầu óc mơ hồ. Còn chưa hiểu trạng vững là được giết cha giết huynh tử tù. Hắn chân chính tên gọi Phùng Tĩnh, cũng căn bản không phải người của thế giới này, là thế kỷ 21 địa cầu hoa nước một người bình thường thích sưu tầm chơi đồ cổ. Có ngày hắn đi vùng khác du lịch, ở ven đường gặp phải một cái kỳ quái lão đầu thần thần bí bí, cầm một thanh dị xét loang lộ phá kiếm phi nói là lục tiên kiếm, nói tiên kiếm trọng chủ, bản thân cân kiếm này hữu duyên, cứng rắn muốn 200 đồng tiền bán cho bản thân. Phùng Tĩnh tùy ý nhìn kiếm kia một cái, nhìn một cái chính là hàng rộng, nhiều lắm là 50 đồng tiền không được rồi, sợ đều chẳng muốn sợ. Kiên quyết đừng, lao đầu lại một đường đi theo, lại nhải không ngừng, khóc lóc van mài quần hắn. Cuối cùng hắn cũng phải không thắng kỳ phiền, lấy ra 5 khối tiền. Lao đầu, ta liền 5 khối, ngươi phải có thể bán chỉ bán, nếu là chê ít thì thôi, ta cũng không nhiều tiền. Được rồi, kiếm cầm chắc ngài nhé. Lao đầu đoạt lấy 5 khối tiền, tiện tay đem trong ngực phá kiếm ném cho Phùng Tĩnh, sau đó hấp tấp địa chạy, lưu lại ở trong gió sốc xếp Phùng Tĩnh ngơ ngác xem bóng lưng hắn rời đi. Ta đi. Lao đầu này tình huống gì? Xem trong tay phá kiếm, Phùng Tĩnh cười khổ lắc đầu một cái. Vốn cho là lão đầu không thể nào 5 khối tiền bán cho bản thân cũng chỉ là muốn đem hắn đuổi đi, mới cố ý cầm 5 khối tiền, chưa từng nghĩ tới, lão đầu này lại là có tiền chỉ bán, 5 khối tiền cũng bán, xem ra chính mình hay là đánh giá cao cái này phá kiếm giá trị áp vụt một cái, rút kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra so kiếm vỏ còn phải tàn phá thân kiếm. Thật đúng là thanh bảo kiếm a. Xem cái thanh này trải rộng tú tích vết nước tiên kiếm, Phùng Tĩnh tự giễu cười một tiếng, liền cái này phá kiếm, sợ rằng liền khối đầu hũ cũng cắt bất động đi. Nghĩ đến chỗ này, liền tùy ý đưa tay ra sờ một cái lưỡi kiếm. A, ngón tay mới vừa đụng phải lưỡi kiếm, đau đớn cảm giác từ ngón tay chuyển tới, ngón tay của hắn lại là bị kiếm kia lưỡi dao phá bỡ. Máu tươi từ đầu ngón tay rỉ ra, sau đó tuột xuống đến thân kiếm, sau đó ở Phùng Tĩnh sợ hãi trong ánh mắt, giọt máu bị thân kiếm hấp thu, hồng quang chợt hiện, đâm hắn không mở mắt nổi. Sau đó, liền không có sau đó. Mở mắt ra, Phùng Tĩnh liền phát hiện trước mắt đã là một mảnh xa lạ cảnh tượng, bản thân nằm trên đất, xung quanh đều là rung trời tiếng chém giết, kim thiết đóng qua tiếng. Cảm giác mình tay phải giống như nắm thứ gì, cảm giác là lạ, tựa hồ là tóc người. Hơi nghiêng đầu, không nhìn cũng biết, nhìn một cái giật cả mình, trong tay mình hoàn toàn nắm một cái đầu người, đó là một người đàn ông trung niên đầu người, đang trợn to cả mắt, xem bản thân. A, một tiếng kêu sợ hãi, Phùng Tĩnh một cái nhảy lên, hoảng hốt ném qua trong tay đầu lâu, vẻ mặt sợ hãi không dứt. Tựa vào bên tường, từng ngụm địa nôn mửa, một lúc lâu, hắn mới từ kinh sợ trung bình tĩnh tới, nhưng lại cảm giác chung quanh có đạo đạo ánh mắt khác thường xem bản thân, nguyên bản thanh âm huyên náo cũng không có. Có chút kỳ quái ngẩng lên đầu nhìn một cái, chỉ thấy đây là giữa sân rộng rãi, núi giả ao nước, đỉnh các mọc như rừng. Trong sân chật ních khoác giáp đeo nón trụ binh lính, trên đất máu chảy thành sông, hài cốt chất đống. Đi lên nữa nhìn, có mấy người đang đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống mà nhìn mình. Bầu trời tổng cộng có 3 người, 2 người mặc màu đen như mực khôi giáp, còn một người mặc đạo bảo, nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Ta đi. Dưới Phùng Tĩnh ý thức bật thốt lên, thấy được bầu trời mấy người, quả thật làm cho hắn kinh sợ không nhỏ, sức công phá không thể so với mới vừa rồi viên kia đầu người tới nhỏ. Tần Vũ, ngươi vậy mà không có chết. Bầu trời cái đó người mặc khôi giáp tướng quân hô, mặt mũi kinh nghi bất định xem hắn. Sau đó trong mắt lóe lên lao một cái sắc ý, trên tay một đạo kim mang vùng ra, hóa thành một đạo phi kiếm màu vàng nóng, đánh út về phía đang ngẩn người Phùng Tĩnh. Càn rỡ. Hắn chu diệt phản tặc thủ lĩnh, đã đầu hàng, làm giao cho bệ hạ xử lý. Cái đó người mặc đạo bào nam tử lạnh lùng xem tướng quân kia, giọng điệu bất thiện, tiện tay vung lên liền đem đạo kiếm quang kia đánh tan. Tần Vũ. Ai là Tần Vũ? hắn hình như là ở nói với ta a. Phùng Tĩnh nhìn người tự đủ lời, trong bụng nghi ngờ, nhất thời không biết tình huống gì, đây hết thảy hắn cũng không rõ ràng, bản thân sở một cái kia phá kiếm, tay chảy máu, sau đó kiếm hấp thu máu của mình lại đột nhiên toát ra nhức mắt hờ mang, bản thân ánh mắt chịu không nổi tia sáng này, liền nhắm mắt lại. Lại sau đó vừa mở mắt là được như vậy, đây là chuyện gì xảy ra? Phùng Tĩnh trong đầu không ngừng suy tư, chợt cảm giác đầu đau muốn nứt, vô số hồi ức phiến đoạn sông lên đầu, từng bức họa bắt đầu nhanh chóng thoáng qua. Hắn cảm giác đầu đều muốn nổ tung, có chút không chịu nổi, quát to một tiếng, hôn mê bất tỉnh, ngã xuống thời điểm, mơ hồ nghe được bầu trời người kia nói cái gì, bắt lấy hắn. Không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy trận trận đau đớn chuyển tới, Phùng Tĩnh cũng bị đau tỉnh, lại vừa mở mắt, liền phát hiện bản thân ở nơi này nhà giam trong, bị người treo lên tới, còn không ngừng địa dùng roi quất bản thân. Ngươi còn phải tiếp tục giả bộ ngu sao? Vương Liệt Tâm lanh thanh âm chuyển tới, không mang theo một tia tình cảm. Phùng Tĩnh khó khăn há miệng, muốn nói cái gì, nhưng đã không có khí lực, dãy rủa mấy cái, trong miệng nghẹn nào, cuối cùng vẫn không nói ra. Hắn bây giờ đã hoàn toàn rõ ràng, mình là xuyên việt, không giải thích được xuyên việt đến cái thế giới này, đi tới nơi này cái Tần Vũ trên người. Chương 2, trở về từ cõi chết chương 2, trở về từ cõi chết Tần Vũ cha Tần Vương, chính là đại tề đại tướng quân, vị cực nhân thần, quyền nghiêng triều dã, nắm giữ binh mã thiên hạ, nam chinh bắc chiến, vì đại tề lập được công lao hiển hách. Vậy mà công cao trấn chủ, theo cái này Tần Vương đối ngoại chiến tranh một lần lại một lần nữa địa thắng lợi, công lao càng ngày càng lớn, đã đến thưởng không thể thưởng, ban cho không thể ban cho mức, cũng đưa tới đường kim thiên tử nghi kỵ. Thiên tử đối hắn có dè chừng, bên người tiểu nhân liền có cơ thừa dịp, có người la liệt mấy cái tội trạng, gài tang vật hãm hại, vu cáo Tần Vương như phản. Ở nơi này diệt môn đại họa sắp tiến đến, Tần Vũ giết cha giết mình, chu diệt phản tặc Tần Vương, tay cầm cha đầu lâu đi ra xin hàng. Nhưng ngàn mưu và tính, không có tính tới mang binh tới trước phiêu kỵ tướng quân Lưu Minh Cao hoàn toàn ngang nhiên ra tay đánh giết đầu hàng Tần Vũ, một kích liền đánh tan hồn phách của hắn, cũng để cho Phùng Tĩnh hồn phách đi tới này trong cơ thể. Trước kia Phùng Tĩnh bây giờ Tần Vũ, cũng là đối với mình thủ đoạn chấn động phải không, rõ, thật đúng là kẻ hung hãn, vì mạng sống ngay cả mình cha ruột thân huynh cũng giết, chẳng qua là thiên đạo tốt tuần hoàn à, ác hữu ác báo, mặc cho ngươi tính toán xảo diệu, thủ đoạn sấm sét, cuối cùng rơi vào cái hồn phi phách tán kết quả. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, đối với kia đoạn đánh giết Tần Phương trí nhớ rất là mơ hồ, cũng chỉ biết là Tần Vũ giết hắn cha, nhưng cụ thể hình ảnh làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Không hổ là dám giết cha người, chính là có đảm khí à, còn không nói đúng không, thì nên trách không phải ta. Vương Liệt nhìn đánh nữa nhà sao thời gian dài, cái này Tần Vũ hay là ngậm miệng không nói, hướng về phía bên cạnh một cái nam tử gầy gò nháy mắt. Nam tử gật gật đầu, xoay người đi ra phòng giam. Một lát sau, nam tử cầm một cái lớn chừng bàn tay bao bố đi vào, bố nhẹ túi thân, đột nhiên một cái, một đoàn sâu bay từ trong túi bay ra, rậm rạp chẳng chịt, dập trời ngập đất. Đây là tiêu kim nghĩ, chỉ cần chốc lát, kim thạch cũng sẽ bị này gặm nhấm sạch sẽ, càng chưa nói ngươi cái này huyết nhục thân thể. Vương Liệt chậm rãi đứng dậy, đứng ở Tần Vũ trước mặt, giọng điệu êm ái nói, nhưng ta sẽ không để cho bọn nó đem ngươi lập tức ăn sạch, ta sẽ để cho tiêu kim nghĩ từng điểm một đem thân thể ngươi ăn hết, trước từ hai chân bắt đầu, để ngươi rõ ràng cảm nhận được bị hàng vạn con kiến gặm nhấm địa xoắn tim đau đớn, cảm thụ thân thể mình một chút xíu biến mất cảm giác, để ngươi thời thời khắc khắc ở vào muốn sống không được muốn chết không xong trong sự sợ hãi. Đại ca, đừng a. Đại ca, ta nói không nên lời a, đại ca. Ta muốn nói đều nói không ra a. Có lầm hay không a, nghe được bên tai ông tiếng côn trùng kêu, xem kia tối om om tiến đất bầy, Tần Vũ giờ phút này đi tiểu cũng mau hù dọa đi ra, trong lòng không ngừng tiêu khổ, cái này cũng tính là gì chuyện a, bản thân thế nào xui xẻo như vậy, trước kia xem tiểu thuyết, người khác xuyên biệt đều là tay trái mỹ nữ, tay phải pháp bảo, lên đường xuôi gió nước đánh khắp thiên hạ không đối thủ. Thế nào bây giờ bản thân mới vừa chuyển kiếp tới, liền có miệng đại hát nổi, mạng nhỏ đều muốn khó giữ được, còn phải chết đây này sao thê thảm. Ừ ô ô. Tần Vũ trong miệng không ngừng truyền ra nghẹn ngào tiếng, sợ hai xem càng ngày càng gần kiến đất bầy, đây hết thảy cũng xem ở Vương Liệt trong mắt, hắn rất vừa ý Tần Vũ nét mặt, hắn hưởng thụ đây hết thảy, hưởng thụ Tần Vũ sợ hai vẻ mặt, thấy được trong mắt người khác cái loại đó trực kích linh hồn địa sợ hãi, hắn sẽ không hiểu cảm thấy một loại cảm giác thỏa mãn. Dừng tay. Mang theo âm nhu thanh âm truyền tới, một cái mặt mũi trắng trẻo nam tử chậm rãi đi vào. Tuy là nam tử, nhưng lại cá nhân một loại âm nhu nữ tử cảm giác, trên mặt cũng bôi lên son phấn, sau khi đứng dậy còn đi theo một đám nam tử trẻ tuổi. Thấy nam tử này, Vương Liệt lập tức để cho bên người ngục tốt thu bày kiến, vội vàng nên đón, không còn lúc trước hung lệ bộ dáng, khom lưng cung kính nói, ti chức ra mắt Trương Thường Thị. Vương đại nhân không cần đa lễ, bệ hạ đặc lệnh ta tới đây nhắn nhủ khẩu dụ. Kia Trương Thường Thị cũng không nhìn khiêm nhường địa Vương Liệt, hai mắt nhìn về phía không ra hình người Tần Vũ, mặt mang chán ghét chi sắc, móc ra một khối khăn lụa bịt lại miệng mũi, nhàn nhạt nói, bệ hạ chỉ ý, Tần Vương như phản, tôi không cho thứ cho. Tần Vũ tuy là con, nhưng đọc to lớn nghĩa diệt môn, chu diệt phản tặc, lập nên có công lớn. Cho nên đặc xá Tần Vũ không chịu liên lụy chi tội, cũng phong làm Bắc Nguyên quận trưởng, thưởng linh thạch 10,000, dưỡng khí đan 10 bình, phá trướng đan 1 viên. Đọc xong khẩu dụ, Trương Thường Thị lại đối quỳ dưới đất Vương Liệt giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ nói, "Vương đại nhân, ngươi cần phải rất là chiếu cố tốt Tần quận trưởng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện không may, bệ hạ thế nhưng là quan tâm chặt ta. Mời bệ hạ yên tâm, ty chức nhất định tận tâm tận lực chiếu cố tốt Tần quận trưởng." "Vậy là tốt rồi." Trương Thường Thị hài lòng gật đầu một cái, liền xoay người mang theo người rời đi. Từ đầu tới đuôi, Tần Vũ đều ở đây lặng lặng xem, cố nén đau đớn, nghe rõ hai người đối thoại, nghe được kia tựa hồ là thái giám Trương Thường Thị nói bản thân vô tội phóng ra, Tần Vũ là kích động bất phần, đã chìm đến đáy vực lòng tuyệt vọng, cũng lần nữa nói tới, giấy lên hy vọng. Vương Liệt quỳ dưới đất, Cao mày xem Trương Thường Thị bóng lưng rời đi, nhìn hồi lâu, đứng dậy, vô vô trên người bụi đất, chỉ nửa chết nửa sống Tần Vũ nói, đem hắn bưng ra, tiếp tục chờ đợi thật tốt chiếu cố, cần phải đem hắn thương thế trên người chữa khỏi, nghe chưa? Là đại nhân. Hai cái nha dịch nghe được Vương Liệt chào hỏi, không dám thất lễ, vội vàng cởi xuống Tần Vũ sợi dây trên tay, một trái một phải dịu nhau hắn đi ra phòng giam. Một tháng sau, Thịnh Kinh thành một tòa bên trong trại viện. Một cái tướng mạo anh tuấn, thân hình cao giáo, thân hình gầy gò nam tử trẻ tuổi, đang nằm ở một cái rộng lớn trên ghế mây, nhàn nhã địa phơi nắng, nét mặt mười phần thích gì ai. Nếu có thể như vậy tốt biết bao nhiêu a, ngày ngày ăn no chờ chết cũng là không sai. Nam tử chính là Tần Vũ, bây giờ trên người hắn thương thế cũng đều khỏi hẳn, có hoàng đế chỉ ý, kia Vương Liệt tất nhiên không dám nhẹ lời biếng, mấy ngày nay vẫn là ăn ngon uống tốt địa chiếu cố hắn, chu toàn mọi mặt, ăn đều là sơn chân hải vị, ở chính là hoàng gia biệt viện, ngay cả thường ngày sinh hoạt thường ngày đều có tám cái xinh đẹp nha hoàn hầu hạ. Được rồi vết sẹo quên đau, Tần Vũ ngày ngày ngâm mình ở ôn nhu lương trong, đẹp chính là vui đến quên cả trời đất, cũng mau quên bản thân lúc mới tới bị đánh nửa chết nửa sống tình cảnh. Chẳng qua là ngày tốt đã qua đến cuối, sáng sớm hôm nay, trong cung liền phái người truyền đạt hoàng đế ý chỉ, yêu cầu hắn sáng sớm ngày mai tiến về trên Bắc Nguyên quận nhậm, không được sai lầm. Trong lòng cho dù hết thảy không muốn, nhưng hoàng mệnh không thể trái, hắn đã hoàn toàn tiếp nhận cái thế giới này, đây là một tiên ma cùng tồn tại thế giới, cũng là phong kiến chuyên chế, hoàng quyền trên hết thế giới. Hoàng đế chính là thế giới chỗ tể, trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần, làm thần châu đại lục thứ nhất cái đại nhất thống hoàng triều đế vương, đại tề hoàng đế chính là ngày, hắn nói làm tức là ý trời, không có người có thể cãi lời. Ngày mai sẽ phải đi, Tần Vũ cũng không có gì vật cần thu thập, cũng không có cần cáo biệt người. Nhà hắn đều bị chép, từ trên xuống dưới nhà họ Tần cộng thêm cựu tộc thân thuộc hơn 1,000 người đều bị chém giết, hắn là Tần gia người sống duy nhất. Tần gia bị diệt, Tần Vũ giết cha giết huynh chuyện rất nhanh truyền khắp chín châu đại địa, khiếp sợ thiên hạ. Đại tề hoàng triều chống trời bạch ngọc trụ, uy danh hiển hách, tu vi thông thiên đại tướng quân Tần Vương, bởi vì mưu phản bị giết, hơn nữa lại là bị này con trai trưởng giết chết, trong lúc nhất thời bốn phương chấn động, khắp thế gian đều kinh ngạc. Chương 3, cưỡi ngựa nhậm chức chương 3, cưỡi ngựa nhậm chức ngày thứ nhì sáng sớm, Tần Vũ ở một đội quân sĩ hộ tống hạ, đi tới thành Tây ngoại ô mấy chục chiếc thuyền bay đồ ở ngoại ô trên đất trống, thuyền bay có lớn có nhỏ, hình thù không giống nhau, mỗi con thuyền thân cũng viết hết sức đủ chữ. Lớn có dài trăm trượng, cao 10 trượng, trên thuyền kiến trúc vàng son rực rỡ, giường cột chạm trổ, bốn phía treo đầy lưu ly cung đèn, trên nóc dài năm màu nói lưu ly. Nhỏ thì chỉ có 3 trượng lớn nhỏ, trang sức đơn sơ, cùng bình thường tàu cá không cũng không khác biệt gì. Những thứ này thuyền bay đều là đại tề quan gia chỗ tạo, sử dụng đặc thù linh tài xây dựng mà thành, sắp đặt trận pháp, nhưng lăng không trao liệm, ngày đi 10,000 dặm. Đại tề cương vực bắt ngát, chia làm 9 châu nơi, trên dưới ngang dọc mấy trăm ngàn trong, người bình thường đi lên mấy năm đều không cách nào đi ngang qua cả nước, vì vậy thiên tử liền hạ lệnh kiến tạo những thứ này thuyền bay, vì các nơi quan viên sử dụng. Tần Vũ được lĩnh đến một chiếc to khoảng 10 trượng thuyền bay trước, cầm đầu một cái linh quân tướng quân đối này chắp tay nói, đến, đây chính là đại nhân ngồi thuyền bay. Làm phiên Lý tướng quân, nho nhỏ tâm ý không thành tình ý. Tần Vũ mặt mỉm cười, tâm niệm vừa động, trên tay mang theo một chiếc nhẫn liền bay ra một chương lớn chừng bàn tay giấy, trên tờ giấy in hai đầu ngũ trảo kim long, trên đó viết đại tề năm Bình An thứ 10 tạo, phía dưới thời là viết 50 linh thạch nét chữ. Đây là đại tề chỗ tạo linh phiếu, bằng vào này phiếu có ở đây không cả nước các đại tiền trang đổi linh thạch thời là đại tề quan phương tiền tệ. Đại nhân hay là thu hồi đi, ta nhưng thu không nổi ngươi lớn như vậy lễ, đại nhân hay là mau tới thuyền đi. Vương tướng quân nhìn cũng không nhìn tấm kia linh phiếu, liền một thanh ném trả lại cho Tần Vũ, mặt lộ vẻ khinh thường, lạnh lùng nói. Nhìn thấy đối phương không cảm kích, Tần Vũ chẳng qua là lúng túng sờ lỗ mũi một cái, cũng không thèm để ý, hắn đã thành thói quen. Kể từ bản thân mỹ danh truyền khắp thiên hạ sau, đã thành bạn người phỉ nhổ đối tượng, trên phố đều có chuyện tốt người nói bản thân giết cha chuyện sửa thành đoạn tử, ngày ngày ở phố phường đầu đường chuyển sướng, bản thân nghiễm nhiên đã là thiên hạ đệ nhất tác nhân. Trách chỉ trách cái này Tần Vũ tử quỷ ông bô khi còn sống thực tại quá mức được lòng dân, nhập ngũ 30 năm qua, thân trải trăm trận, không một không thắng, hơn nữa làm người khiêm nhường ôn hòa, kết bạn vô số, làm quan thanh liêm chính trực, thể tuất dân tình, ở trong lòng bách tính địa vị so thiên tử cũng cao. Mọi người đều biết Tần Phương chuyện oan uổng, trong lòng đều vì này tức giận bất bình, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể đem hỏa khí vung đến trên người mình. Cái này Vương tướng quân cũng không phải thứ nhất cái đối với mình trừng mắt lạnh lùng nhìn nho người, lúc trước Tần Vũ trong phủ dưỡng thương lúc, đã từng không chịu được tịch mịch, đi ra ngoài đi lòng vòng. Hắn là vui mừng phấn khởi đi ra ngoài, sau đó chật vật không chịu nổi địa trở lại, cân cái chuột chạy qua đường vậy, người người kêu đánh, chạy chối chết. Bên người một đám khoác giáp chấp duệ quân sĩ cũng không đỡ nổi bên đường trăm họ hướng hắn ném hột gà thối nát lá cải thảo. Từ đó về sau, hắn cũng ở đây không có ra khỏi sân một bước. Bước nhanh leo lên thuyền bay, Tần Vũ ngồi vào khoang thuyền, bên trong để một chương rộng lớn giường gỗ, trên giường trải một tấm thật dày thảm len, tựa hồ là động vật da lông, ngồi lên mười phần mềm nhũn mềm mại, thoải mái không được. Lười biếng nằm ở trên giường, Tần Vũ là ngã đầu liền ngủ, kể từ hôm qua nhận được mệnh lệnh, hắn là trong lòng ưu sầu, một đêm chằn trọc trở mình, khó có thể ngủ, hôm nay lại dậy thật sớm, bây giờ là buồn ngủ quá đỗi, dính giường liền ngủ. Mười người quân sĩ đi theo Tần Vũ một khối lên thuyền, những người còn lại liền đi theo Vương tướng quân rút đi. Một cái quân sĩ từ trong ngực lấy ra 10 cái linh thạch, từng cái nhét vào mũi tàu mười trong mắt động. Linh thạch đi vào, thuyền bay nhất thời toát ra một đoàn hỏa mang, nhanh chóng bọc lại toàn bộ thuyền, tạo thành một tầng lồng ánh sáng màu vàng. Sau đó thuyền bay chậm rãi dâng lên, lăng không lên. Thuyền bay thăng tới cao trăm trượng, sau đó vèo một cái hóa thành một đạo hoàng quang, hướng phía bắc nhanh chóng lao đi, biến mất vô ảnh vô tung. A, thích chí duỗi người, Tần Vũ chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, tùy ý sờ sờ mặt, tỉnh táo một cái. Ta cái này ngủ bao lâu, bây giờ nên ở trên trời đi. Trong lòng suy nghĩ thời gian, Tần Vũ mặc vào ủng, chậm rãi đi ra khoang thuyền, đi tới bong thuyền. Bên hai truyền tới tiếng gió gào thét, dưới chân thời là phim hoàn chỉnh mây trôi, bên người còn có mấy con dài hơn một trượng ác điểu bay qua, thấy được này tấm cảnh tượng, điều này làm cho xuyên việt mà tới Tần Vũ trong lòng một trận sung sướng, chỉ cảm thấy bản thân như tiên nhân bình thường. Kia trong tiểu thuyết biết ngự kiếm theo gió trong thiên địa, phải là loại cảm giác này đi. Đại gia cũng khổ cực a. Tần Vũ hướng về phía mũi tàu mấy cái đứng thẳng để phòng quân sĩ nói. Vậy mà mấy người kia lại cần không nghe được vậy, vẫn vậy vẻ mặt lạnh lùng đứng tại chỗ, im lặng không nói, không chút nào để hắn vào trong mắt. Thì nho nhỏ quân tốt cũng coi thường mình. Thầm cười khổ không dứt, Tần Vũ cũng không tự làm mất mặt, biết mình ở nơi này sẽ chỉ làm đại gia cũng lúng túng, liền ảo não trở lại bên trong khoang thuyền. Hai chân của lại, ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ, Tần Vũ trong tay nâng niu một thanh tú tích loang lổ kiếm, nhìn xuất thần. Thanh kiếm này chính là kia quái lao đầu cho mình lục tiên kiếm, cũng là để cho bản thân chuyển kiếp tới thủ phạm. Mới tới đến cái thế giới này lúc, Tần Vũ vẫn còn ở buồn bực kiếm này thế nào không thấy, khi hắn có Tần Vũ toàn bộ trí nhớ sau, biết mình là người tu hành, lần đầu tiên tu luyện nội thị thời điểm, thình lình phát hiện kiếm này liền đứng ở bản thân đang điền chân khí nước xoáy trên. Hắn tâm niệm vừa động, nguyên bản ở trong người phá kiếm liền trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay mình, cùng mình lần đầu tiên thấy thời điểm giống nhau như lúc, vẫn là như vậy rách nát, không nhìn ra môn đạo gì. Bất quá nếu có thể đem mình linh hồn mang tới cái thế giới này, trôi này phá kiếm nói không chừng thật là một bảo bối, phải là cái thế giới này đã nói pháp bảo, thậm chí có thể là trong truyền thuyết linh bảo. Nhìn một hồi lâu, cũng nhìn không ra đường đi nước bước, liền đem kiếm thu hồi trong cơ thể, Tần Vũ lại lấy ra một cái đẹp đẽ bình nhỏ, từ trong đổ ra một viên đan hoàn. Cái này đan hoàn hiện lên màu trắng sữa, toàn thân trắng loáng trong suốt, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, đây là thiên tử ban thưởng dưỡng khí đan, sau khi phục dụng tu luyện nhưng làm ít được nhiều, tăng lên tốc độ tu luyện. Ăn vào dưỡng khí đan, Lý Tiểu Vũ nhắm mắt ngưng thần, trong đầu mình tưởng một tiên pháp quyết, tên là Thái Hạo chân pháp, là hắn Tần gia tổ truyền công pháp, tổng cộng có tầng 7, nhưng một mực tu luyện đến hóa thần cảnh giới, là bản địa cấp công pháp. Tần Vũ bây giờ cũng bất quá mới tu luyện đến thứ nhị tầng mà thôi, trước mắt hắn là trúc cơ hậu kỳ tu vi, chỉ thiếu chút nữa là được đột phá đến khai quang cảnh giới, lấy hắn 20 tuổi niên kỷ đến xem, đã coi như kinh thế hai tụ, xương được ngút trời kỳ tài. Cái này tu vi ở cùng lứa trong coi như là rất tốt, nhưng ở toàn bộ Thần Châu đại lục mà nói, chẳng qua là tầng dưới chót nhất tu sĩ, không đáng giá nhắc tới. Tần Vũ đi tới nơi này cái thế giới sau, khắc sâu tổng kết hạ Tần gia tiêu diệt nguyên nhân, đúng là vẫn còn thực lực chưa đủ. Dù là Tần Phương Quý vì đại tướng quân, tay cầm binh mã thiên hạ, chiến công vô số, hay là rơi xuống cái cửa nát nhà tan kết quả, xét cho cùng, là hắn đang cùng phương Tây Ma quốc một trận chiến bên trong đả thương nguyên thần, tu vi tổn hao nhiều, liền để cho địch nhân của hắn có thể thừa dịp. Nếu tu vi vẫn còn ở, hay là cái đó có đại thần thông nguyên anh chân nhân, cho dù là hoàng đế, cũng không dám tùy tiện động đến hắn, dù sao hắn lúc toàn thịnh là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đã là nhân gian này đứng đầu sức chiến đấu. Dù vậy, kia quỷ chết oan Tần Vũ cũng là thừa dịp cha chưa chuẩn bị, mới đánh lén đánh gục, nếu không chính diện đối địch, 100 cái, 1,000 cái Tần Vũ cũng không phải Tần Phương một hiệp chi địch. Bất quá dù vậy, Tần Vũ cũng đúng nguyên bản chủ nhân của thân thể này có thể giết chết Tần Phương cảm thấy không giảng hòa hoang mang. Lấy Tần Phương tu vi, cho dù nguyên thần bị thương, tu vi tổn hao nhiều, cũng không đến nỗi bị trúc cơ kỳ Tần Vũ cấp tức mất đầu a, càng làm cho hắn để ý chính là, Tần Phương chết ngày đó trí nhớ một mực rất mơ hồ, hắn liều mạng suy nghĩ nhưng dù sao cũng nhớ không nổi tới. Không chỉ như vậy, Tần Vũ thời niên thiếu một đoạn trí nhớ cũng thiếu sót, nguyên bản Tần Vũ khi còn bé còn rất hoạt bát. Chẳng biết tại sao ở thứ 12 tuổi sau, đột nhiên liền tính tình đại biến, trở nên trầm mặc ít nói, người sống chớ gần đứng lên, mà 12 tuổi năm ấy trí nhớ cũng là trống rỗng. Đối với lần này Tần Vũ chẳng qua là phỏng đoán có thể chuyển kiếp tới, linh hồn cân thân sắc dung hợp còn chưa phải là quá tốt, trí nhớ thiếu sót cũng có thể là tình huống bình thường, cũng không có quá để ý tu sĩ một khi đến nguyên anh liền coi như được với nửa tiên nhân rồi, thượng thiên thổ địa, rời núi lấp biển, không gì không thể, một thân thần thông bị thần khó lường, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tổng kết những nguyên nhân này, Tần Vũ đối thực lực khẩn cầu càng ngày càng mãnh liệt, lúc trước ở Thịnh Kinh dưỡng thương làm ra hưởng lạc tư thế, cũng chỉ là che giấu hai mắt người, ứng phó những thứ kia giám thị thám tử, bây giờ đã cách xa đô thành, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, hắn cũng có thể ra tay tu luyện. Chương 4, giết gà dọa khỉ chương 4, giết gà dọa khỉ thoáng một cái 10 ngày đã qua, Tần Vũ cũng đến hắn chuyến này điểm cuối, Bắc Nguyên quận. Đại Tề tổng cộng có 81 cái quận, ám hợp cửu tiểu số, Bắc Nguyên quận là đại Tề tận cùng phía bắc một tòa biên thành, chỗ vắng vẻ, phía bắc chính là mãng hoang sơn mạch, đây là một đạo liên miên mấy ngàn dặm sơn mạch to lớn, là yêu tộc lãnh thổ, bên trong có vô số yêu tộc. Bắc Nguyên quận gánh vác chống đỡ phương Bắc yêu tộc trọng trách, là đại Tề hoàng triều phía bắc bình chướng, ý nghĩa trọng đại, nhưng chính vì vậy, năm Bắc Nguyên quận năm ngọn lửa chiến tranh không ngừng, thế của các liệt, không có quan viên nguyện ý tới đây. Thiên tử đem Tần Vũ phong tới đây làm quận trưởng, khá có thâm ý, đối với lần này Tần Vũ cũng là lòng biết rõ. Mới vừa hạ thuyền bay, Tần Vũ liền cảm thấy dùng cả mình đánh tới, Bắc Nguyên quận bốn mùa như đông, nhiệt độ hàng năm đều ở đây âm, không so được Trung Nguyên ấm áp. Ngoài cửa nam, đã sớm chờ đã lâu Bắc Nguyên quận thừa vương Phu Hỗ thấy được dưới Tần Vũ thuyền, vội vàng mang theo một nhóm tùy tùng lên đón, ty chức là Bắc Nguyên quận thừa vương Phu Hỗ, ra mắt Tần quận trưởng. Trên Tần Vũ hạ đánh giá cái này vương quận thừa, cuộc sống này rất là khôi ngô, chiều cao chín thước, mặt mũi tục tằng, không khỏi trong bụng thầm than, hay cho một hùng vũ hán tử, phất phất tay nói, vương quận thừa không cần đa lễ, trước mang ta vào thành đi quận thủ phủ đi. Là, đáp một tiếng, vương Phu Hỗ liền dẫn Tần Vũ tiến thành. Vừa vào thành, Tần Vũ liền thấy được hai bên đường phố chật ních dân chúng bây xem, dậm dạp chẳng chỉ địa, rối rít thò đầu nhìn mình. Chẳng qua là xem bọn họ mặt kia bên trên biểu tình, hẳn không phải là hoan nên bản thân, đều là dựng thẳng lông mày căm tức nhìn, trong mắt mang theo chán ghét vẻ khinh miệt. Thậm chí thấy Tần Vũ sau khi vào thành, tức miệng mắng to, mắng nội dung cực độ khó nghe. Loại này giết bản thân cha ruột xuất sinh cũng xứng sống. Đúng nha, cậu tạp chủng này coi như bị băm vằm muôn mảnh cũng không quá đáng, thế nào xứng làm cha mẹ của chúng ta quan? Vương bắt đạn, tạp toái, không bằng heo chó vật. Bị những người này khẽ vô động, nhất thời quần tỉnh công phẫn, dân chúng vây xem rối rít nhặt lên trên đất cục đá, nhặt lên bên tay bậy bậu, hướng cửa thành Tần Vũ quăng ra. Nhanh! Bảo vệ đại nhân, bảo vệ đại nhân! Thấy tình huống này, Vương quận thừa biến sắc, mặc dù những người này đều là người phạm, rất không có khả năng bị thương đến Tần Vũ, nhưng bạn nhất không cẩn thận thật đem Tần Vũ đập chết, hắn nhưng không cách nào theo phía trên giao phó, khẩn cấp điều động sau lưng quân đội, đem Tần Vũ gắt gao bảo hộ ở phía sau. Tin tức này truyền thật nhanh a, ta chút chuyện này, bác Nguyên đều biết. Tần Vũ xem dọc trời ngập đất đập tới các loại vật, lắc đầu cười khổ, bất quá trong lòng cũng không phải đặc biệt sợ, dù sao bản thân cũng là người tu hành, như thế nào sợ những người phạm tục. Tần Vũ cánh tay buông khẽ, mấy chục đạo hàn mang văng qua, ở trên không kết thành cái hình tròn kiếm trận, ngăn trở đập tới vật, đây là công pháp tu luyện Thái Hạo chân pháp mang theo thần thông pháp thuật. Thấy pháp thuật này uy lực, dưới đáy trăm họ một cái dừng lại tay, không còn dám có hành động. Hán, 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 còn có hán, đem bọn họ bốn cái mang ra. Tần Vũ hướng về phía hai bên đám người chỉ, hướng về phía bên người quận thừa phân phó nói. Bị hắn điểm đến mấy người đều là trong lòng cả kinh, mặt lộ vẻ sợ hãi, bốn người bọn họ chính là mới vừa rồi dẫn đầu nhục mạ Tần Vũ người, dù nút ở đám người phía sau, tự cho là thông minh, nhưng sao giấu giếm được Tần Vũ ánh mắt, đã sớm thấy được bốn người trò mờ ám. Chốc lát, bốn người liền bị giáp sĩ cứu ra, lẩy bà lẩy bẩy địa đứng ở Tần Vũ trước mặt, mặt xám như cho tàn. Không đợi Tần Vũ mở miệng, bốn người bịch một cái quỳ sụp xuống đất, không ngừng rút ra miệng mình tử, cuống quýt dập đầu xin tha. Tần Vũ nhiều hứng thú xem quỳ xuống đất dập đầu mấy người, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, hứng chí bừng bừng. Mấy người các ngươi không phải mới vừa hành vô cùng mà, thế nào bây giờ thành cái bộ dáng này, mới vừa rồi mắng ta cái gì tới? Giết cha ruột xuất sinh. Tạp toái. Không bằng heo chó. Ta không nhớ rõ lắm, nếu không các ngươi lại cần ta tái diễn một lần. Bốn người nghe vậy, trố mắt nhìn nhau, cũng mau muốn khóc, phanh phanh phanh, càng dùng sức giật đầu, cái chán cũng rịn ra máu tươi. Đại nhân, nhỏ đáng chết, nhỏ đáng chết. Nhỏ miệng thiếu, nhỏ mạo phạm đại nhân, nhỏ có tội. Ngài đại nhân có đại lượng, liền tha thứ nhỏ lần này đi, thật cũng không dám nữa. Đại nhân nếu là bỏ qua cho nhỏ, nhỏ sau khi trở về nhất định ngày ngày vì đại nhân thần bái, cấp đại nhân ca công tụng đức. Tần Vũ đột nhiên mặt liền biến sắc, không ăn vào trước cười tụng tìm bộ dáng, mặt mũi nghiêm một chút, lạnh giọng nói, ta cần ngươi giúp ta ca công tụng đức sao? Ta giết cha ruột, ta giết chính là loạn thần tặc tử, giết chính là người đáng chết, hoàng thượng cũng vì vậy phong thưởng với ta, các ngươi lại dám xuất khẩu nhục ta, đây là dĩ thượng phạm hạ, bất kính với ta, đối đại tề hoàng đế bất kính, tội đáng giết. Vừa dứt lời, hàn mang thoáng qua, xẹt qua bốn người cổ, bốn quả đầu lâu ứng tiếng mà rơi, ung ung cục địa lăn xuống trên đất. Ngay sau đó máu tươi từ bốn người cổ phun ra ngoài, giống như suối phun bình thường, máu bắn tung tóe, nhiễm đỏ đường phố. A, nguyên bản xem cuộc vui quần chúng đều bị biến cố bất thình lình sợ choáng váng, trang diện này thực tại quá mức máu tanh, bị dọa sợ đến đám người run sợ đau lòng. Ngay cả một bên Vương quận thừa cũng là bị Tần Vũ lôi đình này thủ đoạn dọa cho giật mình, lăng lăng nhìn trước mắt thanh tú người tuổi trẻ. Ta là Bắc Nguyên quận trưởng, là đại tề hoàng đế tự mình bổ nhiệm, ta là đại biểu thiên tử chỉ ý, nhục mạ ta chính là nhục mạ đường kim thiên tử, thiên uy hạo đãng, không thể xâm phạm, bọn ngươi cần phải nhớ kỹ trong lòng. Tần Vũ lạnh lùng quét nhìn bốn phía đám người, ánh mắt chiếu tới chỗ, người đi đường rối rít biến sắc, câm như hến. Xem đám người nét mặt, Tần Vũ đầy đất gật đầu, cảm thấy sắp xỉ, cái này giết gà dọa khỉ hiệu quả không sai, liền không để ý tới nữa người đi đường, phân phó bên người quân tốt dẫn đường, nên ngang rời đi. Đi tới quận thủ phủ đệ sớm tại Tần Vũ trước khi tới liền lần nữa tu sửa qua, nha hoàn tạp dịch cũng là vừa mua, Vương quận thừa làm việc hay là chu toàn mọi mặt, tâm tư chặt chẽ, Tần Vũ cũng không được tán dương mấy câu. Không sai, quận thừa có lòng a, Tần Vũ ở chỗ này đã cảm ơn. Đại nhân nói gì vậy? Bất quá là hạ quan việc trong phận sự mà thôi. Đại nhân, ta nhìn sắc mặt ngươi tựa hồ có chút trắng bệnh, đại nhân thân thể đã hoàn hảo à? Vương quận thừa khách khí đôi câu, lại thấy được Tần Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, có chút suy yếu, liền quan tâm hỏi. Nghe được câu hỏi của hắn, Tần Vũ chẳng qua là khoát tay một cái, bất quá là lúc tu luyện xảy ra chút sự cố, tu dưỡng mấy ngày liền không sao, ta còn muốn sửa sang lại vận. Vương đại nhân trước hết trở về đi, ngày mai trở lại thương nghị chính sự. Hạ quan cáo lui. Vương quận thừa hành lễ cáo lui. Ngươi cũng đi, lại đẩy ra mấy cái nha hoàn tập dịch. Tần Vũ vội vàng chạy đến một gốc cây hạ, từng ngụm địa nôn mửa liên tu. Phun một hồi lâu, trong dạ dày đã trống không, mới phát giác được trong lòng còn dễ chịu hơn một chút, tùy ý vén lên tay áo lau miệng, trong đầu hắn sẽ còn suy nghĩ mới vừa rồi một kiếm chém giết bốn người kia cảnh tượng. Đây là hắn lớn đến từng ngày tới nay, lần đầu tiên giết người, một giết chính là bốn cái, nguyên bản hắn cho là rất dễ dàng, bất quá chỉ là vung tay lên, đầu người liền rơi xuống đất. Nhưng thật động thủ, hắn nhìn thấy kia mấy viên chết không nhắm mắt đầu người, còn có phun ra ngoài máu tươi, hay là cảm thấy buồn nôn, trong dạ dày phiên giang đảo hải, chỉ bất quá vì tạo uy tín, hắn mới cố nén khó chịu, làm bộ vô sự. Chương 5, một quận thái thủ chương 5, một quận thái thủ nhìn sắc trời một chút, đã là lúc hoàng hôn, Tần Vũ phân phó phía dưới gã sai vặt, nên chuẩn bị một chút cơm tối. Tu sĩ chỉ có tu luyện đến kim đan mới có thể ích ốc, không dính khói lửa trần gian, nhưng bình thường mà nói cho dù đến kim đan, tu sĩ hay là sẽ ăn cơm, chỉ bất quá cơm là linh lúa trưng, món ăn là linh thực, thịt là yêu thú máu thịt, đều là đại bộ vật, ăn hữu ích tăng trưởng tu vi. Xem trước mặt một bàn lớn thức ăn, có chừng 12 bàn, Tần Vũ không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, bắt đầu nấu nghiên ăn. Không biết là cái thế giới này tay nghề nấu nướng tốt, hay là nguyên liệu nấu ăn bất đồng, thức ăn mùi vị so trước đó hắn chỗ cái thế giới kia tốt hơn không ít, hắn là thế nào ăn cũng ăn không đủ, gió cuốn mây tan bình thường tiêu diệt một bàn thức ăn. Tần Vũ thỏa mãn địa vỗ một cái bụng, cơm no rượu say, nên trở về phòng nghỉ ngơi. Hai tay duỗi một cái, hai cái như hoa như ngọc tiểu nha hoàn liền một trái một phải giúp hắn tơi áo đuôi dây lưng. Tần Vũ trong lòng mừng thầm không dứt. Đây là kiếp trước bản thân mơ ước ngày a, không lo ăn uống, mỹ nhân ở bên, chực chực chực. Chẳng qua là trên vai tay ngọc chuyển tới run rẩy, để cho hắn khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút địa nghiêng đầu nhìn. Chỉ thấy hai cái nha hoàn ngay mặt mang vẻ sợ hãi, cả người không ngừng run rẩy, tay run được cân cái sảng tựa như, hiểu nửa ngày cũng không có cởi xuống trên người mình áo. Hai người thế nào? Nghe được Tần Vũ câu hỏi, hai cái tỷ nữ vốn là sợ hai sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, hoảng hốt quỳ xuống đất, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Thấy được hai nữ bộ dáng như thế, Tần Vũ trong lòng nghi ngờ sâu hơn, hỏi tới, đứng lên nói chuyện, hai người rốt cuộc vì sao như vậy kinh hoàng. Tần Vũ cúi xuống thân, mong muốn đỡ hai nữ đứng lên, hai người lại kiên quyết không chịu đứng lên, trên gương mặt tươi cười nước mắt như mưa, liên tiếp xin tha. Đủ rồi, đừng cho mặt không biết xấu hổ, đứng lên cho ta, từ đầu nói đến. Tần Vũ hơi không kiên nhẫn, một tiếng quát lên, bị dọa sợ đến hai nữ ngừng khóc, ở hắn lạnh như băng dưới ánh mắt, hai người chậm rãi đứng dậy. Nô tỳ nghe nói, nghe nói. Nghe nói cái gì? Nghe nói đại nhân buổi sáng ở Tây Thành chém bốn cái nói năng sắc sược, nhục mạ đại nhân liêu dân, vì vậy liền sinh lòng hoảng hốt, nhất thời thất thố, bạo phạm đại nhân. Nghe được câu trả lời này, Tần Vũ ung dung cười một tiếng, bản thân cái này giết gà dọa khỉ kế sách lại như thế tốt sao, ngay cả mình thiếp thân tỷ nữ cũng sợ hãi bản thân, bất quá nghĩ lại, lại cảm giác không đúng, khỏe miệng treo lên một nụ cười, cười trêu nói, ta giết đều là liêu dân, hai ngươi lại không đối ta bất kính, vì sao phải sợ, chẳng lẽ? Tần Vũ cố ý kéo dài chẳng lẽ hai chữ, nghe hai nữ lại bịch một cái quỳ dưới đất, liền khóc mang thê. Được rồi, chuyện đã qua ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, sau này cũng chú ý một chút là được, đi xuống đi, không cần hai người hầu hạ. Tần Vũ đùa đùa hai người, hăng hái cũng dần dần biến mất, liền đuổi hai người đi. Ngồi ở trên giường, Tần Vũ lấy ra một viên dưỡng khí đan ăn bảo, nhắm mắt tu luyện. Hắn bây giờ chân khí trong cơ thể tròn trịa, mơ hồ có loại cảm giác, chỉ cần gắng thêm một chút, liền có thể đột phá trúc cơ, tấn nhập khai quan cảnh. Một đêm không ngủ, tu luyện tới gà gáy lúc, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Đại nhân, Vương quận thừa cầu kiến, để cho hắn trước tiên ở sảnh trước chờ ta. Là, đại nhân. Chậm rãi mở mắt ra, Tần Vũ đứng dậy xuống giường, hai cái tỷ nữ đi vào, chính là tối hôm qua cho hắn tởi áo tỷ nữ, hai nữ mặt mũi tiểu thụy, hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên là một đêm không ngủ, đoán chừng là bị dọa sợ đến. Bất quá bây giờ hai nữ đã không có trước đó sao sợ hãi, vẻ mặt cũng chấn định không ít, hai người hầu hạ Tần Vũ mặc quần áo rửa mặt, vì đó sửa sang lại mặt mũi y quan. Vương đại nhân chờ lâu a, Tần Vũ chiêu đại không chủ đáo, mong được tha thứ a. Vừa mới đi vào sảnh trước, Tần Vũ liền thấy một cái khôi ngô hán tử đang ngồi ở trên ghế, chán ngán mệt mỏi địa uống nước trà. Thấy được Tần Vũ đến rồi, Vương quận thừa cũng liền đội vàng đứng dậy cung nên, đại nhân quá lời, ta cũng chỉ là so đại nhân sớm tới chốc lát mà thôi. Hai bên hàn huyên một phen, chủ khách ngồi xuống. Vương đại nhân, bản quan chân ướt chân ráo đến, đối cái này Bắc Nguyên quận tình huống còn không hiểu nhiều lắm, còn mời đại nhân vì ta giới thiệu một chút bên trong thành tình huống. Tần Vũ bưng trà chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lạnh nhạt nói, bẩm đại nhân, dưới Bắc Nguyên quận hạt bảy huyện, tổng cộng có 1.178.188 người, trong đó ghi danh trong danh sách, thân đều tu vi người có 10.000 lượng 1.045 người, luyện khí tu sĩ 11.700 người, trúc cơ tu sĩ 270 người người, khai quang tu sĩ 54, khiếu động tu sĩ 70 người, tu sĩ kim đan 5 người, trong đó có một tên là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Vương Phu Hô như lòng bàn tay điệu từng cái nói, những thứ đồ này hắn đã sớm thuộc nằm lòng. Tần Vũ ngón tay không ngừng đập tay vịt, lặng lặng nghe, chợt mở miệng hỏi, cái này Bắc Nguyên quận lại còn có một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, người này họ gì tên gì? Giá sao lai lịch? Vương Phu Hô tựa hồ đã sớm chuẩn bị, biết Tần Vũ sẽ hỏi cái này chuyện, vội vàng đáp, người này tên là Thành Nhất Phong, là Bắc Nguyên quận hào tộc Thành gia gia chủ, Kim Đan hậu kỳ tu vi. Thành Nhất Phong, Thành Nhất Phong. Tần Vũ trong miệng không ngừng thấp giọng thì thảo cái tên này, sau đó lại tiếp tục hỏi, kia Bắc Nguyên quận có bao nhiêu đóng quân? Bắc Nguyên quận tổng cộng có đóng quân 45.000 người, trong đó 4.000 trúc cơ tu sĩ, 920 tên khai quang tu sĩ, 79 tên khiếu động tu sĩ, một kẻ tu sĩ Kim Đan, có khác thượng thành phái chú đóng tu sĩ 2 người, đều là tu vi Kim Đan. Tần Vũ gật đầu một cái, phần này lực lượng cho dù ở đại tề mà nói cũng không thể khinh thường, nhìn ra được triều đình đối Bắc Nguyên coi trọng, cùng với Bắc Nguyên nguy cấp tình cảnh. Sau đó Vương Phu Hố lại mỗi cái vì Tần Vũ giới thiệu Bắc Nguyên lớn nhỏ quan viên tình huống, hàng năm phú thuế tình huống, nơi này phong thổ dân tình vân 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 vân. Tần Vũ nghe đã hơn nửa ngày, đối cái này Bắc Nguyên quận tình huống cũng có cái đại khái hiểu, đồng thời trong lòng cũng là hơi có vẻ buồn rầu. Theo Vương Phu Hố đã nói, 10 năm gần đây tới, phía Bắc Mãng Hoang Sơn mạch động tác là càng ngày càng thường xuyên, động tĩnh một lần so một lần lớn, liên tiếp xâm lấn Bắc Nguyên thành. Nghe theo trước mấy năm một lần, cho tới bây giờ một năm một lần, thậm chí hai lần, Bắc Nguyên quận trưởng quân là khổ sở ngăn cản, hơi có chút lực bất tòng tâm. Mấy lần đại chiến, thương vong thảm trọng, liền tiền nhiệm quận trưởng cũng chết trận xa trường, chết thảm ở yêu thú trong bụng, hài cốt không còn, vẫn luôn là Vương Phu Hô tạm thay quận trưởng chức quyền. Phải biết tiền nhiệm quận trưởng thế nhưng là kim đan trung kỳ tu vi, cũng rơi vào cái hài cốt không còn kết quả, Tần Vũ một cái trúc cơ tu vi làm sao có thể thống ngự Bắc Nguyên, chống đỡ yêu tộc xâm lấn? Triều đình này là rõ ràng là cố ý gây nên, muốn mượn đao giết người, muốn mượn tay yêu tộc diệt trừ bản thân tình cảnh mười phần đáng lo. An niệm tưởng đến đây, Tần Vũ không khỏi mặt lộ vẻ buồn rầu, mặt ủ mày cho đại nhân không cần lo lắng quá mức, kể từ thượng thanh phái mấy vị đạo trưởng tới sau, chiến sự chuyển biến tốt không ít, lấy được mấy lần đại tiệp, gần đây yêu tộc cũng tiêu đình không ít. Vương Phu Hô vóc người ngũ đại tam thô, nhưng lại cực kỳ khôn khéo, hắn cũng không giống Tần Vũ, một cái hỏa tốc cất nhắc đến quan trường. Hắn là từ tầng dưới chót từng bước một leo đến hôm nay vị trí này, ở quan trường bỏ trườn lăn lộn vài chục năm, đã sớm thành lao du tử, nhìn mặt mà nói chuyện công phu lợi hại phi thường, nhìn thấy Tần Vũ mặt lộ vẻ buồn rầu, biết ngay hắn là lo lắng chiến sự, liền lên tiếng an ủi. Nghe đến lời này, Tần Vũ trong lòng cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, đúng không, còn có hai cái thượng thanh phái cao thủ đâu, trời sợ, còn có cao giáo chống đỡ, bản thân sợ cái gì? Tần Vũ tâm tình thật tốt, đối cái này Vương Phu Hô cũng là càng xem càng thuận mắt, quả nhiên là quan trường tay bẩm giả, có chút bố liếng, nhìn mặt mà nói chuyện công phu chính là lợi hại, sau này thống trị Bắc Nguyên, còn phải nhiều hơn dựa vào người này. A chương 6, mời tiệc ra quan chương 6, mời tiệc ra quan chuyện nói sắp xỉ, Vương Phu Hô liền đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Đúng Vương đại nhân, ta hôm qua tới vội vàng, lại thân thể khó chịu, chưa từng thật tốt cùng Bắc Nguyên lớn nhỏ quan viên nhận biết một phen, ta chuẩn bị tối nay ở nơi này quận thủ phủ, mở tiệc rượu và thức ăn, thật tốt chiêu đãi hạ chư vị đồng liêu, mời đại nhân cần phải từng cái nhắn đủ đến. Tần Vũ gọi lại đang muốn rời đi Vương Nguyên, phân phó nói, đúng, còn có kia thượng thanh phái ba cái đạo trưởng, cũng cần phải mời tới. Cái này, Vương Phu Hô tựa hồ có chút làm khó, trong miệng ấp úng địa, muốn nói lại thôi. Thế nào, có vấn đề? Tần Vũ nhàn nhạt liếc hắn một cái. Vương Phu Hô trầm ngâm chốc lát, ở trong lòng suy nghĩ cách dùng từ, bẩm đại nhân, cái này Bắc Nguyên lớn nhỏ quan viên đương nhiên không phải vấn đề, chẳng qua là kia thượng thanh phái người luôn luôn thanh tâm quả dụng, không hỏi thế sự, ti chức không dám hứa chắc có thể mời được à? Hắn lời nói này vô cùng miễn chuyện, là để cho Tần Vũ trước hạn có chuẩn bị tâm lý. Tần Vũ cũng hiểu, cười một tiếng, ngươi đi trước xin mời, thành ý của ta đến, có tới hay không là bọn họ chuyện, đi đi. Nếu Tần Vũ đều như vậy nói, Vương Phu Hô cũng không nói thêm lời, cáo lui rời đi. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều treo lên thật cao. Quân thủ phủ trong bọn hạ nhân bận tối mày tối mặt, treo đèn kết hoa, bưng thức ăn mang rượu lên, khách khứa cũng bắt đầu lục tục đi vào, cửa gác cửa không ngừng thét khách tới tên thân phận. Lý Thành Lượng, Lý Trường Sử đến. Vương Hữu Chi, Vương Đốc Biểu đến. Trương Hoa, Trương Chủ Bộ đến. Tần Vũ người mặc thường phục, mặt mỉm cười, đứng ở tiền viện từng cái nên đón trình diện khách cửa. Theo thời gian này một chút xíu đi qua, người cũng tới sắp xỉ. Tần Vũ trao mày xem ngoài cửa. Cái này Thạch Đô Úy vì sao còn chưa tới? Chẳng lẽ Vương đại nhân không có đi mời hắn sao? Bên cạnh Vương Phu Hô nghe vậy, chân mày cau lại, mặt lộ sầu khổ. Hạ quan đi mời qua, chẳng qua là ngày đó Đô Úy cũng không ở phủ, ta báo cho này trong phủ quản gia, để cho hắn chuyển cáo Đô Úy đại nhân. Đã như vậy, vậy thì chờ một chút đi. Đô Úy công vụ bể bụng, chắc là có chuyện trì hoãn. Tần Vũ gật đầu một cái, không nói nữa. Lại đợi một lúc lâu, Tần Vũ chân mày càng nhăn càng chặt, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Đang ở hắn đã đợi được không nhịn được thời điểm, một người vóc dáng khôi ngô, người khoác binh giáp nam tử ngẩng đầu mà bước đi vào, sau người còn có số 110 quân tốt, đều là võ trang đầy đủ, trận địa sẵn sàng, đứng nghiêm ở ngoài cửa phủ. Nam tử kia ánh mắt quét nhìn bên trong viện, cuối cùng rơi vào Tần Vũ trên người, đi tới trước người, hai tay báo kiếm hành lễ, "Tần quân trưởng, đi trước là Thạch Đô Úy thủ hạ Bách Phu trưởng Triệu Du Dũng, Đô Úy đại nhân có bệnh trong người, không thể tự mình tới trước, đặc biệt để cho ta tới thay hắn dự tiệc." "Để ngươi tới thay hắn dự tiệc?" Tần Vũ trầm giọng lặp lại những lời này, sắc mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước. Có bệnh trong người, đường đường tu sĩ kim đan sẽ còn ngã bệnh, rõ ràng chính là không để mặt chính mình, vậy liền coi là vậy mà phái cái nho nhỏ Bách Phu trưởng thay hắn dự tiệc, còn mang theo đó sao nhiều binh đinh, đây là dự tiệc hay là tới phá đám đâu? Kia Bách Phu trưởng tựa hồ cũng không nhìn ra Tần Vũ khác thường, nghe được hắn hỏi ngược lại, chẳng qua là lớn tiếng đáp, là Đô Úy đại nhân để cho ta thay hắn dự tiệc. Thanh âm rất lớn, như hồng trung bình thường, phía sau đông đảo chỉnh diện quan viên đều nghe được, rối rít nhìn về phía bên này, che miệng cười trộm, may mắn thay vui hỏa ý cái này Bách Phu trưởng rõ ràng là tìm chuyện. Trong lòng mọi người đối cái này trẻ tuổi kỳ cục quận trưởng vốn là không thích lắm, huống chi Tần Vũ làm những chuyện kia đều là nhân thần cấp vẫn, vì vậy cũng làm xem cuộc vui vậy, đứng ngoài cuộc chờ nhìn cho cười. Sau một khắc, nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng, nguyên tưởng rằng Tần Vũ sẽ giận không thể át, cùng Thạch Đô Úy người thủ hạ lên xung đột. Nhưng Tần Vũ chẳng qua là hít sâu một cái, cười nhạt, đưa tay, đem kia Bách Phu trưởng cấp mời vào. Thạch Đô Úy thân thể ốm bệnh, không thể tới trước, Tần Mộ rất là tiếc nuối à, ngày khác nhất định tới cửa thăm, Triệu tướng quân mời vào bên trong. Hắn lần này cử động, làm cho tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Kia Bách Phu trưởng sắc mặt cổ quái xem Tần Vũ, một bên đứng Vương Phu Hỗ trong mắt thì thoáng qua vẻ khác lạ. Tần Vũ cử động cũng để cho hắn có chút giật mình. Người đều đến đông đủ, thượng thanh phái người cũng không có tới, cái này cũng ở đây trong dự liệu. Chủ khách ngồi xuống. Tần Vũ đứng dậy bưng ly rượu hướng bốn phương chắp tay. Tần Mỗ may được hoàn ân, đến chỗ này chủ chính, nhưng tuổi thượng nhỏ, kinh nghiệm chưa đủ, mong rằng chư vị đồng liêu sau này có thể cùng ta dắt tay đồng tâm, trên dưới một lòng, thống trị tốt Bắc Nguyên, chống đỡ phía Bắc yêu tộc, bảo vệ ta đại tề lãnh thổ, phương không phụ hoàng ân, không phụ thiên tử kỳ vọng. A o, cái này không sai, ừm, cái này cũng không tệ. Đang lúc Tần Vũ cao đàm phát luận, khẳng khái phân trần lúc, tại chỗ quan viên cũng nâng ly rửa thai, nghe nói chuyện của hắn, chỉ có một người không hợp nhau, cũng không để ý tới Tần Vũ đang nói chuyện, tự nhiên gấp thức ăn uống rượu, ăn uống ngấu, vừa ăn còn bên lớn tiếng khen ngợi món ăn không sai, chọc cho tất cả mọi người ghé mắt muốn nhìn, Tần Vũ dừng lại nói chuyện, ngưng mắt xem hắn. Thấy được đám người ánh mắt khác thường, kia Bách phu trưởng cũng dừng lại ngoài miệng động tác, đứng dậy hướng về phía Tần Vũ cười hắc hắc, đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân là thô bị người, lần đầu tiên tham gia cái này đến hội, nhìn thấy một cái bàn này rượu ngon thức ăn ngon, cũng có chút không quản được miệng, nhao nhao nhiễu đại nhân nói chuyện, xin hãy tha lỗi à, đại nhân mời tiếp tục, không cần để ý tiểu nhân. Ha ha ha. Lời này vừa nói ra, chọc cho cả nhà cười ầm. Đám người mặt ngoài cười là kêu Bách phu trưởng, nhưng trên thực tế cũng là cười Tần Vũ, cái này Bách phu trưởng một lần lại một lần địa gây hơn hắn, hắn cũng không thể nhịn nữa đi xuống đi. Lúc này Tần Vũ, lồng ngực lửa giận đã không nén được, ngực kịch liệt phập phồng, tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề, hai mắt trợn tròn, trợn mắt nhìn, đầu ngón tay cầm chi chi văng rội. Mắt thấy thế cuộc không ổn, trực chờ bùng nổ, Vương Phu hô vội vàng đứng lên, nâng ly cao giọng nói, "Tần đại nhân thiếu niên anh tài, lồng ngực trong gầm trời, một phen cao nói đủ để thấy đại nhân trung quân báo quốc tim, tại hạ bội phục rất a, trên Bắc Nguyên hạ quan biên, nhất định hết sức phụ tá đại nhân, cái này ly kính Tần đại nhân." Nói xong, Vương Phu hô đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Tần Vũ liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Phu hô, cuối cùng cũng uống cạn trong chén rượu ngon, đám người thì cảm thấy không có gì vui, kịch hay lại không có phát sinh, bất quá Vương Phu hô cũng ngẩng đầu lên, cũng rối rít đứng dậy đối Tần Vũ mời rượu. Tiến hội một mực kéo dài đến đêm khuya, đại gia nâng ly cả chén, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, một phen xuống, Tần Vũ cũng cùng đám người quen thuộc không ít, bắt đầu xưng huynh gọi đệ, bất luận quan chức lớn nhỏ. Bữa tiệc hạ màn, khách khứa tản đi, Tần Vũ lại từng cái đưa tiễn. Trở lại phòng ngủ, Tần Vũ thu lại trên mặt nụ cười, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh băng mười phần. Thạch Chiêu Đạt, cắn răng nghiến lợi nói ra ba chữ, thanh âm lạnh băng mang theo dần dần sát khí, rét lạnh vô cùng. Thạch Chiêu Đạt chính là Bắc Nguyên quận đô úy, Kim Đan trung kỳ tu sĩ, chính là hắn phái kia Bách phu trưởng tới trước đục nhã Tần Vũ, để cho này mặt mũi mất hết. Cái này Thạch Chiêu Đạt ở bản thân mới tới Bắc Nguyên lúc liền không có tới trước nên đón, bây giờ lại như thế gây hấn bản thân, Tần Vũ cũng là buồn bực, bản thân khi nào đắc tội qua hắn, để cho hắn như vậy không ưa bản thân. Chương 7, một kiếm phá ngày chương 7, một kiếm phá ngày ngày thứ nhì, Tần Vũ chán ngán mệt mỏi ngồi ở công đường, nghe dưới đáy quan viên hội báo công tác. Từ mạo lúc bắt đầu cho tới bây giờ cũng mau xế trưa, những quan viên này lại nhại không ngừng, nói không xong, Tần Vũ nghe đau cả đầu. Làm một đã từng hiện đại Trạch Nam, hắn toàn thân giúp trong nhà nhìn một chút truyền hình, nhìn một chút tiểu thuyết, chưa bao giờ tiếp xúc qua những thứ này chính vụ, trước cảm thấy sẽ không có cái gì, không phải là đặt kia chỉ điểm Giang Sơn, vung tay lên, cái miệng nhỏ một trường, chỉ huy dưới sự chỉ huy tựa bột không được sao. Nhưng bây giờ nghe xong những quan viên này hồi báo, mới biết làm quan cũng không phải dễ dàng, nhất là phụ trách một cái quận huyện quan phụ mẫu, muốn xem bảo, phải biết vật thực tại nhiều lắm. Quân đội chuyện, phủ nha chuyện, thuế phú tình huống, dân sinh tình huống, nơi nào người chết, nơi nào phát sinh chuyện lạ, các loại tài chính chi tiêu các loại, đều muốn hắn cái này quận trưởng làm quyết định. Tần Vũ trầm ngâm không nói, phía dưới quan viên vẫn còn ở mắt lớn trừng mắt nhỏ chờ hắn làm quyết định. Đại nhân, y theo hạ quan góc nhìn, quân giới mua sắm quan hệ đến đóng quân sức chiến đấu, sự quan trọng đại, quân phí hay là tốt nhất đừng xúc giảm, số tiền này có thể từ chỗ khác tỉnh đi ra, tỉ như. Vương Phu Hô Linh đã nói, nói rõ ràng mạch lạc, nói xong còn khiêm nhượng một phen, bày tỏ chẳng qua là ý kiến của mình, mong rằng Tần Vũ không lấy làm phiền lòng. Tần Vũ dĩ nhiên không trách, không chỉ có không trách, còn đối hắn là cảm kích không dứt, biết là cái này Vương Phu Hô nhìn bản thân là khó, mới mở miệng giúp mình quyết định, lúc này bày tỏ, Vương đại nhân nói rất là, cùng ta tỉnh cờ trùng hợp, liền y theo Vương đại nhân nói. Xử lý xong chính vụ, Tần Vũ liền trở về nhà tu luyện, cố ý phân phó tôi tớ vô sự không nên quấy nhiễu. Liên tiếp mấy ngày, Tần Vũ chưa từng ra khỏi phòng nửa bước, vùi đầu khổ tu. Lấy phòng ngủ làm trung tâm, phương viên mấy trượng linh khí cũng tụ tập ở chung một chỗ, điên cuồng hướng trong phòng vào tới, tạo thành một cái chân khí khổng lồ nước xoáy. Mà ở nước xoáy trung tâm, Tần Vũ đang hai chân quanh lại, nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Linh khí liên tục không ngừng địa hấp thu tiến trong cơ thể hắn, hóa thành chân khí bản thân, tụ tập đến trong cơ thể vùng đan điền, chân khí càng tụ càng nhiều, chân khí bên trong đan điền nước xoáy bắt đầu dần dần áp xúc nhỏ đi. Theo thời gian này trôi qua, nguyên bản lớn chừng bàn tay chân khí nước xoáy trở nên chỉ có đầu ngón tay cái lớn nhỏ. Tí tách một giọt nước từ Tần Vũ chân khí trong cơ thể nước xoáy nhỏ xuống, tiếp theo vô số giọt nước rơi xuống, ở trong đan điền tạo thành một cái hồ ao. Nội thị chân khí trong cơ thể hồ ao, nguyên bản nhắm mắt chuyên chú tu luyện Tần Vũ, trên mặt cũng treo lên một nụ cười. Rốt cuộc đột phá đến khai quang cảnh giới, cảm nhận được trong cơ thể đồng bộ chân khí, so lúc trước mạnh không chỉ gấp mấy lần. Chậm rãi xuể bàn tay ra, một đoàn xoài xanh trong nháy mắt bao lấy toàn bộ bàn tay, nhẹ nhàng vung lên, một đạo xoài xanh như kiếm sắc vậy bay ra, bắn chúng đối diện vách tường trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, lưu lại cái quả đấm lớn nhỏ lỗ thủng. Thấy được bản thân tiện tay một kích, liền có uy lực này, Tần Vũ mặt lộ vẻ kinh hãi, chắt lưỡi không dứt. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa tạm dịch nghe được bên trong nhà này truyền tới thanh âm, vội vàng chạy tới hỏi. Không có sao không có sao, chẳng qua là ta không cẩn thận đem bình đánh nát, các ngươi lui ra đi. Tần Vũ nhàn nhạt nói. Bọn tạp dịch nghe vậy cũng trố mắt nhìn nhau, bình hoa đánh nát. Mới vừa rồi tiếng vang kia lớn đến đáng sợ, không biết cho là nhà sụp, có thể là đánh nát một cái bình phát ra ngoài tiếng vang. Trong lòng tuy là nghi ngờ, nhưng cũng không ai dám hỏi, rối rít lui xuống. Tần Vũ nhìn trên tường lô lớn, lắc đầu cười một tiếng, bản thân nhất thời ngửa tay, không có nghĩ rằng động tĩnh có chút lớn, đem người cung cấp đưa tới. Đang lúc hắn mong muốn đứng dậy thời điểm, một đạo hồng mang chói mắt đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra, hồng mang phóng lên cao, thẳng vào Vân Tiêu. Hồng quang thoáng qua liền mất, chốc lát liền biến mất tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc trước rời đi mấy cái tạp dịch lăng lăng xem Tần Vũ phòng ngủ, vẻ mặt kinh ngạc không thôi, không biết đây là tình huống gì, một hồi linh linh loạng choạng, một hồi ánh sáng bắn ra bốn phía. Mà lúc này Tần Vũ cũng giống như vậy, nhíu chặt mày, ánh mắt lấp loé không yên, lăng lăng cúi đầu xem bụng của mình. Chỉ thấy hắn phía trên đan điền trôi này phá kiếm lúc này đang không ngừng rung động, vang lên ong ong, mới vừa rồi cái kia đạo ngất trời hồng mang chính là thanh phá kiếm này phát ra. Thanh kiếm này kể từ đem mình mang tới cái thế giới này tới nay, vẫn lặng lặng địa treo ở trên đan điền mặt, không có động tĩnh chút nào. Tần Vũ đã từng hoài nghi kiếm này là món pháp bảo, liền cũng thử dùng chân khí thăm dò vào trong kiếm, cũng như đá chìm đáy biển, không nổi lên một tia sóng lớn. Hắn chỉ cho là bản thân tu vi không đủ, có lẽ chờ đến kim đăng kỳ là có thể cởi ra kiếm này bí mật, liền một mực không có xen vào nữa nó. Không nghĩ tới hôm nay bản thân vừa mới đột phá, cái này cổ quái phá kiếm liền phát sinh dị biến, điều này làm cho hắn có chút không nghĩ ra. Phá kiếm bay ra trong cơ thể, trôi lơ lửng ở trước người, Tần Vũ cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới thanh kiếm này. Nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cân trước có cái gì bất đồng, chẳng qua là thân kiếm tản ra nhàn nhạt hồng mang. Nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm, thân kiếm hồng mang đại tác, đỏ tươi như máu, cho người ta một loại quỷ dị cảm giác, Tần Vũ chân khí trong cơ thể không bị khống chế điên cuồng tràn vào thân kiếm. Tần Vũ như giống như bị chạm điện, cả người không ngừng run rẩy, thần trí hoảng hốt, một đoạn hình ảnh không hiểu xuất hiện ở này đầu. Một cái nam tử đứng ở một tòa đỉnh núi cao, lâm phong mà đứng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, nâng đầu nhìn trời. Bầu trời nguyên bản trời quang bắt ngát, trời xanh không mây, trong phút chốc phong vân biến ảo, tiếng sấm đại tác. Một con tre trời bàn tay khổng lồ từ trong mây lộ ra, bàn tay kia che khuất bầu trời, vô cùng khó tin, dường như muốn đem thiên địa này cũng nhét vào trong lòng bàn tay. Đỉnh núi nam tử kia ở nơi này bàn tay khổng lồ trước mặt, lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Đối mặt không ngừng áp sát bàn tay khổng lồ, nam tử cầm kiếm mặt vô biểu tình, chẳng qua là nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, lang không huy kiếm, một đạo kiếm mang màu đỏ vung ra. Chính là cái này đơn giản một kiếm, một cái đem kia che trời bàn tay khổng lồ chém thành hai nửa, kiếm mang bổ ra bàn tay, thuận thế hướng lên trời đi lên, lại đem ngày này cũng bổ ra một đạo vết rách. A! Một đạo tiếng kêu rên vang vọng đất trời, thiên địa trong nháy mắt thất sắc, trong lúc nhất thời núi lở đất mòn, núi sông chấn động. Tiếp theo bầu trời liền rơi ra màu đỏ mưa bao phủ thế gian, giống như máu tươi bình thường, mưa máu rơi xuống đất, hội tụ thành huyết sắc sông ngòi, mà nam tử kia thì lãnh đạm đứng ở đỉnh núi, xem đây hết thảy, trường kiếm trong tay ném ra, đứng lơ lửng trên không, vô số sông máu tụ tập, tràn vào trường kiếm trong. Trường kiếm hấp thu cái này khổng lồ sông máu sau, hồng mang lớn tiếng, thân kiếm vang lên ong ong, tựa hồ là hưng phấn không thôi, đang hưởng thụ tràng này máu tươi thịnh yến. Không biết qua bao lâu, Tần Vũ dần dần khôi phục thần trí, mở mịt đứng dậy, chỉ cảm thấy cái chán mơ hồ đau, thân thể suy yếu vô cùng, chân khí trong cơ thể đều đã trống không. Lấy tay vớt có chút đau đau cái chán, trong đầu còn không ngừng nhớ lại mới vừa rồi cảnh tượng, một kiếm kia phá thiên hình ảnh, mang cho hắn không cách nào nói rung động. Một kiếm phá ngày, đây là bực nào uy lực à, lấy hắn với cái thế giới này hiểu, cho dù là nguyên anh chân nhân, cũng nhiều nhất một kiếm khai sơn mà thôi, cho dù là chỉ tồn tại trong truyền thuyết hóa thần tu sĩ, chỉ sợ cũng không có loại này thần thông, nếu không thiên hạ này đâu còn đến thiên đại tề thiên tử ngồi vững ngai cao, sớm đã bị người một kiếm chém bay. Chương 8, quận trưởng đi tuần chương 8, quận trưởng đi tuần vô số nghi vấn sông lên đầu, kia nam tử cầm kiếm là ai, còn kia che trời bàn tay khổng lồ lại là ai, đây là phát sinh ở nơi đó chuyện, bản thân thế nào chưa từng nghe qua, hơn nữa thanh kiếm kia tựa hồ cân bản thân thanh phá kiếm này thật giống á lục tiên kiếm, lục tiên kiếm. Tần Vũ không ngừng lặp lại thanh phá kiếm này tên, đây là kia lão già quái dị tự nói với mình, tên ngược lại khí phách, lục tiên, liền tiên nhân đều có thể một kiếm tàn sát. Bản thân trước vốn là cũng không có coi ra gì, nhưng kiếm này để cho bản thân xuyên việt đến chỗ này, lại có mới vừa rồi trong đầu hình ảnh, không khỏi để cho hắn lần nữa dò xét thanh kiếm này. Nếu như mình đem thanh kiếm này thật là nam tử kia trong tay kiếm, vậy mình chẳng phải là nhặt cái đại bà bối, có thể chọc thủng trời kiếm a, nên thật lợi hại a. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ cũng không nhịn được tâm thần dập dờn, nội tâm kích động không thôi. Ở bên trong phòng điều tức mấy canh giờ, chân khí trong cơ thể gần như hoàn toàn khôi phục, Tần Vũ đi ra ngoài phòng, chân khí trong cơ thể phóng ra ngoài, hai chân chậm rãi cách mặt đất, hoàn toàn bay lên trời. Tu luyện đến khai quang cảnh giới, tu sĩ là được lăng không ngự phòng, không còn bị thiên địa trói buộc, vừa ở vào này cảnh liền tiên phàm hai đường, từ nay ngự kiếm theo gió trong thiên địa, tiêu giao tự tại, siêu phàm nhập thánh. Lăng không bay ra cao trăm trượng, cảm thụ tiếng gió bên tai gào thét đi qua, phía dưới sơn xuyên đại địa, sông ngòi dãy núi cũng không sót chút nào, Tần Vũ không khỏi lên tiếng hết sức cười lên. Loại này thiên địa vạn vật đều ở đây dưới chân cảm giác, quả thật không tệ a, so kiếp trước đi máy bay nhưng thoải mái nhiều, ngay cả trước tự mình làm thuyền bay tới cảm giác cũng không bằng bản thân ngự phong phi hành tốt. Bay trên trời một hồi lâu, Tần Vũ qua đủ phi hành nghiệm, liền lên đường trở về. Trở lại trong phủ, tắm gội thay quần áo, những ngày này tu luyện đột phá, trong cơ thể tống gia dơ bẩn đã kết thành một tầng gông, liền chính Tần Vũ cũng cảm thấy có chút đuối. Tám, đổi thân thường phục, chiếu chiếu gương, Tần Vũ hài lòng gật đầu một cái, không biết có nên nói không, bản thân bộ dáng kia lớn lên là thật không tệ, so mình tiếp trước mạnh hơn không ít. Trong kính nam tử chiều cao 8 thước, tóc dài cao buộc, mặc xanh thẳm cẩm bào, eo treo ôn nhuận mỹ ngọc, chân đạp trèo lên vân hoa, mày kiếm nhỏ dài nhập tấn, con ngươi đen nhánh thâm thúy, giống như ngân hà, sống mũi thẳng tắp mà đứng, đôi môi mỏng manh đỏ thắm. Hay cho một công tử văn nhã, chỉ nhìn hướng ra, hoàn toàn không nhìn ra là có thể giết bản thân cha ruột người a. Tần Vũ nhìn mình trong kính, thấp giọng lẩm bẩm nói, lời nói tuy nhẹ, nhưng vẫn là bị sau lưng tỷ nữ nghe cái cẩn thận, cũng mặt lộ vẻ cổ quái, túi đầu không nói, chỉ cảm thấy cái này Tần Vũ thật là một quái nhân, có phải là có tật xấu hay không, bản thân khen bản thân, còn không biết liêm sỉ nói bản thân làm chuyện tốt. Một phen tự mình say mê sau, Tần Vũ mang theo một cái gã sai vặt nhanh chân đi ra cửa viện, chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, vi phục tư phóng, không mang theo người ở, kết quả lập tức có 10 võ trang đầy đủ giáp sĩ theo sau. Thấy được cái này 10 giáp sĩ, Tần Vũ nhíu mày lại, có chút không vui, các ngươi làm cái gì vậy? Bẩm đại nhân, chúng ta phụng đại tướng quân chi mệnh bảo vệ đại nhân an nguy, nhất định một tấc cũng không rời, đại nhân đi đâu, chúng ta đi ngay kia. Một cái dẫn đầu nam tử trả lời, thái độ lạnh lùng, không có một tia cung kính. Đại tướng quân. Hừ. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, 10 người này chính là hộ tống bản thân tới Bắc Nguyên quân tốt, mà trong miệng hắn đại tướng quân chính là hôm đó ở phủ tướng quân ra tay đánh giết bản thân Huy Vũ nam tử, chân chính Tần Vũ cũng là chết ở trên tay hắn, nam tử tên là Lưu Minh Cao, nguyên do đại tể phiêu kỵ tướng quân. Tần Vương sau khi chết, liền theo lẽ đương nhiên thành đại tướng quân, bây giờ ở trong triều là như mặt trời ban trưa, những người này tất cả đều là thủ hạ của hắn. Các ngươi nguyện ý đi theo liền theo đi. Vốn là muốn qua đem vi phục tư phóng nghiện Tần Vũ, bị một đám giáp sĩ đi theo, hơn nữa hôm đó kiếm chém 4 người chuyện đã sớm truyền khắp Bắc Nguyên, bất kể đi nơi nào, thấy hắn trăm họ đều là rối rít tránh né, chạy mất dép, cần thấy yêu thú vậy. Một đường lắc la lắc lư, gặp người người chạy, thấy của quý bay, Tần Vũ cảm thấy không có gì vui, liền hướng quay đầu trở về. Chợt thấy được phía trước ngoại ô, có tòa trang viên diện tích bát ngát, có mấy dặm phương viên, so với mình kia quận thủ phủ còn phải khí phái không ít. Phía trước là nhà ai tòa nhà, thế nào như vậy hào phú? Tần Vũ hướng về phía sau lưng gã sai vặt hỏi. Bẩm đại nhân, trước mặt chính là bản địa hào tộc, thành thị nhất tộc trang viên. A, Tần Vũ hai mắt tỏa sáng, thành ra, hắn sớm mấy ngày nay thường nghe phía dưới quan viên nhắc tới cái này thành ra. Thành ra ở nơi này Bắc Nguyên truyền thừa ngàn năm, sớm tại đại tề còn không có thành lập thời điểm, liền cắm rễ Bắc Nguyên, trải qua ngàn năm kinh doanh, đã sớm thành cái này Bắc Nguyên quận địa đầu xà. Thành ra gia chủ thành nhất phong càng là kim đan trung kỳ tu vi, ở nơi này Bắc Nguyên ngươi có thể không nhận biết quận trưởng là ai, nhưng không ai không biết thành nhất phong là ai. Thành nhất phong này nhân sinh tính hào sảng, khá có hào khí, ra tay rộng rãi, kết giao rộng rãi, cùng Bắc Nguyên lớn nhỏ quan viên cũng hòa mình, ngay cả trong quân không ít tướng lãnh đều là ra từ thành ra, nghiêm nhiên thành Bắc Nguyên thổ bá vương. Tần Vũ đã sớm tính toán chiếu cố cái này thành nhất phong, hôm nay nếu ngẫu nhiên đi ngang qua, dứt khoát chỉ thấy thấy, nhìn đối phương một cái là rồng là hổ. Đứng lại, phủ thành ra trạch, những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Mới vừa đi tới đến thành phủ ngoài cửa, liền bị 4 cái hộ vệ ngăn lại, 4 người đều là trúc cơ tu sĩ, thành ra thực lực có thể thấy được chút ít. Tần Vũ hướng về phía bên người nháy mắt, gã sai vặt hiểu ý, tiến lên một bước nói, làm phiền huynh đệ thông bẩm một tiếng, liền nói mới nhậm chức Tần quận trưởng tới trước thăm viếng. Nghe được là quận trưởng đích thân đến, mấy cái kia hộ vệ cũng là thất kinh nghi bất định nhìn xuống Tần Vũ, thái độ cũng tốt bên trên không ít, còn mời Tần đại nhân chờ chốc lát, nhỏ cái này đi trước bẩm báo. Một hồi sau, chỉ nghe một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử từ bên trong truyền tới. Tôi tớ có mắt không tròng, không biết đại nhân hộ uy, để cho đại nhân ở như thế lợi, mong rằng Tần quận trưởng thứ lỗi. Một cái mặt chữ quốc, tướng mạo uy nghiêm người đàn ông trung niên sải bước đi ra, thấy được Tần Vũ lúc, trong mắt lóe lên một tia sáng lạ, rồi sau đó cười lớn tiến lên đón. Không sao không sao, bản quan mới tới bảo địa, thuộc hạ không biết được cũng là bình thường, ngược lại thành ra chủ quả nhiên danh bất hư truyền à, một thân tu vi sợ rằng đều muốn đột phá kim đan hậu kỳ đi, thật là rất giỏi à. Tần Vũ cười nhạt, thổi phồng mấy câu. Quận trưởng quá khen, bên ngoài gió lớn, quận trưởng còn mời nội phủ một lần. Gia chủ mời, quận trưởng mời. Hai người một phen kiếm lượng, tiến nội viện. Kia 10 giáp sĩ cũng cứng rắn đi theo vào. Đứng lại, cần tháo giáp giao binh, lại vừa vào bên trong. Thành ra hộ vệ ngăn lại một nhóm giáp sĩ, lớn tiếng quát. Kia 10 giáp sĩ nghe vậy, không nói một lời, chẳng qua là lạnh lùng xem 4 cái hộ vệ, mặt mang sắc ý, tay phải đã dựng đến bảo kiếm chúa kiếm, tùy thời đều muốn rút kiếm mà ra. Thấy được người thủ hạ mạnh mẽ như thế, Tần Vũ có chút lúng túng, bất quá cũng không có lên tiếng ngăn lại, dù sao chính mình nói cũng vô dụng, bọn họ căn bản không nghe bản thân. Ngược lại thì Thành Nhất Phong, hắn sát mặt cổ quái nhìn một chút đám kia giáp sĩ, lại nhìn một chút Tần Vũ. Hắn là cái cực kỳ người tinh minh, nhiều năm cùng thế lực khắp nơi giao thiệp với, một cái liền nhìn ra trong đó cổ quái, cũng không tức giận, chẳng qua là cười ha ha một tiếng, vừa là quận trưởng đại nhân thân minh, vậy thì không cần ta giáp, thả bọn họ vào đi. Nếu gia chủ cũng lên tiếng, 4 cái hộ vệ liền không ngăn cản nữa, thả 10 tên giáp sĩ đi vào. Chương 9, khinh người quá đáng chương 9, khinh người quá đáng cái này thành phủ thật là lớn đến khủng khiếp, Tần Vũ một đường đi theo cái này thành nhất phong, đầu tiên là xuyên qua hòn non bộ rừng, lại đi qua cầu nhỏ nước chảy, 7 lần quắt 8 lần rẽ địa đi tới một gian nguy nga tráng lệ đại sảnh. Đại sảnh có dài 3 trượng chiều rộng, cửa đứng thẳng 2 cây to lớn của đá, trên đất phô chính là bóng loáng ngọc thạch bản, hai bên là dùng gỗ đỏ điều thành bình phong tách ra, đại đường ở giữa nhất còn mang theo một bộ hơn 1 trượng chiều rộng quyển tranh, vẽ lên một con mãnh hổ hạ sơn, mãnh hổ ngẩng đầu đỡ ngực, bước chân hùng trắng, mắt hổ nhìn thẳng phía trước, uy phong lẫm liệt. Tần Vũ cùng Thành Nhất Phong ngồi đối diện nhau, tí nữa rất nhanh liền bưng lên nước trà. Tần Vũ nâng ly trà lên khẽ nhấp một cái, cửa vào mùi thơm ngát ngọt, không khỏi thở dài nói, trà ngon a. Đại nhân nếu là thích, ta để cho người lấy chút đưa đến trong phủ. Thành Nhất Phong cười ha ha. Trà này lá là hắn cố ý từ châu phủ mua thượng hạng linh trà, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý. Sớm nghe nói thành gia tài giàu có, là cái này trong Bắc Nguyên thành nhất đẳng nhất phú hào, hôm nay gặp mặt quả thật không giả a, ngươi nhìn tòa nhà này, sự bố trí này, khí phái này, sợ rằng bình thường vương công cũng bất quá như thế chứ, ngay cả trà này cũng so với ta quận thủ phủ uống ngon a. Tần Vũ làm ra một bộ khoa trương nét mặt, một hồi chỉ sân, một hồi chỉ núi giả đỉnh cát, trên mặt kinh dị liên tiếp. Thành Nhất Phong nghe được Tần Vũ đã nói, mặt lộ vẻ sợ hãi, liên tiếp quát tay, quận trưởng quá khen, tòa nhà này là ta tổ tiên truyền xuống. Đến nay đã qua ngàn năm, ta thành ra có thể có hôm nay gia nghiệp, cũng là quyền trưởng bệ hạ chi phúc, quận trưởng chi phúc à. Gia chủ không cần như vậy, ta cũng chỉ là cảm xúc bột phát mà thôi, chớ có quá nhạy cảm, chớ có quá nhạy cảm a. Tần Vũ cười nhạt, cái này Thành Nhất Phong quả nhiên không đơn giản, bản thân vốn muốn mượn cái này Hào Trạch Sao Sơn chấn hổ, mượn cơ hội gõ hắn một cái, không nghĩ tới người này nói chuyện giọt nước không lọt, cấp hắn lừa gạt qua. Hai người tán gẫu một phen, đã là sắc trời dần dần muộn, xem thời điểm không còn sớm, người cũng thấy, trò chuyện cũng trò chuyện, Tần Vũ liền đứng dậy cáo tử. Trời không còn sớm, bản quan trước hết cáo tử, ngày sau có cơ hội trở lại trong phủ một lần. Quận trưởng đại nhân công vụ bề bộn, ta cũng không lưu đại nhân đi thong thả. Đem Tần Vũ đưa ra bên ngoài phủ, nhìn hắn đi xa bóng lưng, Thành Nhất Phong sắc mặt cũng dần dần chìm xuống, ánh mắt lơ lửng không cố định, như có điều suy nghĩ. Trở lại quận thủ phủ, trong phủ trương quản gia liền vội vã chạy tới, tiến tới Tần Vũ bên hai, thấp giọng nói, đại nhân, Thạch Đô Bí đến rồi, bây giờ đang đại đường chờ. Tần Vũ nghe vậy, trong lòng run lên, cái này Thạch Triều Đạt đột nhiên tới chơi, phải có kỳ quặc, kẻ đến không thiện a. Đi tới nội phủ trước sảnh, liền thấy được một cái thân mặc nho phục, mặt mũi thanh tú, vóc người gầy gò nho nhã nam tử ngồi ở công đường, tay vịn qua xếp, đó là Tần Vũ chỗ ngồi. Nam tử kia chính là Thạch Triều Đạt, Bắc Nguyên Đô úy, nhìn gương mặt ước chừng 30 tuổi, thấy được hắn thứ nhất mắt, Tần Vũ đã cảm thấy có chút ngượng. Trước mắt nho nhã nam tử cùng hắn tưởng tượng Thạch Triều Đạt hoàn toàn khác nhau, nguyên tưởng rằng là giống như vương phu hộ như vậy khôi ngô vóc người, người đàn ông bà bỡ, không nghĩ tới lại là cái thanh tú nho sinh. Tần Vũ có chút không nói, người này thật là lạ, quan văn vương phu hố dài một bộ võ tướng bộ dáng, võ quan Thạch Triều Đạt lại mọc lên một bộ nho sinh bộ dáng, hai người bọn họ nói không chừng là sinh lỗi từ trong bụng mẹ. Khu khu. Tần Vũ ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói, bản quan Tần Vũ, là tân nhiệm. Tần quân trưởng, cũng không cần giới thiệu, ta chính là Bắc Nguyên Đô úy Thạch Triều Đạt. Thạch Triều Đạt cắt đứt Tần Vũ giới thiệu, không có đứng dậy hành lễ ý tứ, lặng lặng đánh giá hắn. Cái này Thạch Triều Đạt vô lễ như vậy, thân là thuộc hạ thấy bản thân cái này Bắc quận chúa quan cũng không hành lễ, bình yên ngồi ngay ngắn, Tần Vũ mặt cũng chìm xuống, ngồi vào đối diện. Không nói một lời, vẫn lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Thạch Triều Đạt không thèm để ý chút nào, Tần Vũ đều muốn ăn người ánh mắt, tinh tế đánh giá hắn, cười nhạt nói, Tần đại nhân quả nhiên là không phải đời nào cũng có thiên tài, tuổi mới 20 liền đã nhập khai quang, thiên phú này so với cha ngươi cũng mạnh hơn 3 phần a. Nghe được hắn cái này làm như khích lệ vậy, Tần Vũ hơi sững sờ, có chút không nghĩ ra, nghe hắn ý này, tựa hồ trước liền nhận biết mình, còn nhận biết mình kia chết thảm cha già. Trong lòng tuy là nghi ngờ, nhưng trên mặt hay là lạnh lùng vẻ mặt, không mặn không lạt trả lời, nơi nào, chỉ có khai quang, không so được đô úy ngươi à? Kim đan hậu kỳ cường giả, cái này Bắc Nguyên lạnh lẽo như vậy nơi, còn có thể mà không đổi sắc quạt tây quạt, quả thật là tu vi thâm hậu, bội phục bội phục. Bập bập đang phe phẩy quạt xếp Thạch Triều Đạt nghe vậy, thân thể cứng đờ, sau đó thu hồi trong tay quạt xếp, khẽ cười nói, ta nguyên tưởng rằng Tần đại nhân chẳng qua là lòng dạ ác độc, không nghĩ tới ngoài miệng ác hơn à, nhưng câu mang gai. Tần Vũ nghe ra hắn là ở châm chọc bản thân giết cha giết mình, thủ đoạn độc ác, cũng không thèm để ý, lười cùng hắn ở nơi này dây dưa, liền nói ngay vào điểm chính, Thạch Đô úy có chuyện gì sao? Như vô sự, liền lui ra đi, bản quan có chút mệt mỏi. Thạch Triều Đạt thưởng thức trong tay quạt xếp, khẽ nói, ta lần này tới, là hướng đại nhân đòi tiền. Đòi tiền? Muốn cái gì tiền, các ngươi năm nay quân phí không phải cũng phát đi xuống sao, trước đó vài ngày ta tự mình nhóm. Tần Vũ nghi ngờ nhìn về phía hắn, không biết hắn cái này trong hồ lô muốn làm cái gì. Ha ha, đây chẳng qua là bình thường quân phí chi tiêu, quân ta tướng sĩ nhiều năm liên tục cùng yêu tộc chinh chiến, sử dụng pháp khí, người mặc linh giáp đã sớm tàn phá không chịu nổi, ta liền tính toán hướng Kim Đông Thương hội mua một nhóm pháp khí linh giáp, đây chính là liên quan đến tướng sĩ tính mạng chuyện, đại nhân nói vậy sẽ không đáp ứng đi. Thạch Triều Đạt chậm rãi đứng dậy đứng lên, hai tay sau lưng, ở phía trước giẫm bước, chậm rãi từ từ điểm nói, "Cần bao nhiêu linh thạch?" Tần Vũ hỏi. "Ta để cho người sơ lược tính một cái, 2 triệu là đủ rồi." "2 triệu?" Tần Vũ bị mấy cái chữ này dọa sợ, có chút thất thố, kinh hô. Sau đó hắn cũng ý thức được sự thất thố của mình, sửa sang lại mặt mũi nét mặt, cắn răng nói, "2 triệu linh thạch. Cái này Bắc Nguyên hàng năm quân phí mới bao nhiêu, ngươi vừa mở miệng sẽ phải 2 triệu, coi như ta đáp ứng, triều đình sẽ đáp ứng không? Ta từ đâu cho ngươi góp cái này 2 triệu? Ta chỉ phụ trách quân vụ, về phần tiền này từ đâu đến?" Chính là đại nhân chuyện của ngươi, ngược lại nếu là không mua sắm mới binh khí, tiền tuyến tướng sĩ liền dựa vào trong tay đồng nát sắt vụn ngăn cản yêu tộc sao? Nếu là vì vậy chiến bại, như vậy tội lỗi nhưng lớn lắm, đại nhân hay là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Thạch Triều Đạt không để ý tới Tần Vũ tức giận, vẫn vậy vẻ mặt bình thản điệu nói. Nói xong, liền phẩy tay áo bỏ đi, chào hỏi cũng không đánh một cái, cuồng vọng hết sức. Ba một tiếng, Tần Vũ một thanh giơ tay lên bên chén trà, tức giận ném ra ngoài, ngã nát ấy. Khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng. Tần Vũ hô to, mặt mũi cũng nhân phẫn nộ trở nên có chút vằn mèo, khỏe miệng hơi chủ động, ngực kịch liệt phập phồng, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Chương 10, quận thừa phân ưu chương 10, quận thừa phân ưu nổi giận thì nổi giận, tỉnh táo lại sau, Tần Vũ cũng chỉ là cảm thấy sâu sắc bất đắc dĩ. Hắn ngoài mặt là quận trưởng, một quận trưởng, nhưng là mình thực lực thấp kém, ở nơi này Bắc Nguyên cũng không quan tin, hơn nữa trước giết cha chuyện Mỹ danh văng rồi, ai sẽ coi hắn là dĩa thức ăn, đều là Dương Thịnh em suy, mặt ngoài cung kính, sau lưng thầm mắng. Mà kia Thạch Triều Đạt thì không giống nhau, bản thân thực lực chính là Kim Đan hậu kỳ, dõi mắt toàn bộ đại tề. Tu vi của hắn đều là thứ nhất lưu, hơn nữa hắn cắm sâu Bắc Nguyên nhiều năm, trông coi quân sự quyền to, cái khác các bộ đều có thân tín của hắn, hắn Thạch Triều Đạt mới thật sự là Bắc Nguyên đứng đầu, ngay cả Vương Phu Hô cũng là kiêng kỵ hắn ba phần. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, Tần Vũ nghĩ tới nghĩ lui, hay là quyết định tạm thời nhìn xuống, lặng lẽ đợi thời cơ, để xem sau biến. Đang ở Tần Vũ âm thầm phiền não lúc, trương quản gia tay nâng một cái dài hơn một thước hộp gỗ đi vào. đại nhân, đây là thành gia đưa tới, nói là thượng hạng linh trà.
A,
lấy tới ta xem một chút. Tần Vũ xem kia hộp gỗ, cũng có chút tò mò, bản thân bất quá thuận miệng nói, cái này thành Nhất Phong thật đúng là phái người đem trà đưa tới. Nhận lấy hộp gỗ, Tần Vũ để lên bàn quan sát một phen. Cái này hộp gỗ tựa hồ là dùng tới tốt linh mục chế tạo thành, làm công mười phần đẹp đẽ, còn mang theo nhàn nhạt mùi đàn hương, riêng này cái hộp giá trị cũng không phỉ, thành gia hảo phú có thể thấy được chút ít. A, mở hộp ra, một khối lớn cỡ bàn tay trà bánh lẳng lặng đặt ở trong đó, hương trà xông vào mũi, người đứng lên thoải mái tỉnh não, nhìn một cái chính là trà ngon.
A,
Tần Vũ cầm lên khối kia trà bánh, thấy được trà bánh phía dưới còn đè ép thứ gì, nhìn kỹ lại, lại là hai tấm linh phiếu, đều là 10,000 mệnh giá. Cái này thành Nhất Phong thủ bút thật lớn a. Thấy được cái này 20,000 linh phiếu, một mực buồn bực không vui Tần Vũ tâm tình rộng mở trong sáng. Lúc trước bản thân giết cha lập công, thiên tử mới ban thưởng 10,000 linh thạch, cái này thành Nhất Phong lần đầu gặp mặt liền cho mình đưa 20,000 linh thạch, điều này làm cho hắn làm sao không vui. Thế gian tu sĩ bất luận tiên phú cao thấp, tu vi như thế nào, cũng không thể rời bỏ tài lữ pháp địa bốn chữ, trong đó tài chính là thứ nhất vị, cũng là trọng yếu nhất. Bất luận là pháp khí pháp bảo, công pháp đan dược, đều phải cần đại lượng linh thạch. Nhất là đương kim thiên hạ, toàn bộ mỏ linh thạch đều bị đại tề quan phương nắm giữ, tu sĩ mong muốn lấy được liền càng thêm khó khăn. Tần Vũ bây giờ quý vị quận trưởng, cũng coi là cái trung tầng cán bộ, nhưng một năm bổng lộc cũng mới 2,000 linh thạch, cũng liền chỉ đủ phủ hắn bên trên chi tiêu hàng ngày, muốn có dư thừa linh thạch dùng để tu luyện, vậy đơn giản là nằm mộng ban ngày. Không trách kiếp trước người người cũng muốn ăn cơm nhà nước, bản thân cái này quan mới vừa mới nhậm chức không có mấy ngày, liền có người chủ động tặng lễ, một cái sẽ đưa năm chính mình thứ 10 bổng lộc, cái này nằm ngửa kiếm tiền, đích thật là thoải mái. A, phần này hậu lễ, cũng để cho Tần Vũ chân chính nhận thức được thành Nhất Phong, cũng nhận thức được thành gia thực lực, không trách thành gia có thể ở Bắc Nguyên Hồ Phong Hoàng Vũ, đứng vững vàng ngàn năm không ngã, chỉ từ cái này thành gia. Gia chủ thành Nhất Phong làm việc cũng không khó nhìn ra nguyên nhân. Vui sướng địa đem linh phiếu thu vào trong chiếc nhẫn, Tần Vũ cũng đứng dậy trở về phòng, thừa dịp hiện tại tâm tình tốt, vội vàng tu luyện, không phải chờ một hồi lại nghĩ tới kia thạch triều đạn, liền không tâm tình tu luyện. Ngày thứ nhì, Tần Vũ phái người gọi tới Vương Phu Hô, cùng hắn thương nghị cái này mua sắm chuyện. Nghe được Tần Vũ đã nói, Vương Phu Hô cũng là nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử, trầm ngâm không nói. Tần Vũ ở một bên đợi thật lâu, thấy Vương Phu Hô thủy chung túi đầu không nói, không khỏi có chút gấp gáp, liền mở miệng nói: "Vương đại nhân, chuyện này ngươi ngược lại nói một chút, ta có nên hay không đáp ứng thạch đô ủy à?" Nghe được câu hỏi, kia Vương Phu Hô vẫn là trầm mặc không nói, điều này làm cho Tần Vũ có chút không vui, thanh âm trầm xuống nói: "Vương đại nhân, ta hỏi ngươi lời đâu?" Đại nhân đã nói, ty chức đều đã nghe được, chẳng qua là chuyện này trọng đại, ty chức nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, liền không có trả lời đại nhân. Vương Phu Hô không người nói, vẻ mặt cung kính, thanh âm hơi có làm khó. Nghe vậy, Tần Vũ chậm rãi đứng dậy, tản bộ đến trước người hắn, đưa tay trái ra đè xuống bờ vai của hắn, hơi có thâm ý mà nói: "Ngươi phải không biết đâu, hay là không dám đâu?" Đại nhân hiểu lầm, ty chức tuyệt không dám lừa đại nhân, xác thực không biết, mà không phải là không dám. Vương Phu Hô nghe vậy sợ tái mặt, hoảng hốt mong muốn đứng dậy. "Ai, quân thừa làm cái gì vậy, ta cũng chỉ là thuận miệng nói, mời ngồi, mời ngồi." Tần Vũ tay trái dùng sức đè xuống bờ vai của hắn, đem hắn nhấn trở về, không có đứng lên, vừa cười nói: "Quận thừa đem cái này Bắc Nguyên thống trị ngay ngắn gọn gàng, bách tính an cư lạc nghiệp, riêng có uy danh, một viên trung thành, nhật nguyệt chứng giám, ta như thế nào hoài nghi ngươi đây? Chẳng qua là kia thạch đô bí hùng hổ ép người, nhất định phải ta lấy ra 2 triệu tới, ta cũng là tâm tình ưu sầu, nhất thời lỡ lời, mong rằng chớ trách ta." Vương Phu Hô liền không dám sưng, cười khan mấy tiếng, mặt lộ vẻ do dự, tựa hồ muốn nói gì, những thứ này đều bị Tần Vũ nhìn ở trong mắt, vì vậy nhẹ nhàng mở miệng nói: "Quận thừa có lời cứ nói đừng ngại, Tần Mỗ rửa tai lắng nghe." Y dựa theo hạ quan ngũ kiến, cái này mua sắm quân giới chuyện. Lời vừa mới khởi cái đầu, Vương Phu Hô muốn nói lại thôi, ở trong lòng suy nghĩ cách dùng từ, sau đó chậm rãi nói: "Cái này mua sắm quân giới chuyện, vừa là thạch đô úy cho nói, vậy đại nhân liền không tốt từ chối, tốt nhất đáp ứng, bất quá cái này số lượng mà, xác thực nhiều lắm, triều đình là chắc chắn sẽ không nhóm, đại nhân có thể cân thạch đô úy lại thương nghị một chút." Lời nói này nói tương đương với chưa nói, thương nghị. Nếu là bản thân có thể cùng hắn thương nghị, hắn chịu nghe bản thân, còn tìm ngươi làm gì? Tần Vũ mặt vô biểu tình, biết Vương Phu Hô khẳng định còn có nói tiếp, sẽ chờ hắn nói tiếp. Quả nhiên, Vương Phu Hô dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói ra: "Đại nhân nếu là bất tiện ra mặt, hạ quan có thể đại đại nhân đi chuyến đô úy phủ, tại hạ dù cùng thạch đô úy cũng không quá nhiều lui tới, nhưng đồng bào nhiều năm, hắn cũng sẽ cho ta mấy phần mặt mỏng, đem tiền này khoản số lượng hàng vừa giảm hẳn là cũng không phải là không được." Tần Vũ nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn, thầm nghĩ thật là một lão du tử, một phen nói đến giọt nước không lọt, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, ai cũng không đắc tội, cũng không lui tới. Ai tin à, bất quá chỉ là biết mình cùng thạch triều đạt không hợp nhau, ngay trước mặt chính mình mới nói như vậy. Bất quá Tần Vũ khám phá không nói toạc, có một số việc đại gia lòng biết rõ là được, nói toạc cũng không để mắt, vì vậy chắp tay nói: "Vậy làm phiền quận thừa đi một chuyến, Tần Mộ chờ ở đây tin tức tốt của ngươi." Nếu Vương Phu Hô đồng ý, Tần Vũ nỗi lòng lo lắng cũng để xuống, hắn tin tưởng Vương Phu Hô nhất định có thể làm tốt chuyện này, đối phương thế nhưng là cái tay bẩm giả, nếu đáp ứng, liền nhất định có nắm chắc, nếu không không phải là tự làm mất mặt, đông dưng để cho bản thân kỵ hả sao. Ngày dương cao chiếu, trời quang bắt ngát, là cái ra cửa khí trời tốt, vừa đúng Tần Vũ cũng nghĩ ra đi mua một ít vật, liền đổi thân cầm bảo, mang theo một cái nô bộc ra cửa đi. Dĩ nhiên, kia 10 giáp sĩ nhìn thấy Tần Vũ đi ra ngoài, không cần chào hỏi, liền bản thân đi theo tới, một tấc cũng không rời. Tần Vũ cũng lời để ý tới bọn họ, biết bọn họ là phụ mệnh mà làm, tên là bảo vệ, thật là giám thị, nếu bọn họ muốn cùng, sẽ theo bọn họ, dù sao mình cũng không làm gì chuyện. Chương 11, nho nhỏ tâm ý chương 11, nho nhỏ tâm ý đi tới trong thành một gian lối vào cửa hàng này là giữa tầng 2 lầu gỗ, cửa tiệm trên bảng hiệu viết Kim Đông Thương Hội 4 chữ lớn. Không hổ là đại tề nhà giàu nhất sản nghiệp, nho nhỏ một gian phân điếm cũng như vậy xa hoa. Thấy được khối này kim tinh chế tạo bảng hiệu, Tần Vũ không khỏi cảm khái một phen. Kim Đông Thương Hội là đại tề lớn nhất thương hội, đại tề mỗi cái quận, thậm chí mỗi cái huyện cũng mở có phân tiệm, này bán hàng hóa chủng loại đa dạng, tu sĩ cần pháp khí đan dược công pháp đều có bán. Ngay cả đại tề triều đình cũng cân cái này Kim Đông Thương Hội có hợp tác lui tới, các nơi quân đội quân giới đều là Kim Đông Thương Hội phụ trách chế tạo. Tần Vũ cất bước đi vào trong tiệm, sau lưng giáp sĩ cũng lập tức theo sát vào, giáp sĩ trên người khôi giáp đi trên đường đung đung đưa đưa, trận thế rất lớn, bị dọa sợ đến trong tiệm khách nhân đều kinh hoàng không dứt, còn tưởng rằng là xảy ra đại sự gì. Các ngươi như vậy, người ta còn thế nào làm ăn, còn không mau mau lui ra, đến ngoài cửa hầu đi. Tần Vũ gần giọng mắng. Kia cầm đầu lang tướng nghe xong, mặt lộ vẻ do dự, ánh mắt ở nơi này trong tiệm quét một vòng, cuối cùng hướng cái khác giáp sĩ hô, lui ra, cũng đi cửa thủ vệ. 10 giáp sĩ xếp hai hàng, thẳng tắp địa đứng ở cửa tiệm, này tấm cảnh tượng cũng là cổ quái phi thường, đưa đến người qua đường rối rít nghỉ chân quan sát, không biết cho là cái này Kim Đông Thương Hội xảy ra chuyện gì. Từ Tần Vũ lúc vừa tới, trong tiệm một cái lao đầu mập liền chú ý tới hắn, quan sát một phen sau, cười ha hả đi lên phía trước, chắp tay hành lễ nói, tiểu nhân Trương Đại Hải, là căn này cửa hàng trưởng quỹ, ra mắt quận trưởng đại nhân, quận trưởng ghé bước cửa hàng nhỏ, thật là làm cho cửa hàng nhỏ nhà tranh sáng rực a. Nghe được là quận trưởng đại nhân, trong tiệm cái khác khách hàng bao gồm mấy cái gã sai vặt, cũng mặt lộ sợ hai vẻ mặt, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt cũng có chút sợ hãi. Tần Vũ giết cha giết minh tiếng xấu vang dội, mới tới cái này Bắc Nguyên thành lúc, một kiếm chém giết 4 người càng là sâu sắc khắc ở mỗi một cái dân chúng trong lòng, ở đại gia trong lòng hắn chính là kia giết người không chớp mắt ma đầu, dân gian cũng xuất hiện các loại liên quan tới Tần Vũ truyền thuyết, nói gì hắn là nhân ma chuyển thế, giết người như ngoé, lấy ăn người vì vui, còn có nói hắn là yêu ma biến thành, không có tính người vân vân. Tóm lại trải qua Tần Vũ lần đó giết gà dọa khỉ sau, Bắc Nguyên trăm họ đối hắn sợ hãi không thua gì yêu ma, nghe mà biến sắc. Thấy được đám người như vậy khủng hoảng, chính Tần Vũ cũng là trong lòng hiểu rõ, cũng không thèm để ý, đánh ra trước mắt lao đầu mập, cười nói, Trương trưởng quý ra mắt ta sao, làm sao biết ta chính là quận trưởng. Đại nhân là mặt quý tướng, giở tay nhấc chân đều có hiển quý chi chất, không giống người phàm, ở nơi này Bắc Nguyên trừ tân nhiệm quận trưởng, ai còn có thể có loại này khí thế. Trương Đại Hải cười hắc hắc, mặt lộ vẻ lấy lòng, mọi người khác cũng đều cúi đầu không lưng, không dám nhìn thẳng Tần Vũ, nhất thời không khí có chút nghiêm trọng. Tần Vũ lần này là tới mua đồ, Trương trưởng quý không cần như vậy, coi ta là thành cái bình thường khách là được, các ngươi nên làm cái gì làm cái gì. Tần Vũ khoát tay một cái, chậm rãi đi vào bên trong. Trong tiệm này không gian cực lớn, có gần dài 4-5 trượng chiều rộng, bên trong bày đầy kệ hàng bên trên bày đầy các loại hàng hóa. Thượng phẩm pháp khí, hoàng cấp công pháp, dầm dạp chẳng trị địa bình sứ cũng trang bị đầy đủ đáng dược, rực rỡ loa mắt, nhìn Tần Vũ có chút choáng váng đầu hoa mắt, nhưng nhìn hồi lâu, cũng không tìm được vật hắn muốn, không khỏi hơi nhíu lên chân mày. Quận trưởng đại nhân mong muốn mua cái gì, nhưng trực tiếp cùng tiểu nhân nói. Một mực đợi ở Tần Vũ bên người Trương Đại Hải thấy Tần Vũ tựa hồ tìm thêm thứ gì, liền lên tiếng nói. Cực phẩm phi kiếm cân cực phẩm phòng ngự pháp khí, các ngươi cái này có sao? Tần Vũ bây giờ tu vi đã đến khai quang cảnh giới, nhưng là có thể sử dụng pháp khí lại một món không có, từ trước ở kinh thành lúc, vậy chân chính Tần Vũ còn sống, Tần gia cũng là cường thịnh lúc, hắn đều là cả ngày ở phủ tướng quân vùi đầu khổ tu, rất ít ra cửa, liền cũng không dùng được pháp khí. Nhưng bây giờ không giống nhau, Tần gia đủ, hắn ở nơi này nguy cơ tứ phía Bắc Nguyên cầm quyền, ngoài có yêu tộc, bên trong có thạch triều đạt mắt long long, còn có mấy cái này nhãn tuyến, mặc dù mình là quận trưởng, bọn họ không dám làm gì mình, nhưng người nào có thể bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, liền muốn mua mấy món pháp khí dùng phòng thân, để phòng không mắc. Có, đương nhiên là có, chẳng qua là cực phẩm pháp khí có giá trị không nhỏ, cửa hàng nhỏ đều là đặt ở phòng kho chân tặng, tùy tiện không bày ra với người, đại nhân đã muốn nhìn một chút, vậy ta gọi người lấy ra. Trương Đại Hải vội vàng phân phó mấy cái gã sai vật đi phòng kho vật kia. Đại nhân mời tới bên này. Trương Đại Hải đem Tần Vũ mang tới lầu 2 một gian phòng, bên trong chứa đóng vai cực kỳ xa hoa trắng lệ. Trên đất phô tất cả đều là yêu thú da lông, trên tường vây quanh rất nhiều minh châu, bàn ghế đều là dùng tới tốt linh mục chế tạo. Tần Vũ ngồi ở trong phòng trung uống thượng hạng linh trà, Trương Đại Hải ngồi ở đối diện với hắn tiếp đón, hai người câu được câu không tán gẫu. Chỉ trong chốc lát, mấy cái gã sai vặt liền mang mấy cái dương gỗ đi lên. Nhìn thấy cái dương, Tần Vũ tinh thần tỉnh táo lực, không khỏi ghé mắt nhìn, Trương Đại Hải nhìn ở trong mắt, hiểu ý cười một tiếng. Chậm rãi đứng dậy, Trương Đại Hải đem mở dương ra, lộ ra giả vờ pháp khí, hắn nhất nhất giới thiệu đến. Đại nhân mời xem. Đây là cực phẩm hỏa thuộc tính phi kiếm sĩ diễm kiếm. Cây dao găm này tên là Huyền Quang Truy, cũng là kiện cực phẩm pháp khí. Đây là cực phẩm phòng ngự pháp khí Kim Thạch Trung. Nghe xong Trương Đại Hải cặn kẽ giới thiệu, Tần Vũ ánh mắt không ngừng ở những chỗ này pháp khí bên trên đánh giá. Ta có thể lấy tới nhìn một chút sao? Đại nhân nhưng nhìn không sao. Cầm lên cái kia thanh chưa đủ dài một thước dao găm tên là Huyền Quang Truy, toàn thân ngăm đen, tản ra lạnh lùng u quang. Tần Vũ thưởng thức dao găm, đưa ngón tay ra xẹt qua dao găm lưỡi dao, lạnh buốt xúc cảm từ đầu ngón tay truyền tới. Nhẹ nhàng thúc dục chân khí, dao găm rời khỏi tay, phá cửa sổ mà ra, trong chớp mắt liền bay đến ngoài phòng xa vài chục trượng một cái cực lớn cây phong. Đoạn đao tựa như một đạo hắc quang, một cái sọ xuyên qua cây phong khổng lồ cây khô, sau trên không trung rơi cái, trở lại Tần Vũ trong tay. Không sai. Tần Vũ hài lòng gật đầu một cái, trong thâm tâm địa khen, cái này huyền quang chủy tốc độ nhanh vô cùng, uy lực cũng không tầm thường, hắn rất thích. Vung xuống dao găm, lại cầm lên một đỉnh màu vàng đất cái chuông nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mặt ngoài khắc họa phức tạp đồ án. Tần Vũ vận dụng chân khí tiến vào cái chuông nhỏ nhanh chóng xoay tròn, bay tới đỉnh đầu của hắn, sau đó càng biến càng lớn, cuối cùng trở nên một trượng lớn nhỏ, cái nhà này cũng mau không dung được. Ken Tần Vũ vại ra một đạo kiếm mang màu xanh, đánh vào chuông lớn trên người, phát ra một đạo vang lên, chiếc chuông lớn kia sừng sững bất động. Cái này huyền quang trụy cùng kim thạch trung ta muốn, bao nhiêu linh thạch? Tần Vũ thu hồi chân khí, chuông lớn trong nháy mắt thu nhỏ lại, trở lại trong tay của hắn. Đại nhân nếu là thích, cầm đi chính là, còn nói gì giá tiền? Trương Đại Hải mang theo định hót đủ cười, thái độ cực kỳ cung kính. Tần Vũ nghe vậy, trong lòng hơi động, Trương này trưởng quỹ không hổ là người làm ăn, chính là khéo xử sự, bất quá hắn hay là mặt làm vẻ kinh hãi, làm bộ không vui nói, như vậy sao được, ta nếu là bỗng dưng cầm ngươi pháp khí này, không phải thành đòi hối lộ, bị người làm thiếu, chuyến đi chẳng phải là bị người mắng ta là cái tham quan ô lại. Dứt lời, Tần Vũ đưa tay ra từ trong chiếc nhẫn lấy ra một tờ linh phiếu, làm bộ muốn đưa tới. Đại nhân nói quá lời, hai kiện pháp khí không đáng giá bao nhiêu tiền, đại nhân vì Bắc Nguyên trăm họ lao tâm lao lực, ngày đêm vất vả, những vật này coi như cửa hàng nhỏ một chút tâm ý, không đáng giá nhắc tới, lại nói, nơi này liền đại nhân cùng ta, không có người khác, ai còn sẽ biết, đại nhân hãy thu đi. Trương Đại Hải đem Tần Vũ cầm linh phiếu tay đẩy trở về, lại cầm lên trên bản huyền quang trụy đưa cho Tần Vũ. Chương 12, một nhẫn lại nhẫn chương 12, một nhẫn lại nhẫn xem Trương Đại Hải thành khẩn dáng vẻ, Tần Vũ cười ha ha một tiếng, cũng không chối từ nữa, thuận tay đem linh phiếu cân hai kiện pháp khí thu vào trong càn khôn giới, vỗ Trương Đại Hải bả vai nói, nếu là Trương trưởng quỹ tấm lòng thành, ta liền miễn cưỡng thu cất đi, bất quá nói xong rồi, lần sau không được vi lệ. Lần sau không được vi lệ à? Nhìn thấy Tần Vũ nhận lấy, Trương Đại Hải ánh mắt chính là sáng lên, trên mặt nét cười sâu hơn, cũng đi theo cười lên. Hai người ở nơi này phòng riêng bên trong, bèn nhìn nhau cười, người đều là mười phần sung sướng, đều có được, trong lòng vui mừng. Pháp khí có, Tần Vũ lại mua chừng 10 bình tăng tiến tu vi đang dược, Trương Đại Hải dĩ nhiên cũng là tịch thu tiền của hắn, tất cả đều là tấm lòng thành. Lần này tới Kim Đông Thương Hội, Tần Vũ là thu hoạch không nhỏ, riêng này hai kiện pháp khí liền ít nhất đáng giá 2,000 linh thạch, càng chưa nói còn có nhiều như vậy đang dược. Tần Vũ hài lòng đi xuống lầu, chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, Trương Đại Hải móc ra một khối trắng bạc lệnh bài đưa cho hắn. Đại nhân, đây là Kim Đông Thương Hội bạc trắng lệnh bài, còn mời đại nhân vui vẻ nhận. Cùng lệnh bài cùng nhau đưa tới còn có 4 tờ linh phiếu. Tần Vũ nhìn lệnh bài trong tay cùng 4 tờ 10,000 mệnh giá linh phiếu, hiểu ý cười một tiếng, cũng không nói lời nào, khẽ gật đầu, bất động thanh sắc đem đồ vật nhận được trong chiếc nhẫn, xoay người rời đi. Đây hết thảy đều bị kia phái tới bảo vệ Tần Vũ lang tướng Điền Lôi nhìn ở trong mắt, cười lạnh một tiếng, chào hỏi còn lại giáp sĩ đi theo sau Tần Vũ. Trở lại trong phủ, Tần Vũ lấy ra khối kia bạc trắng lệnh bài ở trong tay nắm đĩa. Khối này bạc trắng lệnh bài là Kim Đông Thương Hội tín vật, tương đương với kiếp trước thẻ hội viên, bằng vào lệnh bài kia ở Kim Đông Thương Hội toàn bộ cửa hàng cũng có thể hưởng thụ khách quý đãi ngộ, hơn nữa mua đồ còn có chiết khấu. Mấu chốt là cái này bạc trắng lệnh bài là tham gia Kim Đông Thương Hội buổi đấu giá vé vào cửa, đại tề các quận huyện Kim Đông Thương Hội cửa hàng hàng năm cũng sẽ cử hành mấy trận buổi đấu giá bên trên vật so cửa hàng chỗ bán vật phẩm muốn chân quý rất nhiều, kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược, cái gì cần có đều có. Cái này bạc trắng lệnh bài là Bắc Nguyên quận Kim Đông Thương Hội phân điếm có thể cấp cao nhất quy cách lệnh bài, vốn là muốn ở trong tiệm tiêu phí nhất định số lượng mới có thể thu được, nhưng Trương Đại Hải trực tiếp sẽ đưa cấp Tần Vũ một khối, cũng là muốn định bợ vị này mới nhậm chức quận trưởng đại nhân. Đại nhân, Vương quận thừa trở lại rồi. Trương quản gia vội vã chạy tới nói. Nghe được Vương quận thừa cầu kiến, Tần Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên, xem ra là chuyện làm xong, thu hồi bạc trắng lệnh bài, vội nói, mau mời đi vào. Một lát sau, chỉ thấy Vương phu hô vẻ mặt tươi cười đi vào, Tần Vũ liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Quận thừa rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi chờ đến thật là khổ a. Đem Vương phu hô đỡ đến chỗ ngồi, Tần Vũ vội vàng mở miệng hỏi, kia mua sắm chuyện, quận thừa cùng Thạch Đô bí thương nghị như thế nào a? Vương phu hô uống một hớp lớn nước trà, thở phào một hơi, cười ha ha nói, may mắn không làm được bệnh, Thạch Đô bí đã đồng ý đem mua sắm cần tiền khoản hàng vừa giảm. Quả thật. Tần Vũ một cái đứng lên, mặt lộ vẻ vui mừng, đi tới Vương phu hô trước người, hỏi, hàng bao nhiêu? Vương phu hô mỉm cười, chẳng qua là đưa ra một đầu ngón tay. 1 triệu. Tần Vũ không xác định nói, trên mặt sắc mặt vui mừng dần dần đi. Cái này triệu mặc dù là giảm một nửa, nhưng vẫn là một món khổng lồ, triều đình giống vậy không thể nào nhóm, cái này hàng cân không có hàng vậy, cũng không bỏ ra nổi tới. Là 100,000. Vương phu hô cười lắc đầu một cái, chậm rãi nói. Tần Vũ vừa nghe, lập tức cặp mắt trợn tròn, tràn đầy vẻ không thể tin, hỏi ngược lại, 100,000, ngươi xác định. Đại nhân không có nghe lầm, chính là 100,000, đây là Thạch Đô ý chính miệng đã nói. Tần Vũ một thanh nắm chặt Vương phu hô tay, kích động không thôi, mừng rỡ nói, đa tạ quận thừa, đa tạ quận thừa a, ngươi thế nhưng là giúp Tần Mỗ đại mang a. Xác nhận thật sự là 100,000 sau, Tần Vũ làm mừng không kìm nổi, không nghĩ tới cái này Vương phu hô hoàn toàn thật có chút trình độ, một cái từ 2 triệu chém tới 100,000. Đây là hắn chưa từng nghĩ tới, hắn ban đầu cảm thấy có thể rơi xuống 600,000 là được rồi, liền đã rất biết đủ, cái kết quả này là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bất quá mà, Thạch Đô Úy có một thỉnh cầu, mong rằng đại nhân có thể đáp ứng. Vương phu hô giọng điệu chợt thay đổi, đột nhiên nói, "Ừm, chuyện gì?" Tần Vũ mới vừa vui mừng không bao lâu, nghe được hắn nói một câu nói như vậy, tâm lại đột nhiên trầm xuống. Thạch Đô Úy trong nhà con trai trưởng, tên là Thạch Hổ, năm nay cũng đầy 20, trước mắt còn thân không có con trước, mà công tạo chức còn chỗ trống, đô úy liền muốn để cho con đảm nhiệm. Vương Phu Hô nói vô cùng bình thản, phản phất đang nói cái gì ghê gớm chuyện vậy, nhưng nghe ở Tần Vũ trong tai lại đặc biệt chói tai. Cái này Thạch Triều Đạt ngược lại đánh một tay tính toán thật hay, cố ý cầm cái này mua sắm chuyện ép mình, sau đó lại giả vờ tức giảm chi tiêu, bán mình cái ân tình, dùng cái này uy hiếp bản thân, để cho con trai hắn tới làm Bắc Nguyên quận công tạo, hắn Thạch Triều Đạt được chỗ tốt, còn không nợ ân tình, ngày sau hay là khắp nơi nhằm vào bản thân, đem mình làm kẻ ngu không được. Cái này công tạo nắm giữ một quận nhân sự, chức vụ trọng đại, bao nhiêu người cũng đỏ mắt cái này công việc béo bở, để cho con trai hắn tới làm công tạo, chẳng phải là tương đương với ở bản thân quận thủ phủ nằm vùng tan đinh, hay là cân đâm thẳng trái tim đinh. Tần Vũ như thế nào để cho hắn được như ý, lúc này sầm mặt lại, cả giận nói, hắn đây là rõ ràng uy hiếp bản quan, ta nếu không để cho con trai hắn lên làm cái này công tạo, hắn có phải hay không cũng không định đem tiền này khoản hạ xuống được. Hừ, lấy quyền nhu tư, dĩ hạ phạm thượng, trong mắt hắn còn có ta cái này có trưởng, còn có triều đình sao? Thấy Tần Vũ tức giận, Vương Phu Hô liền vội vàng đứng lên quyết bảo, đại nhân bất giận, Thạch đô úy cái này cách làm tuy có không ổn, nhưng là dưới mắt quan trọng hơn chính là mua sắm chuyện a, nếu là đại nhân không nên hắn, hắn kiên trì đòi hỏi 2 triệu quân phí, đại nhân nên làm thế nào cho phải? Lê Bẩm ta giống như thực bẩm báo triều đình, ta cũng không tin, hắn một cái đô úy còn có thể làm loạn, ta ngược lại muốn xem triều đình sẽ như thế nào định đoạt. Tần Vũ một thanh hất ra Vương Phu Hô, chắp tay mà đứng, nổi giận đùng đùng đạo. Nghe được Tần Vũ nói như vậy, Vương Phu Hô lắc đầu cười khổ, đại nhân a, chuyện này nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thứ nhất cái này Bắc Nguyên 45,000 quân sĩ sử dụng quân giới đích xác đã rất nhiều năm không có thay đổi, coi như đại nhân ngươi không đến, thay cái khác của trưởng, cũng giống như vậy muốn thay đổi, Thạch đô úy yêu cầu này là hợp tình hợp lý. Thứ hai đại nhân mới tới Bắc Nguyên quận, đặt chân chưa ổn, lòng dân không phải, mà Thạch đô úy ở Bắc Nguyên cắm rễ hơn 10 năm, thế lực thâm căn cố đế, nếu là đại nhân thật cùng hắn trở mặt, chỉ sợ cuối cùng thua thiệt chính là đại nhân. A đây đều là hạ quan lời tâm huyết, còn mời đại nhân nghĩ lại cho kỹ a. Hắn nói chính là lời nói cần thiết, câu câu đều có lý, Tần Vũ sau khi nghe cũng là không lời nào để nói. Tỉnh táo nghĩ đến, cái này Vương Phu Hô đã nói đều là sự thật, bản thân mới vừa rồi cũng là nhất thời tức giận, nói lấy. Chương 13, công pháp đột phá chương 13, công pháp đột phá thấy Tần Vũ sắc mặt có chút hòa hoãn, Vương Phu Hô nhân cơ hội, tiếp tục nói, nhận nhất thời gió êm sóng lặng, đại nhân không bằng trước nhận cái sai, đáp ứng, chờ sau này đứng vững vàng theo hầu, lại tính toán sau cũng không muộn. Tần Vũ không ngừng ở trước sảnh bước chân đi thong thả, cao mày suy tư Vương Phu Hô đã nói. Hắn là thật không muốn để cho kia Thạch Hổ làm cái này công tạo, Thạch Triều Đạt vốn là nắm giữ quân sự của to, nếu là công tạo cũng là hắn người. Đối phương thế lực càng lớn hơn, bản thân cái này quận trưởng châu ngồi lại càng tới càng không yên. Nhưng sự thật đặt ở trước mắt, hắn cũng không có lựa chọn nào khác, liên tục cân nhắc hơn thiệt, Tần Vũ bất đắc dĩ thở dài, mà thôi, theo ý ngươi nói, ta cái này viết cái chết tử, hướng triều đình đề cử Thạch Hổ đảm nhiệm công tạo. Đại nhân anh minh, cử bút múa bút, bút đầu long xà, phút chốc một thiên tấu chương biên soạn được rồi, đem chết tử giao cho Vương Phu Hô. Tần Vũ nhàn nhạt nói, đi đi. Nửa tháng sau, triều đình bổ nhiệm xuống, bổ nhiệm Thạch Hổ vì Bắc Nguyên quận công tạo. Ngươi chính là Thạch Hổ. Tần Vũ tựa vào rộng lớn trên ghế dựa, mặt không thay đổi nhìn trước mắt nam tử. Nam tử này người mặc quan phục, vóc người mỏng manh gầy gò, ngũ quan tuấn tú, khá có nho nhã phong phạm, chính là Thạch Triều Đạt con trai trưởng Thạch Hổ. Cái này Thạch Hổ cùng hắn phụ thân đơn giản là một cái khuôn đúc đi ra, chỉ nhìn bề ngoài, hoàn toàn chính là một cái nho sinh, cùng hắn cái này uy vũ tên một chút không hợp. Thạch Hổ cung kính đứng thẳng, nghe được Tần Vũ câu hỏi, vội vàng khom lưng hành lễ, trả lời: "Bẩm đại nhân, hạ quan chính là Thạch Hổ." Ngữ khí ôn hòa, thái độ cực kỳ khiêm nhường, hay cùng cái khác thuộc hạ đối đãi thượng cấp vậy. "Ừm, không sai." Quả nhiên là Thạch đô úy nhi tử, nghi biểu đường đường, khí chất không tầm thường a. Tần Vũ đi tới trước mặt của hắn, đem hắn đỡ dậy, ôn hòa nói, từ nay về sau đại gia chính là đồng liêu, cũng không cần khách khí. Làm tận tâm tận lực, làm xong bản chức, thật tốt phụ tá bản quan thống trị Bắc Nguyên. Hạ quan nhất định nhớ kỹ tại tâm. Đi xuống đi. Tần Vũ vô vô bờ vai của hắn nói là, hạ quan cáo lui. Thạch Hổ hành lễ cáo lui, chậm rãi thối lui ra khỏi sảnh trước. Nhìn hắn rời đi bối cảnh, Tần Vũ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ánh mắt tinh quang lưu chuyển. Hôm nay gặp mặt cái này Thạch Hổ, thật đúng là đại suất hàn đoán, nguyên tưởng rằng hắn sẽ có chút thế gia công tử dáng vẻ, ỷ vào bản thân cha huy phòng, kiệt ngạo bất tuần, không nghĩ tới lại là như vậy nhũ nhượng, thật cân cái bình thường hạ cấp quan viên vậy. Cái này ngược lại để cho Tần Vũ đối hắn càng thêm kiêng kỵ, chỉ cảm thấy người này khá có tâm kế, thành phụ rất sâu. Thạch Hổ thành công làm tới công tạo, mà triều đình quân phí cũng nhóm xuống, 100,000 linh thạch một phần không thiếu, Tần Vũ cũng là có thể hơi trầm khẩu khí, mấy ngày nay quá bận rộn chính vụ, cũng không cái gì tu luyện. Đem một đám chính vụ cũng giao cho Vương Phu Hô xử lý, Tần Vũ liền vùi đầu trở về nhà tu luyện. Từ trong chiếc nhẫn lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra mấy viên vàng nóng đan hoàn đan bảo, Tần Vũ liền nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển Thái Hạo chân pháp, bắt đầu tu luyện. Cái này đan hoàn là hắn mới vừa ở Kim Đông Thương hội mua được Hoàng Tham đan, dược hiệu so Thiên Tử ban thưởng dưỡng khí đan kém hơn không ít, nhưng là cũng không có biện pháp, dưỡng khí đan đã ăn xong rồi, ở nơi này cũng không mua được, chỉ có thể tạm một cái. Đan hoàn vào bụng, tinh thuần dược lực lập tức ở trong cơ thể tản ra, đan điền chân khí hồ ao cũng không ngừng ngưng tụ chân khí, khuyết tán tới tứ chi trăm mạch. Chân khí ở trong người kinh mạch huyệt đạo đi lại, gột rửa trong cơ thể tạp chất dơ bẩn, cường hóa lấy Tần Vũ thân xác. Đây chính là Thái Hạo chân pháp hiệu quả, quyển công pháp này là Tần Phương kỳ ngộ đoạt được, cũng đang bằng vào quyển này Thái Hạo chân pháp mới có thể một đường tu tới nguyên anh cảnh giới, tu vi thông thiên, trở thành dưới một người trên vạn người đại tướng quân. công pháp này có thể cải thiện tu sĩ thân xác, đề cao thân xác cường độ, tu luyện tới thứ 7 tầng, liền có thể kim cương bất hoại, thân xác bất diệt, dỉ máu sống lại. Cái này không chỉ là bản công pháp luyện thể, tu đến kim đan sau, còn có môn thần thông pháp thuật, tên là Thái Hạo kiếm trận, chẳng qua là trước mắt đối với mới nhập khai quang Tần Vũ mà nói, còn quá mức xa xôi, một giờ nửa khắc không dùng được. Cái này kinh mạch gột rửa quá trình là thống khổ dị thường, trong cơ thể mỗi đường kinh mạch cũng giống như bị vô số kim nhọn đâm vào, xoắn tim đâm nhói cảm giác truyền tới, Tần Vũ hai mắt nhắm chặt, mặt lộ vẻ thống khổ, vũ quan cũng nhân đau đớn mà vặn vẹo biến hình, đau hắn nghe răng trợn mắt, chán nổi gân xanh ra, trên người áo sơ mi sớm bị mồ hôi thấm ướt. Đây chính là tu luyện muốn trải qua thống khổ, người phàm tu tiên muốn là nghịch thiên mà đi, mỗi tiến một bước đều muốn trải qua khó có thể tưởng tượng chật vật khốn khổ, thiên phú, tài nguyên, nghị lực, tâm tính những thứ này cũng thiếu một thứ cũng không được. Thời gian một điểm một giọt đi qua, trong cơ thể thống khổ cũng từ từ tăng thêm. Lúc trước Tần Vũ còn có thể cắn răng nhịn được, bây giờ đã là đau gào thét đứng lên, trên giường bị đơn đều bị hắn bóp vỡ vụn. Bên ngoài chờ đợi người ở nghe được trong phòng tiếng vang, đều là kinh hồn bạt vía, nhưng Tần Vũ đã sớm dặn dò qua bọn họ bất kể phát sinh cái gì đều không được vào bên trong, liền cũng không dám đi qua quấy rầy, chỉ có thể ở bên ngoài chờ khan, trong lòng âm thầm cầu nguyện, cái này quận trưởng nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a, xảy ra chuyện xui xẻo thế nhưng là bản thân. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, cho đến ngày thứ 5. Trong phòng động tĩnh dần dần biến mất, khôi phục yên tĩnh, Tần Vũ đang vô lực tê liệt ngã xuống ở trên giường. Từng ngụm địa thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, mười phần suy yếu. Ở trên giường thở dốc gần nửa ngày, Tần Vũ dần dần khôi phục như cũ, miễn cưỡng ngồi dậy. Cảm thụ trong cơ thể đồng bộ huyết khí, Tần Vũ trên mặt tái nhợt treo lên một nụ cười, cuối cùng đem Thái Hạo chân pháp tu luyện đến thứ 3 tầng, bây giờ thân thể của hắn đã so trước đó mạnh không chỉ gấp mấy lần, có thể so với cùng giai yêu thú. Chậm rãi đưa tay phải ra, bàn tay mặt ngoài có tầng nhàn nhạt bạch quang bao trùm, cầm trưởng thành quyền, hướng đối diện chống rông vung ra. Phanh! Quả đấm vung ra, mang ra khỏi một cỗ sóng khí trong nháy mắt đánh trúng ngoài một trượng cái bàn gỗ. Cái bản bị đánh vỡ nát. Tần Vũ khẽ gật đầu, một quyền này uy lực tạm được, chính là không biết lực phòng ngự như thế nào, tâm niệm vừa động lại triệu ra một thanh màu đen dao găm, chính là kia huyền quang truy. Nhẹ nhàng thúc giục huyền quang truy, ở bản thân tay phải xẹt qua, lưu lại một đạo dấu, cũng không đâm rách ra. Tần Vũ lại gia tăng 3 phần lực độ, huyền quang truy lần nữa bổ về phía tay phải của hắn, đau đớn chuyển tới, lần này dao găm thuận lợi đâm rách ra, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, chẳng qua là bị thương ngoài da, cũng không thương tới xương. Không hổ là đỉnh cấp công pháp a. Tần Vũ trên mặt nét cười rồi rào, trong lòng không ngừng được vui sướng. Trải qua khảo nghiệm, hắn cũng đối với mình bây giờ thân sắc có cái đại khái hiểu. Bản thân vận dụng 7 phần lực thúc dục huyền quang trụ cũng chỉ là ở trên tay lưu lại tiếp theo nhàn nhạt vết thương, đây là bởi vì huyền quang trụ là cực phẩm pháp khí, nếu là đổi kiện phẩm chất thấp pháp khí, cho dù là một kích toàn lực, hắn cũng có thể chống đỡ được. Chương 14, Tiên kiếm thí chủ chương 14, Tiên kiếm thí chủ đang ở Tần Vũ Dương Dương tự đắc lúc, đột nhiên cảm giác trong cơ thể đan điền chuyển tới một trận cảm giác khác thường, đội vàng nội thị nhìn một cái, để cho hắn sợ tái mặt. Chỉ thấy vùng đan điền treo lơ lửng trôi này Chu Thiên kiếm, giờ phút này đang vang lên ong ong, hồng mang đại thịnh, như muốn phá thể mà ra. Cảm nhận được lục tiên kiếm cuồng bạo sao động, Tần Vũ mặt lộ vẻ không hiểu, cau mày trầm tư. Cái này lục tiên kiếm kể từ hôm đó bản thân đột phá khai quan sau, đột nhiên phát tác, liền cũng nữa không có động tĩnh, mấy ngày nay vẫn luôn an tĩnh ở trong người ngủ đông. Tần Vũ lúc trước cũng có qua suy đoán, có thể là bản thân đột phá khai quan thời điểm dẫn động thiên địa dị tượng, quanh thân linh khí hội tụ, mới tỉnh lại cái này lục tiên kiếm, nhưng hôm nay cái này lục tiên kiếm lại là bởi vì sao mới đột nhiên phát tác đâu? Lục tiên kiếm càng ngày càng cuồng bạo, Tần Vũ có chút không chịu nổi, liền đội vàng đem này triệu ra bên ngoài cơ thể. Tiên kiếm vừa mới bay ra, Tần Vũ tay phải vết thương liền chuyển tới một trận bám vào cảm giác đau. Chỉ cảm thấy tay phải dường như bị cái gì cự lực hút lại vậy, vết thương huyết dịch bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài xung ra, sau đó trên không trung hội tụ thành một cái tinh tế chảy máu, chui vào nổi lơ lửng trong lục tiên kiếm. Hấp thu những huyết dịch này sau, lục tiên kiếm bắt đầu ong ong kêu to đứng lên, thân kiếm nhưng vẫn mình lay động, trên dưới phập phồng, tựa hồ là hưng phấn không thôi. Tần Vũ cũng thấy choáng, một màn này bản thân tựa như từng quen, trước khi hôn mê nhìn được đến một kiếm phá ngày nam tử, trong tay hắn thanh kiếm kia chính là như vậy, mút thỏa thích xung máu. Cùng cái này lục tiên kiếm lúc này giống nhau như lúc. Bất quá rất nhanh hắn liền từ kinh ngạc biến thành hoảng sợ, cái này lục tiên kiếm còn đang không ngừng mà hấp thu huyết dịch, tay phải của hắn vết thương liên tục không ngừng mà tuôn ra máu tươi, thân thể gần một nửa huyết dịch đều bị hút đi, hắn bây giờ sắc mặt so vừa rồi còn muốn trắng bệnh, đầu cũng có chút hôn mê, chỉ cảm thấy ngồi cũng ngồi không vững. Cứ theo đà này, không ra chốc lát, bản thân sẽ bị cái này lục tiên kiếm cấp hút khô, vội vàng che tay phải vết thương, thế nhưng hấp lực cường đại vẫn còn ở đem hắn trong cơ thể máu tươi rút ra, căn bản không ngừng được. Dưới sự kinh hãi, Tần Vũ mong muốn đem lục tiên kiếm thu hồi trong cơ thể, nhưng tiên kiếm căn bản không nghe hắn sai sự, vẫn còn ở tham lam thứ hấp thu huyết dịch, mắt thấy bản thân nếu bị hút khô, Tần Vũ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đây coi là chuyện gì à, không chết ở kia vương liệt khốc hình dưới, lại muốn chết ở một thanh phá kiếm bên trên. Lão đầu kia không phải nói tiên kiếm chọn chủ sao, ta là chủ nhân của nó, vì sao còn phải hại ta, thế nào kiếm này cũng cân kia chết đi Tần Vũ vậy, thích giết cha thí chủ không được. Ta còn không muốn chết à, ta vừa mới xuyên biệt à, mới vừa tránh được một kiếp, tại sao lại phải chết à, thế nào người khác xuyên biệt đều là vai chính, ta kéo đến tận áo hôi. Cấp cái vai phụ đường đường cũng được à, sống là được à, ông trời à, đại tiên à, ngươi nghe được không à? Tần Vũ bây giờ đã sợ đến mất hết hồn vía, sợ vỡ mật, đã bắt đầu nói sảng xiên, cầu tiên cầu thần, kêu trời trách đất. Nhưng ông trời lại làm cho hắn thất vọng, lục tiên kiếm vẫn còn ở hấp thu huyết dịch của hắn, trong cơ thể hắn đã sắp muốn hút hết, ánh mắt đã dần dần mơ hồ, ý thức đều có chút hỗn loạn. Người muốn thí chủ không được. Dưới tình thế cấp bách, Tần Vũ hướng về phía đỉnh đầu phá kiếm hét lớn một tiếng. Hắn đây cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đã là không có biện pháp trong biện pháp. Nhưng chính là kêu một tiếng này, kia lục tiên kiếm vậy mà dừng lại hút máu, Tần Vũ tay phải hùng mạnh lực hút cũng trong nháy mắt biến mất. Hô, hô, hô. Tần Vũ từng ngụm địa thở hào hẹn, cơn tê liệt bùn nát vậy, vô lực tựa vào đầu giường, ngơ ngác nhìn đỉnh đầu phá kiếm. Không nghĩ tới bản thân một câu nói, hoàn toàn cứu mình một mạng, trở về từ cõi chết, hắn bây giờ nhìn kiếm này ánh mắt đều có chút khác thường, tràn đầy sợ hãi hoảng sợ. Mã Đức, tử lão đầu này nói với ta là tiên kiếm, nhà ngươi tiên kiếm hút máu đúng không? Còn hút chủ nhân của mình máu, đây rõ ràng là đem ma kiếm ở trong lòng đem kia bán kiếm lao đầu mắng vô số lần. Tần Vũ bây giờ là không ngừng tiêu khổ, ánh mắt nhìn chằm chằm lục tiên kiếm, không dám làm một cử động nhỏ nào, như sợ kiếm này lại đột nhiên bùng lên, đem mình hút thành người khô. Qua một hồi lâu, thấy kia phá kiếm hay là lặng lặng treo ở đỉnh đầu, không có gì động tĩnh, Tần Vũ mới dám từ trong chiếc nhẫn lấy ra một viên đan dược căn bảo, trong cơ thể huyết khí cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Ngươi có thể nghe hiểu tiếng người? Tần Vũ cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía kia phá kiếm hỏi. Hắn cũng là thử dò xét một cái, lúc trước giống giận một câu tiên kiếm thí chủ không được, kết quả cái này lục tiên kiếm liền thật dừng lại, hắn liền cảm giác kiếm này có thể là có linh trí. Thế nhưng tiên kiếm lại không phản ứng chút nào, hay là không nhúc nhích tung bay ở bầu trời, điều này làm cho Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là mình nghĩ lầm rồi, lục tiên kiếm không phải là bởi vì bản thân một câu nói mới buông tha mình. Chẳng lẽ là uống no không uống được nữa mới tha mình một lần. Tần Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hay là thử lại lần nữa nhìn, liền nói, ngươi nếu có thể nghe hiểu lời ta nói, ngươi liền lắc lư thân kiếm. Vừa dứt lời, lục tiên kiếm liền bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa, hoàn toàn thật nghe hiểu Tần Vũ nói. Điều này làm cho hắn cảm thấy giật mình, chính mình suy đoán là thật, kiếm này thật sự có linh trí, mặc dù biết kiếm này không đơn giản, có thể là cái bảo bối, nhưng bây giờ thấy được kiếm có linh trí, hãy để cho Tần Vũ cảm thấy lớn lao khiếp sợ. Phải biết phàm là có linh trí bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là tiên thiên linh bảo, đều là thiên địa sơ khai liền đản sinh tại thế gian, trải qua vô số năm tháng mới tự thành linh trí. Kiếm này chẳng lẽ là kiện tiên thiên linh bảo? Tần Vũ cau mày đánh giá lục tiên kiếm, mặc dù hắn đã sớm xem qua vô số lần, càng xem càng cảm thấy kiếm này không đơn giản, ngay cả ngày xưa cảm thấy rách nát thân kiếm, bây giờ cũng cảm thấy là như vậy thuận mắt, kia màu xanh đồng cùng lỗ hổng vết nứt cũng cảm thấy là hồn biên tiên thành, có một phen đặc biệt tư vị. Cũng không đúng à, tục truyền cái này tiên thiên linh bảo thân đều linh trí, cân thường nhân không khác, có thể nói chuyện, có thể suy tính, còn có thể biến ảo thực thể, thế nào kiếm này linh không thể nói, cũng không có thực thể, chỉ có thể lượn lờ hai cái. Tần Vũ là nghĩ tới nghĩ lui, không ngừng nhớ lại liên quan tới kiếm này trí nhớ, trong lòng liền có định luận, cái này lục tiên kiếm phải là bản thân trong mộng thấy tranh với trời đấu nam tử cầm trường kiếm. Chẳng qua là chẳng biết tại sao biến thành bây giờ bộ dáng này, thân kiếm bị tổn thương, trong cơ thể kiếm linh cũng bị thương. Chương 15, khát máu kiếm chương 15, khát máu kiếm không chỉ là không phải là mình hoa mắt, Tần Vũ luôn cảm thấy bây giờ kiếm này tựa hồ cân chức có chút không giống, giống như thân kiếm vết nứt thiếu một chút, toàn bộ thân kiếm phát tán khí thế cũng ác liệt rất nhiều, có cổ nhàn nhạt mùi máu tanh. Chẳng lẽ là hút máu của mình sau thành như vậy? Tần Vũ trong lòng âm thầm nghĩ tới, liền hướng kiếm kia hỏi, người thích hút máu? Tiên kiếm không nhúc nhích, không có phản ứng, Tần Vũ vua hót một cái, bản thân vậy mà quên kiếm này linh trí bị tổn thương, nói chuyện phải nói rõ ràng mới được, vì vậy lại lần nữa nói, phía sau ta đã nói với ngươi, ngươi nghe hiểu liền lắc lư, trên dưới đung đưa liền đại biểu ta nói đúng, hoặc là ngươi biết, tả hữu lay động liền đại biểu ta nói lỗi, hoặc là ngươi không biết, nghe hiểu sao? Tiên kiếm trên dưới đung đưa, Tần Vũ khẽ mỉm cười, ngươi gọi lục tiên kiếm sao? Tiên kiếm tả hữu lay động đứng lên, bày tỏ hắn không biết, Tần Vũ sau khi thấy nhíu lại lông mày, chẳng lẽ lao đầu kia lừa gạt mình, kiếm này không cứ gọi lục tiên kiếm. Vậy ngươi tên gọi là gì? Tiên kiếm hay là hai bên đung đưa, Tần Vũ cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Xem ra là linh trí bị tổn thương, chính nó cũng quên bản thân kêu cái gì. Vì vậy tiếp tục hỏi thăm một cái vấn đề, ngươi thích hút máu? Hút máu có thể khôi phục thực lực của ngươi? Liên tiếp hỏi hai vấn đề, Tần Vũ ý thức được bản thân có chút nóng nảy, thế nhưng tiên kiếm nghe xong, sát thực liên tiếp trên dưới đung đưa, cân gật đầu vậy, lắc không ngừng. Tần Vũ khẽ mỉm cười, xem ra chính mình không có đoán sai, kiếm này đúng là hút máu của mình sau mới có một tia biến hóa, bất quá ngay sau đó lại lâm vào một trận trầm tư. Cái này cũng mau đem mình hút khô, mới có một chút xíu biến hóa. Cái này nếu là muốn cho thanh kiếm này hoàn toàn khôi phục, được hút bao nhiêu máu à, bản thân cũng không thể ngày ngày cấp kiếm này đổ máu đi. Máu, 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 trên ta kia cấp hắn tìm máu đâu? Chợt, Tần Vũ giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhất thời sáng lên, liền đem lục tiên kiếm thu vào trong cơ thể, xuống giường đi ra ngoài. Lần này lục tiên kiếm liền nghe lời rất nhiều, tâm niệm vừa động, liền tiến vào Tần Vũ trong cơ thể, lặng lặng địa treo ở phía trên đan điền. Bác Nguyên Thành đại lao. Tần Vũ nhìn trước mắt chỗ ngồi này âm trầm mở tối địa nhà giam, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Đang ở bản thân mới tới cái thế giới này thời điểm, cũng là ở nhà giam trong, bị kia Vương Liệt dùng hết thủ đoạn, hành hạ mấy ngày mấy đêm, nếu không phải hắn tu luyện Thái Hạo chân pháp, thân xác mạnh hơn thường nhân, sớm đã chết ở khốc hình dưới. Bây giờ thấy cái này đại lao, sẽ để cho hắn nhớ tới kia đoạn thê thảm không nỡ nhìn ngày, nhớ tới Vương Liệt, chợt cảm thấy dùng cả mình từ đáy lòng mà tới. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, hiện tại hắn cũng không phải tù nhân, mà là cái này Bắc Nguyên quận trưởng, cao cao tại thượng, trông coi đất đai một quận. Các ngươi đang ở bên ngoài chờ, vô sự không phải đi bảo. Tần Vũ hướng sau lưng giáp sĩ lạnh nhạt nói. Không thể, mặt tướng đám người phụ mệnh bảo vệ đại nhân. Cái này trong nhà giam nốt đều là cùng hung cực các đồ, sao có thể để cho đại nhân một mình đi trước? Kia lang tướng Điển Lỗi không để ý tới Tần Vũ ra lệnh, tiến lên theo sát sau lưng hắn. Tần Vũ dừng bước lại, xoay người ngưng mắt nhìn hắn, đột nhiên cười một tiếng, chẳng qua là nụ cười kia có chút lạnh băng, để cho người không rét mà run. Thế nào, ta Đường Đường quận trưởng, một quận chủ quan, còn phải nghe ngươi? Để ngươi ở ngoài cửa chờ đợi, liền thành thành thật thật hầu, đừng cho mặt không không biết xấu hổ. Trước xem ở đại tướng quân trên mặt, mới đúng mấy người các ngươi lần nữa nhẫn nhịn, nhưng nếu như các ngươi còn dám di thượng phạm hạ, mạo phạm bản quan, cũng đừng trách ta công bình làm việc. Nói xong, Tần Vũ bốn người xài bước đi tiến đại lao, lưu lại sắc mặt âm tình bất định Điển Lỗi, ánh mắt âm ngoan xem bóng lưng của hắn. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này quận trưởng còn có thể làm mấy ngày. Thử. Tần Vũ vừa vào đến trong đại lao, hai tù mã Bảo Quốc liền tiến lên đón, không mình hành lễ nói, ti chức ra mắt quận trưởng đại nhân. Tần Vũ khoát tay nào nói, không cần đa lễ, ta để ngươi chuẩn bị vật chuẩn bị xong chưa? Cũng chuẩn bị xong, đại nhân đi theo ta. Mã Bảo Quốc mang theo Tần Vũ hướng nhà giam chỗ sâu đi tới, đi ước chừng cả trăm trượng xa, có một cái dưới đất lối đi, tiến vào lối đi, lại đi đến đi 10 trượng trở lại, cuối cùng đi đến một gian nhà đá. Đại nhân đến rồi, vật ngay ở trong này. Mã Bảo Quốc đưa tới một khối thiết bài tử, chỉ kia nhà đá nói. Ừm, dưới ngươi đi đi, không có mệnh lệnh của ta, đừng để cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Tần Vũ nhận lấy thiết bài tử, trịnh trọng địa đối Mã Bảo Quốc nói, nét mặt nghiêm túc. Mã Bảo Quốc hành lễ cáo lui sau, Tần Vũ lấy ra khối kia thiết bài tử, vận dụng chân khí, thiết bài tử bên trên lập tức toát ra một trận quang mang. Sau đó kia nhà đá nguyên bản cửa lớn đóng chặt, liền tự mình mở ra. Chậm rãi tiến vào nhà đá, bên trong không gian không lớn, chỉ có một trượng tới chiều rộng, không có bất kỳ bài trí, chỉ có bốn cái bị trói thành bánh két người sống, miệng của bọn họ đều bị chặt kịp, đang hoảng sợ xem đi tới Tần Vũ, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm ô ô, đây chính là Tần Vũ để cho Mã Bảo Quốc chuẩn bị vật, bốn cái người sống, bốn người bọn họ đều là phạm có trọng tội tử tù. Tần Vũ cũng không nói lời nào, triệu ra trong cơ thể lục tiên kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra bên trong tàn phá địa thân kiếm, cầm trong tay pha kiếm, vung tay hướng về phía trước bổ một cái đầu lăn xuống trên đất, trong mắt còn mang theo sợ hãi cùng không hiểu, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Tần Vũ rút kiếm huy kiếm, chỉ ở trong phút chốc, cái này đáng thương tử tù còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra, liền đã đầu người rơi xuống đất. Máu tươi từ hắn gãy liền nơi cổ phun ra ngoài, mà Tần Vũ trong tay lục tiên kiếm ở người được cái này máu tanh bị sau, bắt đầu vang lên ong ong, thân kiếm rung động, bạo hiểm hưởng quang. Kia dâng trào đi ra máu tươi hóa thành một đạo màu đỏ giống nước, hướng lục tiên kiếm vào tới, toàn bộ bị hút vào trong kiếm. Còn lại ba người khi nhìn đến một màn quỷ dị này, cũng bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, cũng liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát dây thừng địa trói buộc, rời đi cái này tu la chẳng, nhưng là cái này dây thừng đều là đặc chế, chỉ bằng mấy người bọn họ người phạm làm sao có thể kiếm được mở, da thịt đều bị xiết phá, dây thừng hay là chặt chẽ cột vào trên người, không có một chút buông lỏng. Tần Vũ ánh mắt một mực tại nhìn chằm chằm trên tay lục tiên kiếm, theo máu tươi không ngừng tràn vào, thân kiếm hồng mang cũng càng ngày càng mãnh liệt, thân kiếm lay động cũng càng thêm lợi hại, hắn có thể cảm nhận được thanh kiếm này đang hoan hô, ở nhảy cẫng, cảm nhận được lục tiên kiếm đối huyết dịch này khẩn cầu. Chỉ trong chốc lát kia thi thể không đầu máu trong cơ thể liền bị hút khô, thân thể trong nháy mắt xẹp xuống, gầy như que tủi, thành một bộ khô lâu. Tần Vũ đưa ánh mắt đặt ở còn lại ba người trên người, trong mắt mang theo rét lạnh sắc ý, ánh mắt chiếu tới, ba cái tử tù run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu, không ngừng dãy rủa về phía sau dãy rủa, cho đến tối lui đến bách tường, đã là không thể lui được nữa. Tần Vũ cầm kiếm chậm rãi đến gần, ba cái tử tù muốn gọi kêu xin tha, lại chỉ phát ra tiếng ô ô, mắt thấy Tần Vũ tới nay đến trước người, ba người bị dọa sợ đến quần cũ ướt, nước mắt hành lưu. Một đạo hàn mang thoáng qua, ba viên đầu người phi lạc, rơi trên mặt đất, không tiếng vang nữa. Tần Vũ cũng lười từng cái một đến rồi, dứt khoát một lần toàn làm thịt, để cho cái này lục tiên kiếm hút thông khoái. Ba bộ thi thể phun ra ấm áp máu tươi, ba cổ máu tươi hội tụ đến cùng nhau, bị lục tiên kiếm hút vào trong kiếm. Đẹp đẽ hồng mang chiếu sáng cả gian nhà đá, chiếu Tần Vũ mặt đều là máu đỏ chi sắc. Tần Vũ lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, xem lục tiên kiếm điên cuồng mà tham lam địa mút máu tươi, trong mắt để lộ ra vẻ quỷ dị. Chương 16, cái nan tiên kiếm chương 16, cái nan tiên kiếm thời gian như từng giọt nước trôi qua, mà kia ba bộ thi thể không đầu cũng dần dần khẳng kheo đi xuống. Hồng mang biến mất, lục tiên kiếm rốt cuộc ăn uống no đủ, nhà đá cũng khôi phục yên tĩnh. Thế nào, lần này dù sao cũng nên no rồi đi. Tần Vũ khỏe miệng treo lên lau một cái nét cười, hướng về phía trong tay lục tiên kiếm nói. Ông ngong ngong. Lục tiên kiếm không ngừng tả hữu lay động, tựa hồ muốn nói những vật này còn chưa đủ bản thân nhét cái răng đâu. Ừm. Tần Vũ nhíu mày một cái, kiếm này lại vẫn mong muốn nhiều hơn máu tươi. Hơn nữa hắn tinh tế quan sát lục tiên kiếm biến hóa, tuy đã hút khô bốn cái tử tù máu tươi, nhưng là thân kiếm vết nứt tựa hồ vẫn là rất nhiều, phát ra chấn động cũng không chút nào thay đổi. Hoặc là nói là biến hóa quá mức yếu ớt, hắn căn bản không phát hiện ra được. Vì sao hút bốn người máu lại một chút biến hóa không có? Tần Vũ lăng lăng xem trong tay tiên kiếm, tự lẩm bẩm. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng lần trước hút máu của mình kiếm này khí thế liền sáng rõ tăng trưởng chút, hơn nữa thân kiếm vết nứt cũng ít vài kia. Lần này mình cấp hắn ăn thoải mái, đều đã hút khô bốn cái tử tù, lại một chút biến hóa không có. Đây là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ kiếm này hút máu còn phân nhóm máu? Máu của ta càng thích hợp nó thể chất, còn có dinh dưỡng. Dinh dưỡng, dinh dưỡng, dinh dưỡng. Tần Vũ đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn biết là tại sao, vấn đề nên nằm ở chỗ dinh dưỡng bên trên. Có phải hay không chỉ có tu sĩ máu mới có thể khôi phục ngươi tổn thương? Ông Long Long đứng lơ lửng lục tiên kiếm điên cùng trên dưới đung đưa, biên độ cùng tần số cũng so trước đó phải mạnh mẽ rất nhiều. Thấy được nó cử động như vậy, Tần Vũ biết mép cười một tiếng, nếu như hắn đoán. Cái này lục tiên kiếm hay là cái năn bảo, mặc dù khát máu, nhưng chỉ có tu sĩ máu mới đối với hắn hữu dụng. Tu sĩ trải qua tu luyện, thân xác sớm bị thiên địa linh khí thay đổi, lột xác. Theo tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, tu sĩ tự thân nhục thể cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Những thứ kia kim đan nguyên anh tu sĩ thân xác càng là gần như bất tử bất diệt, chỉ cần đầu lâu nguyên thần vẫn còn ở, liền có thể gãy chi sống lại, bị nặng hơn thương cũng có thể khép lại, chẳng qua là căn cứ thương thế bất đồng, tốc độ khép lại cũng khác biệt. Mà trừ thân xác, huyết khí càng là ngưng tụ tu sĩ tinh hoa chỗ, đây cũng là yêu thú vì sao sở thích ăn thịt người nguyên nhân, bọn họ nhìn chúng cũng là người máu tươi, chẳng qua là quang hút máu quá phiền toái, không bằng trực tiếp toàn bộ ăn tới lênh lẹ. Một phen suy tư, Tần Vũ cũng có ý tưởng, nếu người phàm máu không được, vậy thì tìm mấy cái tu sĩ đi thử một chút. Đem lục tiên kiếm thu nhập trong cơ thể, Tần Vũ đi ra nhà đá, xuyên qua lối đi đi tới phía trên. Đã sớm ở lối giữa cửa vào chờ đã lâu Mã Bảo Quốc thấy được Tần Vũ đi ra, liền vội vàng nên đón, đại nhân, chuyện làm được còn thuận lợi. Ừm, còn có thể, chuyện này ngươi làm khá lắm, ta rất vừa ý. Tần Vũ khẽ gật đầu, giọng điệu hơi có vẻ tán thưởng. Nghe được Tần Vũ đối với mình tán thưởng có thừa, Mã Bảo Quốc trong lòng mừng rỡ như điên, có thể được đến quận trưởng thưởng thức, đây chính là cơ duyên to lớn, chỉ cần lấy lòng cái này Tần Vũ, thăng quan phát tài không là vấn đề, a đại nhân hài lòng là tốt rồi, đại nhân hài lòng, nhỏ cũng liền cao hứng, ngày sau này phải chả có cần, cứ việc giao cho nhỏ đi làm. Dưới mắt ta vừa đúng có chuyện muốn giao cho ngươi làm, chẳng qua là chuyện này có chút hóc búa, không biết ngươi có thể hay không làm xong a. Tần Vũ buông một cái eo cũng mau cong tới đất bên trên Mã Bảo Quốc, trên mặt làm ra một bộ làm khó dầu dĩ vẻ mặt. Đại nhân đây là nói gì vậy, bất kể chuyện gì, chỉ cần ngài phân phó, nhỏ nhất định đầu rơi máu chảy, vào nơi nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Mã Bảo Quốc đột nhiên đứng thẳng người, trên mặt lộ ra một bộ lòng son dạ sắt vẻ mặt, thanh âm cao vút sục sôi. Thấy được hắn bộ dáng này, Tần Vũ đột nhiên cười một tiếng, cười rất là vui vẻ, vỗ tay nói, ha ha ha. Tốt, rất tốt, đây mới là ta đại tể quan viên. Bản quan có lời nói thẳng, ta còn cần tìm mấy cái tử tù, bất quá không phải bình thường tù phạm, mà là có tu vi tù phạm, tu vi càng cao càng tốt. Vừa dứt lời, nguyên bản còn mặt sục sôi Mã Bảo Quốc đột nhiên thần sắc đọc lại, nét bao miệng, nhất thời hoàn toàn nói không ra lời. Thế nào, có vấn đề sao? Tần Vũ trên mặt hay là cười không ngớt, chẳng qua là giọng điệu có chút lạnh xuống. Mã Bảo Quốc nghe được cái này âm thanh câu hỏi, đáy lòng không khỏi dùng mình một cái, mặt lộ sầu khổ nói, bẩm đại nhân, cái này có tu vi tù phạm đều là ghi danh trong danh sách, trực tiếp báo lên tới triều đình, bọn họ cho dù phạm vào tội, bình thường cũng sẽ không xử tử hình, trừ phi là cái loại đó tội lớn ngập trời. Triều đình giữ lại bọn họ cũng là vì có thể đánh trận thời điểm, nhân thủ không đủ, cầm đi xung làm quân tốt, dù sao tu sĩ này số lượng hay là quá. Ngươi là cảm thấy bản quan là cái giá áo túi cơm sao? Bản quan không biết đại tề luật pháp, không biết triều đình đối với tu sĩ quản khống, phải dùng tới ngươi ở nơi này cần ta nói những thứ này nói nhảm sao? Tần Vũ không khách khí chút nào ngắt lời hắn, mặt lộ vẻ không vui, giọng điệu cũng càng thêm lạnh mấy phần. Bình một tiếng, Mã Bảo Quốc quỳ sụp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, liên tiếp bồi tội, vạn phần hoảng sợ, nhỏ lỡ lời, nhỏ đáng chết, nhỏ đáng chết, nhỏ đáng chết. Tần Vũ chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem, nhìn xuống, xem Mã Bảo Quốc không ngừng dập đầu, cũng không nói gì nói, trên mặt cũng không có bất kỳ nét mặt. Một hồi lâu, Mã Bảo Quốc cái trán cũng gõ phá, khắp khuôn mặt là vết máu, vẫn còn ở dập đầu, gõ được thùng thùng vang lên. Cảm thấy sắp xỉ, Tần Vũ lên tiếng, cố làm kinh ngạc nói, hai tù làm cái gì vậy, bản quan cũng liền chỉ đùa với ngươi, không thể coi là thật, mau mau xin đứng lên. Nói xong, còn ngồi xổm người xuống, hai tay đỡ Mã Bảo Quốc bả vai, mong muốn đem hắn đỡ dậy. Mã Bảo Quốc lại cần cái chim sợ cành con vậy, Tần Vũ tay vừa mới đụng phải hắn, hắn giống như bị chạm điện, bị dọa sợ đến một cái lui ra, vạn vạn không được à, đại nhân tôn quý như thế, đụng phải nhỏ cái này tầm lợm nhân vật, không phải dơ bẩn tay của ngài sao? Nghe được hắn nói lời này, Tần Vũ trong mắt lóe lên lau một cái tinh quang, cái này Mã Bảo Quốc là cái tốt nô tài, bất quá còn phải xem hắn có đủ hay không trung thành. Tần Vũ đợi đến Mã Bảo Quốc từ dưới đất đi lên, mới chậm rãi mở miệng nói, bản quan mới vừa nói ngươi coi như không nghe thấy, phía dưới mấy cái tử tù ngươi xử lý xuống, nhớ nhất định phải ngươi tự mình xử lý, không phải lộ ra ngoài, bản quan liền đi trước. Nói xong, Tần Vũ liền xoay người hướng bên ngoài đi tới, hắn đi vô cùng chậm, bước rất nhỏ. Mã Bảo Quốc xem càng lúc càng xa Tần Vũ bóng lưng, trên mặt tâm tình bất định, nội tâm không ngừng dãy rủa, cuối cùng trong mắt lóe lên lau một cái quyết nhiên chi sắc, xông lên phía trước, đột nhiên hô lớn, đại nhân dừng bước. Thành. Đang chậm rãi đi Tần Vũ nghe được cái này âm thanh tê, trên mặt nét cười chợt lóe lên, rồi sau đó xoay người, làm ra một bộ nghi ngờ vẻ mặt, hai tù còn có chuyện gì, bản quan công vụ bề bộn, không có quá nhiều thời gian à. Đại nhân lúc trước đã nói chuyện, nhỏ nguyện ý ra sức. Chương 17, yêu thú xông tới chương 17, yêu thú xông tới Tần Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Mã Bảo Quốc, trên mặt hắn nét cười cũng thu liễm, ngưng mắt nhìn Mã Bảo Quốc, trầm giọng nói, ngươi xác định. Chuyện này nếu là chuyện đi, nhưng là muốn rơi đầu. Nhỏ xác định, nhỏ điều này tiện mệnh chết không có gì đáng tiếc, nguyên do đại nhân ra sức. Mã Bảo Quốc nói rắn giỏi mạnh mẽ, thanh âm mang theo quyết nhiên, đây là hắn quyết tâm, hắn thể sống chết muốn lên Tần Vũ chiếc thuyền này. Đây cũng là cái cơ hội, là hắn thoát khỏi cái này nhà giam cơ hội, hắn đã làm vài chục năm cai tù, mỗi ngày đối mặt cái này tối tăm không mặt trời nhà giam cùng những thứ kia cùng hung cực các người, hắn đã đủ rồi, hắn không cam lòng chỉ coi cái nho nhỏ cai tù, hắn mong muốn trèo lên trên, khát vọng vị trí cao hơn, lớn hơn quyền lực. Mà Tần Vũ đang cấp hắn cơ hội này, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể buông tha cơ hội này, dù là chuyện này có thể chôn vùi tánh mạng của hắn. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Vậy thì đi làm đi. Tần Vũ cũng không làm tỏ bất kỳ thái độ gì, chẳng qua là nhàn nhạt lưu lại câu, xoay người rời đi. đợi đến Tần Vũ đi ra rất xa, đã không có bóng dáng, Mã Bảo Quốc mới ngẩng đầu lên, nhìn kia nhà giam bên ngoài nhìn rất lâu. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, đâm vào người không mở mắt nổi, mà cái này trong nhà giam cũng là mở tối âm trầm. Một đạo cửa, hai cái thế giới. Mà hắn đã một con bàn chân bước ra ngoài cửa, là quang minh hay là hắc ám, liền nhìn lần này. Tần Vũ đạp một cái ra cửa tù, ngoài cửa trận địa sẵn sàng giáp sĩ liền lập tức theo sau. Cũng không để ý tới bọn họ, Tần Vũ thẳng liền hướng quận thủ phủ đi tới. Vừa về tới quận thủ phủ, liền thấy mặt lo lắng Vương Phù Hô đang cửa phủ giáo giác. Thấy được Tần Vũ trở lại rồi, Vương Phù Hô vội vàng bước nhanh thắng đi qua, "Đại nhân ngài đi đâu à, xảy ra chuyện lớn à?" Tần Vũ nhìn hắn bộ này vội vàng bộ dáng, nhướng mày, có chút không hiểu hỏi, "Quận thừa tìm ta làm thế nào chuyện?" "Sáng nay An Thành truyền tới cấp báo, nơi đó bùng nổ thú triều, yêu tộc đã bắt đầu tấn công An Thành." "Ừm." Tần Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, có chút giật mình nói, "Đoạn trước ngày không phải mới vừa bùng nổ qua bị âm sao, lúc này mới qua bao lâu?" Vương Phù Hô cũng là mặt không hiểu, gật đầu nói, "Đúng nha, khoảng cách lần trước yêu tộc xâm phạm cũng mới đi qua không tới 3 tháng." Tần Vũ cau mày, sắc mặt tâm trầm, túi đầu không nói. Vốn là những năm này yêu tộc liền xâm lấn thường xuyên, nghe theo trước mấy năm bùng nổ một lần thú triều, đến gần đây một năm một lần, hai lần. Bắc Nguyên đóng quân đã ngăn cản vô cùng khó khăn, thương vong thảm trọng, triều đình cũng là từ các nơi rút đi nhân thủ, bổ sung quân tốt. Bây giờ cái này thú triều bùng nổ tần số nhanh hơn 2 tháng liền lại bắt đầu tập kích biên cảnh, điều này làm cho hắn có loại dự cảm bất tường, cảm thấy nhất định là có chuyện lớn phát sinh. "Đại nhân, đại nhân." Vương Phù Hô nhìn Tần Vũ tại nguyên chỗ ngẩn ra, thật lâu không nói, liền không nhịn được lên tiếng nói, "Lần này thú triều quy mô rất lớn, An Thành quân coi giữ bất quá hơn 5.000 người, không chống được bao lâu, được nhanh lên rút đi quân đội tiếp viện à, tình huống nguy cấp, cấp bách à." "Ừ, ngươi nói đúng, ngươi nhanh đi thông bẩm Thạch Đô úy, để cho hắn lĩnh quân xuất trình, tiếp viện An Thành quân coi giữ." Tần Vũ quyết đoán, đối cái này Vương Phù Hô phân phó nói. Vậy mà Vương Phù Hô nhưng vẫn là đứng tại chỗ, không lúc ních, cũng không có lập tức đi chấp hành Tần Vũ ra lệnh, ngược lại mặt lộ vẻ cổ quái. "Đại nhân, ta đã sớm bẩm báo qua Thạch Đô úy, chẳng qua là đô úy hắn. Tần Vũ ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, "Hắn thế nào?" "Đô úy hắn nói bệnh nặng chưa lành, không cách nào ra trận, mời đại nhân tự đi quyết đoán." Tần Vũ nghe vậy, im lặng không nói, trên mặt không có bất kỳ nét mặt, không có phẫn nộ, cũng không có tức miệng mắng to. Trải qua mấy lần giao thủ, hắn đã biết cái này Thạch Triều Đạt là cố ý muốn cho hắn khó chịu, hắn cũng đã thói quen, nghe được cái này gạt đứa trẻ 3 tuổi mượn cớ, cũng không còn giống như trước như vậy phẫn nộ nóng nảy, bởi vì như thế nào đi nữa tức giận cũng vô dụng, không sửa đổi được bất cứ chuyện gì. Đây cũng là để cho đứng bên cạnh không dám thở mạnh một cái Vương Phù Hộ hơi kinh ngạc. Hắn nguyên tưởng rằng Tần Vũ rất sau sẽ kêu la như sấm, không thèm để ý địa muốn đi tìm Thạch Triều Đạt lý luận, sau đó hai người hoàn toàn trở mặt. Không nghĩ tới Tần Vũ vậy mà cái gì cũng không nói, trên mặt cũng vẫn là nhẹ nhàng bình thản chi sắc, điều này làm cho hắn đối cái này trẻ tuổi thái thủ lại có mấy phần nhận biết. Nếu Đô Úy có bệnh trong người, vậy hãy để cho hắn thật tốt dưỡng thương đi, truyền lệnh xuống, triệu tập các huyện thành binh mã, chỉ chưa 1.000 chú đóng, còn lại toàn bộ tiến về An Thành, tiếp viện tiền tuyến, phái người khác thông báo thượng thành phái người, để bọn họ cũng cùng nhau đi tới. Suy tư một lát sau, Tần Vũ chậm rãi mở miệng nói, "Là..." Vương Phù Hô đáp một tiếng, nhưng vẫn là không đi, mở miệng hỏi, "Đại nhân, cái này muốn phái ai lĩnh quân xuất trình mới tốt?" "Bản quan tự mình lĩnh quân xuất trình." Tần Vũ thanh âm bình thản, lại tiết lộ ra vẻ kiên nghị. Đây cũng không phải hắn thật lòng muốn lên trận đánh trận, hắn có thể so với ai cũng sợ chết. Nhưng Thạch Triều Đạt cáo ốm không ra, bản thân mới đúng sĩ khí có 10 phần ảnh hưởng bất lợi, hắn đường đường quận trưởng nếu là lại nấp ở hậu phương cóm ra cóm gióm, kia sĩ khí khẳng định càng thêm xuống thấp, vậy còn đánh trận thế nào? Hơn nữa, coi như đánh thắng, đánh lùi yêu tộc, tay kia dưới đáy quan viên nhìn thế nào bản thân, mình là một cái nhát gan bọn chuột nhắt. Bản thân quận trưởng uy nghiêm ở chỗ nào, cái này chẳng phải là chính giữa Thạch Triều Đạt mong muốn. Cho nên bản thân nhất định phải đi. "Đại nhân anh minh." Vương Phù Hô nhân cơ hội bố cái định bợ, liền vội vàng hướng phát xuống bố ra lệnh. Chỉ để lại Tần Vũ còn đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, nâng đầu nhìn về phía tây phương hướng, trong mắt hàn mang lạnh lùng, đó là đô úy phủ vị trí. "Thạch Triều Đạt, chờ coi đi." Ra lệnh rất nhanh phát xuống các huyện, trong lúc nhất thời các nơi binh mã thể phát, hướng An Thành hỏa tốc chạy đi. Trên bầu trời bay qua vô số chiếc cực lớn thuyền bay, che khuất bầu trời, mỗi điều chừng 100 trượng lớn nhỏ, mỗi điều thuyền bay cũng biết hết sức đủ chữ. Đây là đại tề chiến thuyền, trên đời này cũng chỉ có đại tề mới có thực lực xây dựng chiến thuyền này. Tần Vũ đứng ở mũi tàu, dõi xa xa phương bắc, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa thành trì đứng nét, đó chính là An Thành. An Thành bầu trời còn bao phủ một tầng lồng ánh sáng màu đỏ, đó là trận pháp châu ngưng tụ màn hào quang, là đặc biệt bố trí ngăn cản yêu tộc. Chỉ cần đại trận cứ phá, yêu tộc liền không cách nào đi vào. Phía sau hắn đứng đầy quân tốt, mỗi một cái cũng giáp trụ sẵn sàng, trong tay trường mâu hàn quang lấp lóe, tràn đầy tốc sát ý rất nhanh, Tần Vũ ngồi chiến thuyền liền bay tới An Thành bắc trên cửa vô ích. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy đếm không hết yêu thú như bị điên về phía An Thành đánh tới. Những thứ này yêu thú thân thể cũng vô cùng to lớn, xa không phải bình thường dã thú có thể so sánh. Cao hơn một trượng điếu tình bạch ngạch mãnh hổ, dương một máu, một hớp liền cắn xuống một cái sĩ tốt đầu, máu chảy đầy đất. Thô to như thùng nước đại xà, thân thể trường dài mấy trượng, đôi rắn khổng lồ quét qua, vô số binh lính bị đánh ngã trên đất. Trong lúc nhất thời tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, giống như nhân gian luyện ngục bình thường. Đang ở chiến thuyền bay gần lúc, kia bảy thú phía sau đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt lục mang phóng lên cao, chạy thẳng tới bầu trời chiến thuyền mà tới. Chương 18, hóa hình yêu thú chương 18, hóa hình yêu thú chẳng qua là phút chốc, cái kia đạo lục mang liền bay tới phụ cận, lộ ra một người mặc áo lục người. Người nọ mặt mũi mười phần tuấn tú, có loại đẹp đẽ mỹ cảm, chẳng qua là ánh mắt của hắn là màu xanh lá, phát ra quỷ dị lục quang, khiếp người tâm hồn. Thấy được người này trong ngay mắt, Tần Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hóa hình yêu thú. Người này không phải là loài người, mà là một con yêu thú, hóa hình yêu thú. Tu chân giới đối với yêu thú tổng cộng chia làm thập giai, mà chỉ có cấp 5 yêu thú mới có thể biến ảo hình người. Nhưng vẫn là sẽ cất giữ một ít yêu thú đặc thù, thì như hồ yêu hóa hình thành người hình, có thể lỗ thai của hắn hay là thai hồ ly, hoặc là còn dài cái đuôi hồ ly. Chỉ có tu luyện tới cấp 8 yêu thú mới có thể chân chính rút đi yêu thân, hoàn toàn hóa thành hình người. Mà trước mắt cái này hóa hình yêu thú mặc dù bề ngoài cùng người thường giống nhau như lúc, nhưng nó ánh mắt còn cất giữ yêu thú đặc thù. Hiển nhiên cũng không đạt tới cấp 8, chẳng qua là cấp 7 tột cùng. Bất quá dù vậy, cũng đủ để cho Tần Vũ giật mình, cấp 7 tột cùng yêu thú đã tương đương với kim đan đại viên mãn tu sĩ. Mà bác nguyên tu vi cao nhất tu sĩ cũng bất quá là kim đan hậu kỳ thạch triều đạt. Ta là hồn thiên yêu vương ngồi xuống thống lĩnh yêu huyền, ngươi là người phương nào? Kia hóa hình yêu thú đứng lơ lửng trên không, quét mắt mấy chiếc chiến thuyền, khi hắn thấy được cầm đầu một chiếc trên chiến thuyền người thời điểm, nhất thời sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nghe được yêu thú kia tự giới thiệu, Tần Vũ trong lòng có chút rõ ràng. Mãng Hoang Sơn mạch được yêu tộc cũng từ cái đó thần bí khó lường yêu hoàng thống ngự, mà yêu hoàng thủ hạ có 7 cái hóa hình đại yêu, Tịnh Xương yêu vương. Những thứ này yêu vương cũng tương đương với loài người nguyên anh tu sĩ, hồn thiên yêu vương chính là một người trong đó. Thất đại yêu vương mỗi người thống lĩnh yêu tộc đều có quân đội của mình, lần này tới phạm chính là hồn thiên yêu vương nhân mã. Nếu đối phương tự giới thiệu, Tần Vũ cũng không thể rụt rè, cao giọng nói, ta là Bắc Nguyên quận trưởng Tần Vũ. Bắc Nguyên quận trưởng. Kia hóa hình yêu thú sau khi nghe, lộ ra một bộ vẻ mặt khó mà tin được, sau đó cất tiếng cười to, ha ha ha. Cái này đại tệ là không có ai sao, vậy mà phái ngươi cái này chưa dứt sữa tiểu ba nhi làm quận trưởng, thạch triều là đâu, thế nào không thấy hắn? Tần Vũ lạnh lùng xem hắn, cũng không cùng hắn nói nhảm, hạ lệnh, toàn bộ chiến thuyền xếp thành một hàng, kết trận nên địch. Ung ung mấy chục chiếc chiến thuyền bắt đầu ngang hàng mà đi, vô số hồng mang phóng lên cao, tạo thành một cái màn ánh sáng lớn, đem toàn bộ chiến thuyền bao phủ lại. Ưng Huyền thấy cái này màn sáng, chẳng qua là cười lạnh một tiếng, vung cái hai cánh tay, vô số phong nhận bay ra, bắn thẳng về phía Tần Vũ chỗ chiến thuyền. Mấy đạo phong nhận bắn tới kia cực lớn màn sáng màu đỏ bên trên, bị gắt gao ngăn ở bên ngoài, sau đó tiêu tán vô ảnh, không có nhấc lên một tia sóng lớn. Đây chính là đại tề trên chiến thuyền thiết lập đưa trận pháp, có thể phòng thủ cũng có thể công kích, là do đông đảo sĩ tốt cùng nhau thúc dục, có thể đỡ nổi kết đan tu sĩ công kích. Đây cũng là Tần Vũ thấy cái này hóa hình yêu thú mặc dù giật mình, nhưng cũng không hốt hoảng nguyên nhân. Một người một ngựa đối địch, cho dù là tu vi tương đương, bình thường được nhân tộc tu sĩ cũng không phải yêu thú đối thủ. Yêu thú bản thân thân sắc liền cường hãn dị thường, có thể cứng rắn cản sơn nhạc, không tu pháp thuật lại có bổn mạng thần thông, đây là bọn họ bẩm sinh được thiên phú. Mà tu sĩ nhân tộc ưu thế ngay tại ở sẽ lợi dụng vật ngoài thân đối địch. Tu sĩ có thể sử dụng pháp bảo, có thể thiết trí trận pháp, còn có thể làm ra chiến thuyền, loài người quân đội có thể kết thành chiến trận. Một cái luyện khí tu sĩ không đủ gây sợ, nhưng là hàng ngàn hàng vạn cái luyện khí tu sĩ kết thành chiến trận, chính là một cô rất sức mạnh đáng sợ. Công kích. Tần Vũ lần nữa hạ lệnh. Mấy chiếc trên chiến thuyền đột nhiên tuôn ra một cô mãnh liệt chân khí chấn động, vô số quân tốt chân khí hội tụ vào một chỗ, ngưng kết thành một viên cực lớn quả cầu ánh sáng, phía trên tản ra làm người sợ hãi chấn động. Toàn bộ trên chiến thuyền quả cầu ánh sáng càng tụ càng lớn, từ từ có một trượng lớn nhỏ. Mấy đạo quả cầu ánh sáng đột nhiên bắn ra, thẳng bắn về phía kia Ưng Huyền. Quả cầu ánh sáng bay ra trong nháy mắt, nguyên bản lạnh nhạt tự nhiên địa Ưng Huyền cũng hơi biến sắc, không còn kéo lớn. Trên người yêu khí tăng bọn, ở trước người ngưng tụ một đạo màu xanh bức tường ánh sáng. Phanh! Mấy đạo quả cầu ánh sáng đánh trúng kia màu xanh lá bức tường ánh sáng, vỡ ra, phát ra một tiếng vang thật lớn, mạnh mẽ được sóng khí hướng bốn phía quyết tán, mang theo trận trận cương phong. Nổ tung đi qua, lộ ra Ưng Huyền bóng dáng, hắn hay là đứng lơ lửng trên không, bình yên vô sự. Đối với lần này, Tần Vũ cũng không thất vọng, đối phương thế nhưng là yêu thú cấp 7, chiến thuyền này phòng ngự có chân, mà công kích chưa đủ, mong muốn thương tổn được yêu thú cấp 7 hay là quá mức khó khăn. Bất quá cũng không thể cùng hắn hao tổn nữa, được sớm làm thoát khỏi Ưng Huyền, nhanh lên hạ xuống tiếp viện phía dưới chiến sự. Từng viên quả cầu ánh sáng lần nữa ngưng tụ mà thành, dọc trời ngập đất được bắn về phía Ưng Huyền. Mấy vòng cung quanh loạn tắt xuống, kia Ưng Huyền cũng không còn lúc trước thong dong bộ dáng, trên người yêu khí cũng yếu đi không ít, đã có chút sụt sát. Sắp xỉ, Tần Vũ trong lòng hơi động, lại ra lệnh chiến thuyền bắt đầu tung tích, tiếp viện trận địa chiến truyện. Cứ như vậy, toàn bộ chiến thuyền còn duy trì một chữ trận hình, bắt đầu đều đâu vào đấy xuống phía dưới rơi đi. Muốn chạy, nơi nào sao dễ dàng? Mắt thấy chiến thuyền càng hàng càng thấp, kia Ưng Huyền cũng không chậm trễ, lúc này hiện lộ ra bản thể. Chỉ nghe một tiếng tiêm lệ kêu to, một con cả người xanh mực lông chim cự ưng quanh quẩn trên không trung, trừng to khoảng 10 trượng, sắc bén mắt ưng tản ra lục mang. Ưng Huyền huy động hai cánh, thật giống như một con rời dây cung mũi tên, lấy một cái tốc độ không thể tin nổi bật tới. Tốc độ kia thực tại quá nhanh, vừa xa tầm thường kết đan tu sĩ tốc độ bay. Tần Vũ còn không có phản ứng kịp, kia cự ưng liền lấy bay đến đỉnh đầu, đưa ra sắc bén được móng nhọn, đột nhiên hướng phía dưới màn sáng màu đỏ bắt đi. Tần Vũ chỉ cảm thấy một trận rung động dữ dội, kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy màn sáng ở cái này với tay hạ, vậy mà hồng mang ảm đạm mấy phần. Thầm nói không ổn, Tần Vũ đội vàng hạ lệnh dừng lại hạ xuống, toàn lực phòng thủ. Trên chiến thuyền được bọn quân sĩ liều mạng thúc dục chân khí, toàn bộ tràn vào màn sáng trong. Phanh, phanh, phanh. Cự ưng không ngừng sai lầm bóng, một lần lại một lần nữa địa đụng màn sáng, mỗi đụng một lần, ánh sáng liền ảm đạm một phần. Không bao lâu, màn sáng bên trên liền xuất hiện từng tia vết rách, mắt thấy vết rách càng khuyết trương càng lớn, đã muốn không chịu nổi. Lúc này, đỉnh đầu cự ưng đột nhiên dừng tay, không còn đụng màn sáng. Ừm. Tần Vũ nghi ngờ xem kia cự ưng, không biết hắn muốn làm gì. Liền nhìn kia cự ưng huy động hai cánh, đột nhiên bay lên trên đi, trong chớp mắt liền chọc tan bầu trời, hóa thành một cái điểm nhỏ. Một lát sau, kia cự ưng hóa thành một đạo lục sắc quang mang nhanh chóng rơi xuống dưới. Thật giống như một con cực lớn mũi tên bình thường, mang theo tiếng xé gió xông về phía dưới chiến thuyền. Không tốt. Cảm nhận được kia lục mang phát ra khí tức khủng bố, Tần Vũ mặt lộ vẻ kinh hãi. Sau đó một tiếng vang thật lớn, màn sáng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang. Trên chiến thuyền bố trí trận pháp cũng toàn bộ hư mất, trận kỳ vỡ vụn. Ha ha ha, không có trận pháp này, ta xem các ngươi như thế nào ngăn cản. Cự ưng trên không trung lay động cánh, cất tiếng cười to, miệng nói tiếng người, ngông cuồng cực kỳ. Chương 19, tử vong sông tới chương 19, tử vong sông tới nhìn đỉnh đầu quanh quần bay lượn cự ưng, Tần Vũ sắc mặt một cái trở nên rất khó coi, mặt âm trầm, cũng có thể chảy ra nước, trong lòng vừa sợ lại đều. Chiến thuyền trận pháp bị phá, trên thuyền binh lính cũng bị trận pháp cắn trả, người bị thương nặng. Mẹ, đầu hũ nát công trình hại chết tác nhân, chiến thuyền này không phải được xưng có thể đỡ nổi cấp 8 yêu thú sao? Lúc này Tần Vũ là vạn phần hối tiếc, hối không nên khi ấy. Bản thân một cái sai lầm quyết định, hoàn toàn gây thành thảm trọng như vậy hậu quả, hoàn toàn phải bỏ ra sinh mệnh của mình. Hắn quá tự tin chiến thuyền này có thể ngăn cản được yêu thú cấp 7 tập kích, liền hạ lệnh đem binh lực chia ra làm hai. Phần lớn binh lực xuống phía dưới rơi đi, tiếp viện trận địa chiến trận, mình thì dẫn quận thành 5.000 binh lực cùng 7 chiếc chiến thuyền ngăn cản cái này hóa hình yêu thú. Không nghĩ tới lại là không chịu được như thế một kích, hắn hối hận không nên phân tán binh lực, nếu như tụ lại toàn bộ chiến thuyền, kết thành trận pháp, thế tất sẽ không bị cái này ương huyền dễ dàng như vậy kích phá, coi như không địch lại, cũng có thể phòng thủ. Bây giờ rơi vào cái kết cục này, 7 chiếc chiến thuyền, 5.000 quân tốt, cũng như cùng đợi làm thịt địa cừu non bình thường, mặc cho yêu thú này sẽ thịt. Xem ra cái này cầm quân đánh trận thật không phải ai đều được, tình này, không khỏi làm hắn nghĩ tới kiếp trước thời của một cái danh nhân, đàng bình trên giấy Triệu Quát. Bản thân hãy cùng cái này Triệu Quát vậy, đem chiến tranh nghĩ đến quá đơn giản, cuối cùng thân bại danh liệt, chết thảm xa trường. Tiểu An Nhi, chẳng lẽ bị nhà ngươi già sợ choáng váng không được cự ưng nhìn không nhúc đích, đứng ngẩn ngơ tại chỗ Tần Vũ, đáp ý cười lớn, quỷ dị kia xanh rêu mắt ưng trong tràn đầy ngông cuồng vẻ phách lối. Gia ta vừa đúng hồi lâu chưa ăn qua huyết thực, hôm nay liền lấy ngươi tới mở một chút dạ dày đi. Cự ưng lay động hai cánh, trên người đen như mực lục lông chim căn căn đứng thẳng, từng cây một lông chim giống như từng thanh sắc bén dao nhọn, mang theo lăng liệt hàn quang. Siêu siêu siêu, vô số vũ lôi đao từ cự ưng trên người bay ra, hướng phía dưới chiến thuyền bắn tới. Tại nguyên chỗ bị giật mình sửng sốt Tần Vũ lúc này cũng lấy lại tinh thần đến rồi, mắt thấy vũ lôi đao sắp phi là tới, hoảng hốt hướng sau lưng tối lui, trong miệng hô lớn, hộ vệ, hộ vệ, hộ vệ. Bị thương binh lính nhóm đang nghe Tần Vũ hô hoan sau, rồi rít tuân hướng bên cạnh hắn, đem Tần Vũ gắt gao bảo hộ ở sau lưng, dùng trong cơ thể yếu đuối chân khí, cơ múa trường mâu, ngăn cản dọc trời ngập đất vũ lôi đao. Mà kia 10 từ kinh thành theo tới giáp sĩ cũng áp sát vào Tần Vũ bên người. A, chỉ là trong nháy mắt, mười mấy tên sĩ tốt liền chết thảm tại chỗ, bị vũ lôi đao xuyên tim mà qua, nhất thời máu chảy thành sông. Rộng lớn bong thuyền đều bị nhuộm thành màu đỏ máu. Nhưng cho dù như vậy, trước mặt từng nhóm một binh lính ngã xuống, phía sau lại nhanh chóng xông lên một nhóm, thủy chung ngăn ở Tần Vũ trước người. Mấy tên khai quang cảnh giới lang tướng lang không lên, ngự khiến phi kiếm pháp khí, ngăn trở vũ lôi đao tập kích, mong muốn vì Tần Vũ mở ra một con đường sống. Đại nhân đi mau. Không cần hắn nói, Tần Vũ trên chân một khắc không ngừng, mong muốn vọt tới đuôi thuyền, né tránh cái này vũ lôi đao tập kích khu vực. Phía sau hắn, cái này tiếp theo cái kia binh lính ngã xuống, phút chốc đã thương vong hơn phân nửa. Mấy cái kia khai quang cảnh giới lang tướng cũng bị vũ lôi đao chém giết, trước khi chết còn một mực để cho Tần Vũ chạy mau. Bọn họ đều là đại tề quân tốt, là đại tề Triệu quân chúng gió tinh nhuệ, mỗi một cái đều là thần trải trong trận, không sợ chết, trải qua tầng tầng ma luyện chọn lựa ra tinh nhuệ, nhưng trọng yếu nhất chính là bọn họ có một viên trung thành. Chỉ sợ bọn họ xem thường Tần Vũ, phỉ nổ, chán ghét Tần Vũ, cảm thấy cái này giết cha giết minh tặc tử không xứng làm bọn họ quân trưởng. Nhưng là ở nơi này trên chiến trường, Tần Vũ chính là bọn họ đẹp trai, là đại tề thiên tử bổ nhiệm quân trưởng. Bọn họ trung thành với thiên tử, trung thành với đại tề, cũng trung thành với Tần Vũ, bất luận hắn tốt hay xấu. Chỉ luận trung thành. Ở nơi này vô số tướng sĩ quên sống chết dưới hộ vệ, Tần Vũ rốt cuộc chạy đến đuôi thuyền. Đột nhiên, đan điền đau đớn một hồi chuyển tới, Tần Vũ thân hình không yên, suýt nữa ngã nhào. Hắn thầm nhủ không ổn, vội vàng nội thị đan điền. Chỉ thấy vùng đan điền đứng lơ lửng lục tiên kiếm, lúc này toàn thân hồng quang lấp lóe, vang lên ong ong, ở hắn trong đan điền trên dưới toán loạn, như muốn thoát thể mà ra. Đại ca, đừng làm rộn có được hay không, cũng không nhìn một chút bây giờ là tình huống gì, ta đều phải chết, ngươi liền không thể nhịn một chút. Chờ đi về ta để ngươi uống cái đủ tốt không tốt. Tần Vũ thấy được cái này lục tiên kiếm như vậy chẳng uống, một cái liền hiểu này trung nguyên ủy, liền ở trong lòng năn nỉ nói. Cái này tiên kiếm là người thấy bên ngoài nồng nặc mùi máu tanh, hàng trăm hàng ngàn binh lính chết thảm, máu chảy thành sông. Những thứ này sĩ tốt đều là người tu hành, huyết dịch của bọn họ đối với lục tiên kiếm mà nói là không thể kháng cự cám dỗ. Tần Vũ liên tiếp cầu khẩn lục tiên kiếm, nhưng kiếm này không chút nào không chút lay động, vẫn còn ở trong cơ thể hắn không ngừng toán loạn, nhiều được hắn là khổ không thể tả, đan điền chân khí hồ ao đều có chút rối loạn. Sau có đại yêu truy kích, trước có cái này phá kiếm gây sự, Tần Vũ là khóc không ra nước mắt, thật là nhà ruột còn gặp mưa, người xui xẻo uống nước lạnh cũng rắc răng. Lúc nào náo không tốt, càng muốn vào lúc này, đây không phải là cố tình muốn cho bản thân chết sao? Sau lưng binh lính càng ngày càng ít, mà kia vũ lôi đao lại không có dừng lại ý tứ, Dưới tình thế cấp bách, Tần Vũ bắt đầu ở trong lòng tức miệng mắng to, ngươi hắn sao có phải là có tật xấu hay không, liền nhất định phải hút máu đúng không? Nếu không ngươi trực tiếp hút máu của ta đi, ngược lại ta sớm muộn gì cũng phải bị ngươi hại chết, thật là một trời cha đồ chơi. Ở một trận đánh tung chửi loạn dưới, kia Lục Tiên kiếm hoàn toàn ngoài ý muốn an tĩnh lại, không còn làm loạn, chẳng qua là này chút ít đung đưa thân kiếm, tựa hồ ở biểu đạt ủy khuất của nó. Lục Tiên kiếm khôi phục yên tĩnh, Tần Vũ chân khí trong cơ thể cũng có thể vận chuyển bình thường. Sau lưng quân tốt đã còn dư lại không có mấy, mà kia 10 giám thị bản thân giáp sĩ cũng liền còn lại cái đó lang tướng Điền Lôi. Điền Lôi còn gắt gao bảo hộ ở Tần Vũ sau lưng, cùng hắn dựa lưng vào nhau. Chức trách của hắn chính là bảo vệ cùng giám thị Tần Vũ, cho nên không thể để cho Tần Vũ có bất kỳ sơ suất, muốn đem hết toàn lực bảo vệ Tần Vũ chu toàn. Tần Vũ vốn định nhảy xuống thuyền, đột nhiên phát hiện kia Điền Lôi vẫn còn ở phía sau mình, trong mắt lóe lên lau một cái khắc nghiệt. Một thanh màu đen đoạn đao bay ra, trong nháy mắt xỏ xuyên qua vẫn còn ở cơ múa trường kiếm trong tay ngăn cản Vũ lưỡi đao Điền Lôi. Điền Lôi chỉ cảm thấy ngực đau xót, phun ra một miệng lớn máu tươi, vô lực té xuống đất, hai mắt trợn tròn, nhìn lên bầu trời. Giết cái này đáng ghét nhà tuyến, Tần Vũ liền tung người nhảy một cái, rời chiến thuyền, hướng phía dưới nhảy xuống. Một đạo bạch quang thoáng qua, một thanh phi kiếm từ trên tay hắn trong càn khôn giới bay ra, Tần Vũ thẳng tắp rơi vào trên thân kiếm, thúc dục chất khí, hướng phía Nam An thành lao đi. An thành càng ngày càng gần, đã chưa đủ một dặm nơi, Tần Vũ tâm cũng không khỏi được kích động. Hy vọng sống sót đang ở trước mắt, chỉ cần đến An thành hắn liền an toàn, có Cựu Cung tỏa yêu đại trận ở, kia đại yêu là hướng không tiến vào. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Tần Vũ điên cuồng thúc dục chân khí, toàn bộ tràn vào trong xí diễm kiếm, xí diễm kiếm tốc độ phi hành tăng vọt. Ngươi ngược lại cơ trí, đem thủ hạ toàn bán, bản thân chạy rất nhanh, bất quá ngươi cho là có thể thoát được ra lòng bàn tay của ta sao? Hôm nay ta là ăn chắc ngươi. Nguyên bản vẫn còn ở thúc dục vũ lưỡi đao tàn sát trên chiến thuyền binh lính Nghiên Huyền, lúc này đang hướng về Tần Vũ dương cánh bay tới. Tần Vũ nghiêng đầu nhìn, bị dọa sợ đến là sợ vỡ mật, hồn phi phách tán, kia Ưng Huyền tốc độ bay thực tại quá nhanh, chẳng qua là trong chớp mắt lợi dụng cách mình chưa đủ trăm trượng. Dưới sự kinh hãi, Tần Vũ biết trốn không thoát, hoảng hốt móc ra kim thạch trùng, đem bản thân bao ở trong đó, toàn lực ngăn cản. Cho là cái này đồng nát sắt vụn có thể đỡ nổi ta sao? Ưng Huyền hừ lạnh một tiếng, đưa ra móng nhọn đột nhiên một chảo. Một kích dưới, kim thạch trùng bị bắt cái vỡ nát, Tần Vũ cũng bị cái này cự lực chấn động đến miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, thẳng tắp xuống phía dưới rơi đi. Ưng Huyền lần nữa vỗ cánh, cũng theo sát xuống phía dưới bay đi, nhỏ dài bén nhọn mỏ chim đại trường, lộ ra trong miệng rét lạnh răng nhọn. Tần Vũ mắt thấy kia Ưng Huyền há hốc miệng, phải đem bản thân một hớp nuốt vào, cũng có thể rõ ràng ngửi được trong miệng hắn mùi hôi thối. Tần Vũ hoàn toàn tuyệt vọng, không dãy rủa nữa, hai mắt nhắm nghiền, tiếp nhận bản thân kết cục. Nghiệt xúc ngươi dám! Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh phi kiếm bắn nhanh mà tới, hướng Ưng Huyền đưa ra mỏ chim bắn tới. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm Ưng Huyền, bất đắc dĩ buông tha cho cái này đến miệng con vịt, hoảng hốt huy động cánh, hướng mặt bên tránh né. Trên An Thành vô ích, một thanh một lam, hai đạo hồng quang phóng lên cao, nhanh chóng bay tới. Ở đó hai đạo hồng quang trong có một nam một nữ hai người đều người mặc đạo bào màu xanh. Hai người này đều là thượng thanh phái tu sĩ, bị đại tề triều đình chi mệnh, phụ trách hiệp trợ chú đóng Bắc Nguyên, chống đỡ yêu tộc. Nữ tử tên là Tạ Tử Giao, nhìn này gương mặt ước chừng 25-26 tuổi, kim đan trung kỳ tu vi. Mà đổi thành một người trung niên nam tử thời là kim đan hậu kỳ tu vi, tên là Trương Tuyết Phong. Tạ Tử Giao vung khẽ tay áo bảo, một đoàn xoài xanh bay ra, bao lấy đang rơi xuống Tần Vũ, đem chậm rãi nâng lên. Chương 20, kinh hiện yêu sói chương 20, kinh hiện yêu sói ở Tạ Tử Giao xuất thủ cứu Tần Vũ lúc, một bên Trương Tuyết Phong cũng không có nhàn rỗi. Hắn lúc trước phát ra phi kiếm vẫn còn ở cân Ưng Huyền chiến đấu, mà chính hắn sách hóa thành một đạo màu xanh ra trời độn quang lướt qua, chạy thẳng tới kia Ưng Huyền mà tới, trong tay hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói thầm tối tăm khó hiểu pháp quyết. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, gió rét gào thét, nhiệt độ đột nhiên vừa giảm. Ưng Huyền cảm nhận được cái này cổ quái biến hóa, một móng đuốt ngăn trở đánh tới phi kiếm, sau đó nâng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đỉnh đầu của hắn vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn mây đen, kia mây đen chừng trăm trượng phương viên, bao phủ ở nơi này trên chiến trường, thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Mà ở đó mây đen trong, một cô cực lớn băng tuyết phong bạo đang trong đó ủ không tốt. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên Ưng Huyền trong lòng, hắn cũng không dám ham chiến, hai cánh bung lên, liền hướng phía bắc bay đi, mong muốn trốn đi cái này mây đen. Nhưng hắn mới vừa lắc mình đi ra ngoài chưa đủ trăm trượng, đỉnh đầu hàn băng báo táp đã của tới. Báo táp chỗ đi qua, quanh thân không khí đều bị đóng băng, vô số băng nhũ kết thành, dậm dạp chẳng chịt địa bắn về phía vẫn còn ở đoạt mệnh chạy như điên Ưng Huyền. Ưng Huyền tốc độ bay cực nhanh, vừa xa tầm thường tu sĩ kim đan, nhưng là kia báo táp cùng băng nhũ tốc độ càng thêm. Không cần chốc lát, lợi dụng bay tới mà tới. Nhìn phía sau tản ra thấu xương lạnh lẽo bao tác, Ưng Huyền không khỏi run lập cập, liều mạng mong muốn trốn đi. Thế nhưng bao tác mang theo một cỗ cường đại lực hút, hắn như thế nào đi nữa trốn, cũng không cách nào thoát khỏi bao tác bám vào lực, trơ mắt nhìn mình bị cuốn vào. A! Một tiếng thê lương bi thảm từ hàn băng trong gió lốc phát ra, Ưng Huyền trong nháy mắt liền bị lạnh băng lực đông thành tượng đá. Ở phía xa xem cuộc chiến Tần Vũ cũng thấy choáng, hắn ngồi liệt ở xoài xanh trên, lăng lăng nhìn về phía trước. Đây hết thảy phát sinh cũng quá nhanh, biến chuyển tới quá mức đột nhiên. Một giây trước bản thân sẽ phải mất mạng yêu miệng, một giây kế tiếp lại đột nhiên đến rồi hai cái tu vi cao thâm tu sĩ cứu bản thân, còn đồng phục kia cấp 7 đại yêu. Tần Vũ cẩn thận đánh giá một bên đứng lơ lửng trên không Tạ Tử Giao. Này người mặc đạo bào màu xanh nhạt, mày liêu hẹp dài, một đôi như mặt nước trong mắt, ánh sóng lưu chuyển, da trắng non như ngọc nhắn nhủi, rộng lớn áo choàng che ở nàng là lớp thức tha thân thể, lại không che giấu được kia đặc biệt lãnh diễm khí chất. Tần Vũ không khỏi nhìn ngây người. Trước mắt cô gái này sinh thực tại thật đẹp, đẹp đến không thể tả, giống như người trong bức họa, bầu trời tiên bình thường, không giống nhân gian toàn bộ. Bất kể kiếp trước hay là kiếp này, Tần Vũ cũng xem qua vô số mỹ nữ, nhất là đi tới nơi này cái thế giới sau, bên cạnh hắn tỷ nữ nha hoàn không có chỗ nào mà không phải là 100 dặm chọn một mỹ nhân. Nhưng cân cô gái trước mắt so với, giống như trăng sáng đom đóm, khác nhau trời vực, ảm đạm phai mờ. Nhìn đủ rồi sao, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới, đem Tần Vũ từ trong lúc si ngốc gọi trở lại. Chỉ thấy kia Tạ Tử Dao đang lạnh lùng xem hắn, sắc mặt còn mang theo một tầng sương lạnh, Tần Vũ không khỏi run lập cập, cười gượng nói, đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi. Tạ Tử Dao hừ lạnh một tiếng, ném ra một viên trắng sữa đan hoàn, mở miệng nói ăn cái này, trên người ngươi thương thế là có thể khép lại. Đội vàng trở về thành bên trong đi đi một thanh nhận lấy cái này trắng sữa đan hoàn, Tần Vũ nhìn qua, lại thả vào chóp mũi người một cái, mùi thuốc nồng nặc thấm vào ruột gan, nhưng hắn cũng không lập tức ăn, trong lòng có chút đánh trống, không biết đây là đan dược gì, ăn sẽ có hay không có vấn đề, một là có chút do dự. A, ngươi ngược lại rất cẩn thận a, thấy được Tần Vũ nhìn chung quanh, một mực không ăn bản thân cấp đan dược, Tạ Tử Dao không khỏi cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng xem thường. Tần Vũ nghe được nàng giễu cợt, cũng không để ý, bất quá suy nghĩ một chút, đối phương nếu cứu mình, cần gì phải dùng đan dược hại bản thân. Hơn nữa nhìn đến trang phục của nàng trang phục, Tần Vũ đại khái có thể đoán ra hai người kia thân phận, niệm tưởng tức này, liền một hớp nuốt vào đan dược. Đan dược vào cổ họng, hung mạnh dược lực liền trong nháy mắt trong cơ thể hắn khuyết tán ra tới, bị thương nặng ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại, chân khí trong cơ thể cũng dần dần ổn định. Đa Tạ đạo trưởng ra tay giúp đỡ, tại hạ Bắc Nguyên quận trưởng Tần. Không sao liền cút nhanh lên đi, Tần Vũ hướng Tạ Tử Dao hành lý bái tạ, vừa định tự giới thiệu, nhưng lại bị nàng lạnh lùng cắt đứt, tuyệt không thật đáng giận. Tần Vũ mặt nóng dán cái mông lạnh, cũng không thèm để ý, từ biết đối phương không ưa bản thân, liền cười hắc hắc, điều khiển sĩ diễm kiếm hướng bên trong thành bay đi. Trải qua lúc trước trở về từ coi chết, hắn bây giờ đầy đầu đều là nhanh lên trở về thành, không tâm tình lại đi quản chiến trường này chuyện. Bất kể cuộc chiến này thắng hay thua, cũng không bằng cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Tần Vũ phi lạc trên thành tường, một đám sĩ tốt liền lập tức vây lại, một người cầm đầu mặc quan phục, khô gầy ông lão tiến lên một bước, đối Tần Vũ thi lễ nói, hạ quan Bắc Nguyên huyện khiến Chu Hành, ra mắt quận trưởng đại nhân. Cái này Chu Hành trước dù chưa ra mắt Tần Vũ bản thân, nhưng lúc trước Tần Vũ cùng kia Ưng Huyền giằng co, hắn cũng nhìn rõ ràng, hơn nữa phía trên truyền tới thể mệnh lệnh quận trưởng tự mình lĩnh quân. Mấy phen suy tư, cũng không khó xác định Tần Vũ thân phận, đây cũng là hắn làm quan nhiều năm tích lũy kinh nghiệm cùng ánh mắt. Tần Vũ nhàn nhạt liếc hắn một cái này huyện lệnh lại vẫn là cái khiếu động tu sĩ, không khỏi sinh lòng kinh ngạc, vì vậy không mặn không lạt nói huyện lệnh đại nhân không hổ là khiếu động tu sĩ, tình huống như vậy còn có thể vững như bàn thạch, phía dưới đánh ngươi chết ta sống, ngay cả bản quan cũng thiếu chút nữa chết rồi, ngươi còn ở lại chỗ này không núp đích, đứng ngoài cuộc. Đối mặt Tần Vũ rất có rêu cả ngữ, Chu Hành nết miệng mỉm cười, cũng không hốt hoảng, đại nhân có chỗ không biết, không phải là ti trước hiếp đảm không ra, mà là Thạch Đô bí sớm có quy định, muốn hạ quan mang theo một phần nhỏ sĩ tốt ở lại giữ bên trong thành, để phòng vạn nhất. Thử. Nghe được hắn mang ra đá siêu đạn, Tần Vũ trong lòng không khỏi một trận cười lạnh, nho nhỏ này huyện thừa cũng dám bị vào đá siêu đạn vi phong, đến cho sắc mặt mình nhìn, bản thân cái này quận trưởng nên được thật là đủ khiếp được. Trong lòng dù phập phồng không chừng, nhưng trên mặt lại bất lộ thanh sắc, nhếch mép cười một tiếng, vậy ta ngược lại trách là ngươi, ta ở nơi này cấp Chu huyện lệnh nhận lỗi. Nói xong, liền làm bộ muốn không lưng nhận lỗi, lệ xuống dưới. Chu Hành thấy vậy, vội vàng đỡ Tần Vũ, mang theo kinh hoàng mà nói, không được không được à, đại nhân là một quận trưởng, há có thể cấp ta chỉ có một cái huyện khiến hành lễ, vạn vạn không được à. Thì, lời ấy sai rồi, là ta trước trách lầm huyện thừa ở phía trước, thiên tử phạm pháp cũng cùng dân cùng tội, huống chi ta một cái nho nhỏ quận trưởng, đại nhân liền tiếp nhận cái này lễ đi, quận trưởng đại nhân không thể à, đây không phải là làm ngại chết hạ quan sao? Hai người một phen lôi kéo thoái thác, Tần Vũ cũng không thể cấp Chu Hành nhận lỗi. Còn tưởng giang quách trường nào đâu, thế nào không dám tiếp nhận ta cái này lại, bất quá một con chó mà thôi. Tần Vũ cười tủm tỉm mà nhìn xem Chu Hành, lộ ra mười phần thân thiết ôn hòa. Trong mắt lại thoáng qua lau một cái không dễ dàng phát giác vẻ khinh miệt. Phanh. Đang lúc này, đột nhiên truyền tới một trận tiếng nổ cực lớn. Mọi người đều là chấn động trong lòng, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy lau một cái bạch quang xẹt qua, chạy thẳng tới kia đông thành tượng đá cự ưng mà đi. Bạch quang bên trong là một con to lớn vô cùng yêu sói cột như ngọn núi cao lớn, đồng thể trắng như tuyết. Trong chớp mắt liền tới đến tượng đá trước người, đưa ra móng trước vỗ tới, mong muốn phá vỡ cái này cự ưng trên người mới băng. Chương 21, giang có không xong chương 21, giang có không xong kia đột nhiên xuất hiện yêu sói làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Thượng Thanh phái Trương Tuyết Phong thấy được kia yêu sói mong muốn cứu ra cự ưng, không khỏi trong bụng run lên, vội điều khiển phi kiếm hướng yêu sói bắn tới. Nghiệt xúc đừng mơ tưởng phi kiếm bay ra, trên không trung đột nhiên chia ra làm 9 trôi giống nhau như lúc phi kiếm kết thành một cái hình tròn kiếm trận. Đây là Trương Tuyết Phong thần thông pháp bảo Huyền Nguyên kiếm trận. Đối mặt kiếm trận xung tới, kia yêu sói đưa ra móng đuốt không ngừng, đồng thời trên người bạch quang chợt hiện, một đạo bạch mang hóa thành bình chướng ngăn ở yêu sói trước người. Kiếm trận đánh trúng màu trắng bình chướng, không cách nào tiến lên nửa bước, mà yêu sói móng đuốt đã vỗ tới tượng đá trên. Soạt tượng đá bị vỗ cái vỡ nát, bên trong cự ưng cũng lộ ra bản thể. Một tiếng ngẩng cao kêu to, cự ưng thoát khỏi cái này huyền băng trói buộc, vỗ cánh bay cao. Ha ha ha, đa tạ lang thống lĩnh xem cái này sói một con đường, Trương Tuyết Phong vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Nhất là kia yêu sói, để cho hắn kiêng dè không thôi. Lang Nguyên, ngươi lại vẫn dám đến cái này, lần trước chuyện còn không có để ngươi giải trí nhớ sao? Cái đó được gọi là Lang Nguyên màu trắng yêu sói đứng lơ lửng trên không, lóe u lam ánh mắt lạnh như băng, không để ý tới Trương Tuyết Phong lời nói, nhìn chằm chằm Tạ Tử Dao, lạnh lùng nói, lần này ta cần thiết ăn ngươi. Thanh âm lạnh băng thấu xương, tràn đầy sát khí cùng hung lệ, để cho người nghe trong lòng không khỏi run lên. Mà Tạ Tử Giao hay là bộ kia trong trẻo lạnh lùng vẻ mặt, sắc mặt không có một tia biến hóa, không nói một lời. Trên người xoài xanh lưu chuyển, hùng mạnh chân nguyên tuôn ra bên ngoài cơ thể, thổi Tạ Tử Giao áo bào đông đưa, sợi tóc bay lượn. Vụt một tiếng kiếm minh, Tạ Tử Giao trước người lơ lửng một thanh ba thước phi kiếm. Phi kiếm toàn thân xanh biếc, thân kiếm bị thanh quang bao phủ, tản ra khí tức kinh khủng. Thanh U Trạm Thần kiếm thấy được thanh phi kiếm này trong nháy mắt, lang nguyên cực lớn trong tròng mắt lộ ra nồng nặc vẻ kiêu rẻ. Hắn là biết qua thanh phi kiếm này lợi hại. Đi, Tạ Tử Giao vung cánh tay lên một cái, Thanh U Trạm Thần kiếm trong nháy mắt liền hướng lang nguyên bay đi, thân kiếm xoài xanh tăng gọn, trường dài hơn 10 trượng. Đối mặt cái này cực lớn kiếm mang, lang nguyên cũng không dám kinh suất, ngao ô một tiếng, bóng dáng vụt sáng, biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau xuất hiện ở ngoài trăm trượng, tránh thoát cái này cự kiếm một kích. Thanh U phân quang kiếm một kiếm vung mũi, không có chém tới lang nguyên, lại thẳng tắp xuống phía dưới đánh xuống. Sinh sinh đem mặt đất cũng đánh ra một đạo vết rách, mặt đất vô số yêu tộc cũng bị một kiếm này chém làm cho bay. Ngươi, tránh thoát một kiếp, lang nguyên thấy được vô số yêu tộc bị Tạ Tử Giao một kiếm chém chết, trong lòng giận dữ, miệng rộng mở ra, một đạo bạch mang bắn ra, thẳng bắn về phía Tạ Tử Giao mà đi. Tạ Tử Giao đối mặt cái này bạch mang không tránh không né, vẫn vậy điều khiển kia thanh lũ phân quang kiếm công kích lang nguyên, tựa hồ là muốn cùng hắn cứng đối cứng. Ngay tại lúc bạch mang sắp đánh trúng nàng lúc, đột nhiên một đạo tử quang thoáng qua, một cái màu tím khăn lụa bay ra, nhất thời hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, ngăn ở Tạ Tử Giao trước người. Kia bạch mang đánh vào màu tím khăn lụa trên, như bùn như vào biển, không có một tia sóng lớn, mà đổi thành một bên lang nguyên coi như không may mắn như thế nữa. Thanh U phân quang kiếm chống rông cơ múa, phát ra vô số đạo kiếm mang màu xanh, ung đùn kéo tới hướng lang nguyên chém tới, để cho hắn không thể tránh né, muốn tránh cũng không được. Lang nguyên trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, cũng không né nữa, trên người yêu khí ngưng tụ, toàn thân da lông căn căn đứng thẳng, để cho hắn thân hình đều lớn rồi một vòng, lại là nghĩ bằng vào thân sắc cứng rắn cản kiếm mang. Phanh 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 kiếm mang màu xanh một đạo đạo bổ vào lang nguyên trên người, đều bị hắn kiếp như đinh thép vậy bộ lông ngăn trở, không cách nào xâm nhập ra thịt, phát ra một trận kim thiết giao kích tiếng. Thấy được kiếm mang bị ngăn cản, Tạ Tử Giao trong mắt lóe lên một tia sáng lạ, khoe miệng nhẹ nhàng kích động, khẽ cười nói, ngươi ngược lại so với lần trước tiến bộ không ít, lời nói này giống như là tán dương, nhưng nghe ở lang nguyên trong thai sát thực đặc biệt chói tai. Chỉ có một loài người nữ tử, lại dám xem nhẹ bản thân. Lúc này hóa thành một đạo bạch quang, dương nhanh múa bước, hướng Tạ Tử Giao nhanh chóng lao đi. Tạ Tử Giao thời là mũi chân lăng không hư điểm, giống như chuẩn chuẩn đạp nước bình thường, cả người liền bay ra về phía sau mười mấy trượng, để cho kia lang nguyên bổ hụt. Bên này Tạ Tử Giao cùng lang nguyên kịch chiến say xưa, mà đổi thành một bên Trương Tuyết Phong cũng cùng Ưng Huyền chiến đấu bên trên. Trương Tuyết Phong không ngừng sai phi kiếm trong tay công kích Ưng Huyền, Ưng Huyền trên người vũ lơi đao ra hết, một bộ phận ngăn cản phi kiếm, một phần khác nhắm thẳng vào Trương Tuyết Phong. Mà Trương Tuyết Phong lại từ trong càn khôn giới triệu ra một mặt đen nhánh tấm tuẫn, ngăn ở trước người, đem kia vô số vũ lơi đao toàn bộ ngăn ở trước người. Trong lúc nhất thời, hai người hai yêu ở trên trời chiến khó bỏ khó phân, pháp bảo ra hết, vũ lơi đao bay lượn, đánh đất rung núi chuyển, thiên hôn địa ám. Phía dưới không biết bao nhiêu nhân tộc yêu thú cũng chết thảm ở mấy người chiến đấu dư âm dưới, mà ở trên tường thành xem cuộc chiến Tần Vũ, lúc này đã nhìn ngây người. Đây chính là tu sĩ Kim Đan sao, cho dù cách xa như vậy, hắn vẫn bị cái này chiến đấu cấp rung động đến, khiếp sợ với tu sĩ Kim Đan thần thông. Đây là hắn lần đầu tiên thấy tu sĩ Kim Đan giữa đọ sức, mặc dù biết tu sĩ Kim Đan thần thông pháp lực vượt xa bình thường, nhưng vẫn là không nghĩ tới lại là như vậy kinh thiên động địa. Cái này cũng có thể so với kiếp trước chiến tranh hiện đại, cân máy bay đạn đạo không kém là bao nhiêu, lấy không ai. Bất quá có cái nghi vấn ở Tần Vũ trong lòng nảy sinh. Cái này tu sĩ Kim Đan cũng như vậy đáng sợ, mà kia Nguyên Anh chân nhân càng nên bực nào kinh thiên vĩ lực. Chân chính Tần Vũ thế nào bằng vào trúc cơ tu vi liền đem thân là Nguyên Anh chân nhân Tần Phương cấp một kiếm lột đầu đâu. Hắn có chút nghĩ không thông, luôn cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng lại không nói ra nơi nào có vấn đề. Phía trên mấy người vẫn còn ở kịch chiến, nhất thời có chút bất phân thắng bại, chẳng ai làm gì được ai. Mà phía dưới trận địa chiến trận cũng là kịch liệt phi thường. Yêu tộc đại quân phát khởi từng đợt xung phong, đại tề các tướng sĩ gắng sức địa ngăn cản mỗi một đợt công kích, đem đại quân yêu thú gắt gao ngăn ở bên ngoài năm dặm, không có để cho một con yêu thú đột phá phòng tuyến. Nhưng yêu thú số lượng thực tại nhiều lắm, vượt xa nhân tộc binh lính. Hơn nữa những thứ này yêu thú đều là cấp 1 cấp 2, linh trí dưới đáy, chỉ biết là nghe theo yêu tướng ra lệnh, không sợ sinh tử, mang đầu sông về phía trước giết. Mấy vòng giao phong xuống, 30,000 tướng sĩ đã chết trận gần nửa. Tần Vũ nhìn phía dưới chiến trường, ánh mắt lấp loé không yên, trong lòng có chút dầu dĩ. Còn như vậy đánh xuống, coi như đánh lùi yêu tộc, vậy mình bên này thường vong cũng sẽ rất thảm trọng, sẽ chỉ là trận thắng thảm. Cuộc chiến đấu này mấu chốt vẫn là ở với bầu trời bốn người kia. Chỉ cần thượng thanh phái hai người có thể tốc chiến tốc thắng, đánh bại kia hai cái yêu thú, đầu lĩnh bại lui, yêu tộc đại quân cũng sẽ rắn mất đầu, không chiến mà bại. Nhưng nhìn cục diện này, thượng thanh phái hai cái đạo sĩ dù chiếm thượng phong, nhưng cũng nhất thời không làm gì được đối phương. Nếu có thể nhiều hơn nữa cái tu sĩ kim đan liền tốt. Trong lòng thoáng qua cái ý nghĩ này, Tần Vũ liền nghĩ tới kia mang bệnh không già đá siêu đạn. Hắn nhưng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, nếu là hắn ở nơi này, nhất định có thể thủ thắng, như thế nào lâm vào như vậy quẫn cảnh. Đá siêu đạt ngươi thật là đáng chết a, Tần Vũ ở trong lòng lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy khắc nghiệt. Chương 22, cấp 8 yêu thú. Chương 22, cấp 8 yêu thú. Phía dưới Tần Vũ lo lắng thấp thỏm, mà bầu trời Trương Tuyết Phong hai người lúc này cũng không chịu nổi. Trương Tuyết Phong cùng Ưng Huyền liên tiếp giao thủ, chân khí trong cơ thể cũng tiêu hao hơn phân nửa, phi kiếm pháp bảo thần thông, thủ đoạn ra hết, nhưng không cách nào làm gì được Ưng Huyền. Mà hắn lúc trước vây khốn Ưng Huyền thần thông Hàn Băng Phong Vân thuật lại quá mức hao phí chân nguyên, chỉ có thể sử dụng một lần, nếu là còn như vậy rằng có nữa, bản thân sớm muộn đều muốn chân nguyên hao hết mà bị thua. Một bên Tạ Tử Giao tình huống nếu so với Trương Tuyết Phong tốt hơn không ít, nàng tuy chỉ là Kim Đan trung kỳ tu vi, pháp thuật thần thông thực lực so với Trương Tuyết Phong mạnh hơn mấy bậc. Nàng Thanh Đu Phân Quang Kiếm chính là một món hiếm thấy hậu thiên linh bảo, mặc dù tu vi của nàng không cách nào phát huy ra cái này linh bảo toàn bộ uy lực, đối phó cái này yêu thú cấp 7 cũng là đủ rồi. Chỉ bằng một kiếm, liền ép tới kia Lang Nguyên không thở nổi, mệt mỏi ngăn cản, đánh trả cơ hội cũng không có. Một phen xuống, Lang Nguyên cả người tràn đầy hẹp dài vết thương, trắng như tuyết da lông cũng nhuộm thành màu đỏ máu, bộ dáng chật vật không dứt. Mặc dù như vậy, Lang Nguyên cũng chỉ là xem thế thảm, thực tế lại không có thương tổn được căn bản, kiếm mang không ngừng ở trên người hắn lưu lại vết thương, ngay sau đó lại nhanh chóng khép lại. Thượng Thanh phái hai người càng đánh càng mệt, mà kia hai cái hóa hình yêu thú lại càng đánh càng hăng. Tu sĩ nhân tộc sử dụng pháp thuật pháp bảo đều cần chân khí chân nguyên chống đỡ, chân khí trong cơ thể chân nguyên luôn sẽ có hao hết thời điểm, mà yêu thú cũng là bằng vào tự thân cường hãn thân sắc cùng bổn mạng thần thông đối địch, yêu khí căn bản sẽ không hao hết, cho nên càng kéo đối nhân tộc tu sĩ thì càng bất lợi. Tạ sư muội, chớ lại nương tay, cần tốc chiến tốc thắng. Trương Tuyết Phong một cái né người né tránh, tránh thoát Ưng Huyền một móng, sau đó hướng về phía một bên Tạ Tử Giao hô lớn. Nghe được lời của hắn sau, Tạ Tử Giao ánh mắt ngưng lại, trong mắt sát khí lộ ra. Hai tay nhanh chóng kết ấn, đồng thời trong miệng mặc niệm pháp quyết thần chú. Đột nhiên một cái, Thanh Vũ Phân Quang Kiếm từ xanh biến đen, thân kiếm tối đen như mực, cả người quấn vòng quanh rờn rợn khí đen, lộ ra quỷ dị không hiểu. Hắc quang một sáng, Thanh Vũ Phân Quang Kiếm biến mất không còn tăm hơi. Lang Nguyên thấy vậy tình huống, ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ cảnh giác, một đôi to lớn đầu sói không ngừng ở bốn phía giáo giác, trên người bộ lông căn căn dựng đứng, trận địa sẵn sàng. Bụt. Lang Nguyên sau lưng, một đạo hắc quang đột nhiên trống rông xuất hiện, thẳng hướng đầu hắn bắn tới. Cảm nhận được nguy cơ xuống tới, Lang Nguyên đột nhiên né người, hất một cái to lớn cái đuôi, đem Thanh Vũ Phân Quang Kiếm đánh bay. Vỗ một cái dưới, Thanh Vũ Phân Quang Kiếm hoàn toàn tan thành bọt nước, biến mất không còn tăm hơi. Không tốt. Lang Nguyên trong bụng kinh hãi, biết mới vừa rồi tập kích bản thân không phải Thanh Vũ Phân Quang Kiếm chân thân. Lại là một đạo hắc quang thoáng qua, từ Lang Nguyên bên phải đánh tới, vội vàng không kịp chuẩn bị Lang Nguyên bị một kiếm đâm vào bụng. Kiếm quang đâm vào bụng của hắn sau liền tiêu tán vô ảnh, ở hắn bụng lưu lại một lỗ máu to bằng nắm tay, máu tươi phun ra ngoài. Một tiếng kêu rên từ Lang Nguyên trong miệng phát ra, một kích này để cho hắn bị thương không nhẹ, trên người yêu khí cũng yếu đi không ít. Ăn được đau khổ Lang Nguyên, không còn dám đánh, cục đuôi liền hướng phía bắc lao đi, tốc độ nhanh kinh người. Tạ Tử Giao chẳng qua là mắt lạnh nhìn nhau, cũng không đuổi theo, chẳng qua là trên tay kết ấn biến đổi. Xoát xoát xoát. Vô số thanh thanh đũ phân quang kiếm từ Lang Nguyên bốn phương tám hướng chống rông bay tới, loé u hắc kiếm quang. Đối mặt này thiên la địa vong kiếm quang bao vây, Lang Nguyên đã là không đường có thể trốn. Trong phút chốc, vô số thanh kiếm đâm tiến Lang Nguyên thân thể to lớn, dầm dạp chẳng chỉ địa, cân cái con như vậy, không nói tiếng nào, liền hướng phía dưới rơi xuống. Ầm. Cực lớn sói thân nện ở trên mặt đất, cứng rắn đập ra một cái hố to, không biết bao nhiêu yêu thú cùng nhân tộc binh lính bị đập thành thịt nát. Kết thúc rồi à? Tần Vũ thấy cảnh này, trên mặt xuất hiện mấy phần sắc mặt vui mừng, cái này thượng thanh phái đạo sĩ sát thực lợi hại, có thể một kiếm chém giết cái này hóa hình yêu sói. Nhưng trong chiến trường Tạ Tử Giao nét mặt nhưng có chút cổ quái, không có vẻ buông lỏng, cao mày nhìn về phía dưới Lang Nguyên rơi xuống trong hầm. Chẳng qua là kia hố to lúc này bị khói mù bao phủ, không thấy rõ bên trong tình huống. Vẻ mặt giống như là không hiểu, càng giống như là khiếp sợ. Mà Trương Tuyết Phong cũng là như nàng bình thường vẻ mặt, nhìn chằm chằm phía dưới. Đột nhiên, một cái tựa như núi cao khổng lồ bóng đen dần dần từ trong sương khói đi ra. Mỗi đi một bước, mặt đất cũng sẽ run rẩy một cái, cơn động đất vậy. Chỉ chốc lát, một con cả người trắng như tuyết yêu sói xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là Lang Nguyên. Chẳng qua là lúc này Lang Nguyên thân thể so lúc trước lớn không chỉ gấp mấy lần, trên người vô số vết thương đều đã khép lại, nguyên bản trắng như tuyết da lông cũng xuất hiện mấy cái màu đen hoa văn, trận trận khí đen bao phủ toàn thân, trong miệng răng nanh cũng hướng ra phía ngoài nhảy ra, lộ ra càng thêm dữ tợn hung ác. Đang dục huyết phấn chiến đại tề binh lính thấy được cái này vô cùng khó tin yêu sói đi tới, cũng bị dọa sợ đến mặt như màu đất, đứng chết chân tại chỗ. Cấp 8 yêu thú, không thể nào, làm sao có thể một cái đã đột phá đến cấp 8? Trương Tuyết Phong xem bộ dáng như thế Lang Nguyên, không khỏi kinh hô thành tiếng, mặt hoảng sợ vẻ mặt. Mà Tạ Tử Giao lúc này trên mặt cũng đầy là vẻ nghiêm trọng, Thanh U Phân Quang Kiếm ở trước người của nàng vang lên ong ong, như lâm đại địch. Ta nói, hôm nay ta cần thiết ăn số ngươi. Lang Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tạ Tử Giao vị trí, mặt sói bên trên làm ra một bộ khinh miệt hung lệ chi sắc, lộ ra quỷ dị phi thường. Phanh! Đột nhiên đạp một cái chân sau, cực lớn sói thân như mũi tên rời cùng bình thường, hóa thành một đạo bạch quang hướng Tạ Tử Giao nơi đó bắn nhanh mà đi. Trong chớp mắt, liền tới đến Tạ Tử Giao trước người, mở ra một máu, sẽ phải nàng một hớp nước vào. Sư muội. Trương Tuyết Phong thấy nhà mình sư muội nguy cơ sớm tối, kinh hãi hơn, vội vàng ngự khiến phi kiếm, cùng kia hai con tiên hạ hướng Lang Nguyên bay đi, mong muốn giúp Tạ Tử Giao ngăn cản chốc lát. Ngươi thật coi già không tồn tại sao? Mà một bên Ưng Huyền thấy vậy, cười lạnh một tiếng, đập cánh hướng Trương Tuyết Phong bay tới, ngăn cản hắn đi tiếp viện. Tạ Tử Giao tứ cố vô thần, đối mặt cái này bước vào cấp 8 Lang Nguyên, trên mặt vẫn vậy lãnh đạm trong trẻo lạnh lùng, không có một tia sợ hãi. Màu tím khăn lụa bay ra, vững vàng ngăn ở Tạ Tử Giao trước người, mà Thanh Vũ Phân Quang Kiếm cũng trong nháy mắt hóa thành vô số bóng kiếm, dập trời ngập đất bắn về phía Lang Nguyên. Lang Nguyên không để ý tới kia đánh tới vô số bóng kiếm, miệng rộng mở ra tiếp tục hướng về Tạ Tử Giao tấp tới, đồng thời đưa ra móng trước, dùng sức vỗ một cái, vỗ vào màu tím kia khăn lụa trên. Một trường đi xuống, màu tím khăn lụa lom xuống đi vào, tử quang suy giảm, dù bị thương không nhẹ, vẫn còn căng cứng lên đứng ở trước mặt. Mà kia Lang Nguyên bị vô số bóng kiếm đâm trúng, bị rạch ra vô số hẹp dài lỗ, máu tươi không ngừng được lưu, tuy không đáng ngại, nhưng cũng để cho hắn bị đau không dứt. Hắn chưa từng nghĩ tới, mình đã ngắn ngủi bước vào cấp 8 tu vi, nhưng vẫn là không ngăn được kia thanh lũ phân quan kiếm, kiếm này là thật lợi hại. Bất quá càng là như vậy, hắn đối Tạ Giao Giao hận ý thì càng sâu, chọi cứng bóng kiếm, tiếp tục hướng về màu tím khăn lụa công tới. Hắn hôm nay là ăn chắc Tạ Tử Giao, loài người này nữ tử nhiều lần để cho bản thân bị nhục, chuyện này với hắn là lớn lao vũ nhục, hôm nay sẽ phải rửa sạch nhục nhã. Chương 23, Tu La Giáng Thế. Chương 23, Tu La Giáng Thế. Phanh, 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 cực lớn móng đuốt sói một cái lại một cái điệu đánh ra Tạ Tử Giao trước người màu tím khăn lụa. Màu tím khăn lụa ánh sáng đã ảm đạm tới cực điểm, khăn lụa phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, mà Tạ Tử Giao sắc mặt cũng trắng bệnh rất nhiều, trên trán đã xuất hiện tầng mồ hôi mịn. Nàng đã đến cực hạn, cái này thanh lũ phân quang kiếm cùng màu tím khăn lụa cũng cực kỳ hao phí chân nguyên, nàng đã muốn không chịu nổi. Trương Tuyết Phong nhìn ở trong mắt, nội tâm nóng nảy không dứt. Tạ Tử Giao là không thể chết, nàng ở thượng thanh phái thân phận thực tại quá là quan trọng, tuyệt đối không thể chết, nàng chết rồi, bản thân cũng không sống nổi. Nhưng là bất kể hắn lại như thế nào đội vàng, cũng không giúp được một chút nổi, Ương Huyền chặt chẽ ngăn ở trước người của hắn, không ngừng công kích, để cho hắn mệt mỏi phòng thủ. Xoẹt một cái, màu tím khăn lụa bị một móng xé cái vỡ nát. Phúc. Phun ra một miệng lớn máu tươi, Tạ Tử Giao cả người bay rất ra ngoài. Mắt thấy là phải rơi xuống mặt đất lúc, kia thanh lưu phân quang kiếm nhưng vẫn mình bay ra, chợt lóe tới, rơi vào Tạ Tử Giao phía dưới, đưa nàng thân thể nâng. Mặc dù không có rơi đến mặt đất, nhưng Lang Nguyên đã tùy thân tới, thân thể to lớn che khuất bầu trời, miệng sói đại trường, giống như vực sâu bình thường, sẽ phải đem Tạ Tử Giao toàn bộ nuốt mất. Thanh lưu phân quang kiếm thân kiếm vang lên ngọng ngọng, xoát một cái phân hóa ra mấy chục đạo đen nhanh bóng kiếm, hướng đỉnh đầu phi lạc mà tới Lang Nguyên bắn tới, mong muốn ngăn cản hắn. Nhưng toàn thịnh lúc Tạ Tử Giao thúc dục khiến thanh lưu phân quang kiếm cũng không địch lại, huống chi bây giờ là mất đi chân nguyên gia trì. Lang Nguyên tùy ý cơ múa móng vuốt, liền đem cái này mấy chục đạo bóng kiếm đánh tan, thân thể không ngừng, giữa mồm máu đã sắp muốn cắn đến Tạ Tử Giao thân thể. Hiếp ta đại tể không người sao? Xa xa truyền tới một thanh âm vang lên triệt thiên địa quát lên, thiên địa cũng vì đó run lên. Chân trời xẹt qua một đạo lửa đỏ hừng quang, trong khoảnh khắc liền tới đến Lang Nguyên bầu trời, một người mặc nho bào, đầu buộc nho quan trắng trẻo thư sinh từ hồng quang trong xuất hiện, chính là Bắc Nguyên quận đô úy, Thạch Triều Đạt. Thạch Triều Đạt một trường vung ra, trên lòng bàn tay bám vào cái này lửa đỏ ánh sáng, bổ vào Lang Nguyên đầu lâu trên. So sánh núi này nhạt vậy sói thân, Thạch Triều Đạt giống như sâu kiến bình thường, nhỏ bé không chịu nổi. Nhưng chính là cái này sâu kiến vậy thân thể, lại một trường đem Lang Nguyên bổ cái lảo đảo, lớn vô cùng thân thể run lên, hướng bên cạnh liên tiếp tụt lùi. Thạch Triều Đạt, Lang Nguyên ổn định thân hình, nhìn về phía người đâu, tức tối nói, muốn nói hắn hận nhất nhân tộc, Tạ Tử Giao làm đếm thứ nhất, kia Thạch Triều Đạt chính là thứ nhì, hai người kia hắn là hận chi tận xương. Thạch Triều Đạt một trường đánh lui Lang Nguyên, sau đó phiêu nhiên rơi vào Tạ Tử Giao trước người, đem hắn bảo hộ ở sau lưng, Tạ đạo trưởng về trước An Thành tu dưỡng, nơi này giao cho Thạch Mỗ là được. Thấy được Thạch Triều Đạt đến, Tạ Tử Giao cùng Trương Tuyết Phong đều là thở phào một hơi, an tâm không ít, chắp tay, Tạ Tử Giao liền điều khiển thanh lũ phân quang kiếm hướng phía Nam An Thành bay đi. Người muốn đi đâu? Hay là tới trong bụng của ta đi? Thấy được Tạ Tử Giao ngự kiếm bay đi, Lang Nguyên hừ lạnh một tiếng, đưa ra móng trước bằng khống bung lên, nhất thời mấy đạo ác liệt cương phong gầy ra. Thạch Triều Đạt đưa tay phải ra chống rông một chảo, một thanh dài khoảng một trượng phương thiên hỏa kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ thấy hắn cơ múa lại kích, đem cuốn tới cương phong toàn bộ chặn. Thạch Mỗ ở chỗ này, há lại cho bọn ngươi yêu tộc phách lối. Thạch Triều Đạt ngươi muốn chết. Mắt thấy Tạ Tử Giao càng bay càng xa, sẽ phải đem về bên trong thành, Lang Nguyên không khỏi nổi khủng như sấm, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đột nhiên nhào về phía trước, tốc độ thật nhanh, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Móng trước vung ra, mang theo trận trận gió lốc hướng Thạch Triều Đạt vỗ tới. Cực lớn móng nuốt sói như Thái Sơn áp đỉnh, đem Thạch Triều Đạt bao phủ ở trong bóng ma, sẽ phải đem hắn vỗ thành thịt nát. Ở nơi này trong chớp mắt, Thạch Triều Đạt trên người chân nguyên nhốn nháo, thân thể trong nháy mắt bành trướng, tăng tới to khoảng 10 trượng. Đồng thời xương sườn hai bên lại dài ra hai con cánh tay, cái trán có sừng dài lộ ra, mặt xanh nhanh vàng, bốn tay đều cầm phương thiên hỏa kích, giống như tu la ác quỷ bình thường. Hóa thân tu la Thạch Triều Đạt bốn tay nhảy múa phương thiên hỏa kích, hướng đỉnh đầu móng nuốt sói bổ tới. Bốn kích cùng vung, ở móng nuốt sói bên trên bổ ra hai đạo đan chéo vết máu, vết thương sâu đủ thấy xương, xúc mục kinh tâm. Ngao. Một tiếng thê lương kêu gào, Lang Nguyên thu hồi bị thương móng trước, không thể tin xem Thạch Triều Đạt, không thể nào. Không thể nào. Ta đã bước vào cấp 8, ngươi bất quá kim đan hậu kỳ, làm sao có thể tổn thương được ta? Tuyệt đối không thể nào. Bất quá là mượn vật ngoài thân, miễn cưỡng bước vào nguyên anh cảnh giới mà thôi, Thạch Mỗ giết ngươi như giết chó. Giống như tu La Ma thần Thạch Triều Đạt, mở máu đỏ hung ác trong mắt nhìn về phía Lang Nguyên, tràn đầy răng nanh trong miệng vang lên tiếng sấm nổ vậy tiếng vang. Bị một lời vạch trần chân thân, Lang Nguyên trong bụng căng thẳng, sợ hãi tự nhiên sinh ra, khí thế cũng trong nháy mắt yếu đi ba phần. Thạch Triều Đạt cũng không để ý tới hắn ý nghĩ, cơ múa phương thiên hỏa kích, dưới chân hư không đạp một cái, liền bắn ra đi, bốn tay bốn kích, hướng Lang Nguyên vung đi, mang theo gào thét tiếng gió. Đột nhiên mở ra miệng động, Lang Nguyên trong miệng ngưng tụ một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen, quả cầu ánh sáng trong nháy mắt bật tốt lên, bắn về phía sông tới mặt Thạch Triều Đạt. Phanh! Quả cầu ánh sáng màu đen đánh trúng Thạch Triều Đạt thân thể, vỡ ra, lại không thương tổn được chút nào, Thạch Triều Đạt vẫn vậy hoàn hảo không chút tổn hại, liền ra cũng không có phá. Xoát 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 bốn kích vung lên, Lang Nguyên dưới sự kinh hãi, hoảng hốt đứng lên bộ lông, lại vãi ra đuôi sói ngăn cản. một kích chém liền đoạn mất Lang Nguyên cái đuôi, huyết quang chợt hiện, cái khác ba kích nặng nề chém vào trên lưng của hắn. Lang Nguyên chỉ cảm thấy trên người như có vạn quân trọng áp, bị đại kích chém rất rơi xuống đất, trên lưng lưu lại ba đạo đáng sợ vết thương. Lang Nguyên té xuống đất, lại đập ra một cái hố to, so lúc trước cái đó hố còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, nhất thời khói mù nổi lên bốn phía. Thạch Đô Úy, Thạch Đô Úy, Thạch Đô Úy. Phía dưới một đám đại tề quân tốt thấy Thạch Triều Đạt vung kích chém sói, lập tức buộc phát ra một trận cao vút tiếng hô, nhất tề hô to Thạch Triều Đạt, trong lúc nhất thời sĩ khí tăng mạnh, như bị điên về phía bầy thú phóng tới, không sợ chết xông lên đánh giết chém vào, đem bầy thú đánh liên tục bại lui. Chợt, cái hầm kia ngọn nguồn trong xương khói thoát ra một đạo bạch quang thật nhanh hướng phía bắc lao đi, mấy hơi giữa liền bay ra bên ngoài mấy dặm, mắt thấy là phải biến mất không còn tăm hơi. Cái này bạch quang chính là Lang Nguyên, cái này yêu sói lại vẫn không có chết, chỉ bất quá bây giờ thân thể của hắn đã khôi phục nguyên dạng, trên người tràn đầy vết thương, không ngừng có máu tươi xông ra, chỗ qua địa, máu chảy đầy đất. Hừ, chạy thoát sao? Thạch Triều Đạt đứng ở giữa không trung, đưa tay phải ra giơ lên cao đại kích, đột nhiên đem kích ném ra. Kia đại kích như lưu tình, xẹt qua chân trời, chính giữa Lang Nguyên, một kích đem hắn đâm cái xuyên thấu, kêu đau một tiếng, Lang Nguyên vô lực rơi xuống đất, không nhúc nhích, không tiếng thở nữa. Các minh đệ, đem đám này yêu tộc tể tử hết thảy giết sạch, không chừa một ngống. Một kích chém giết Lang Nguyên, Thạch Triều Đạt ngay sau đó liền cầm kích hướng mặt đất phi lạc, chỗ đi qua, sắp chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Chương 24, đưa lễ qua lại chương 24, đưa lễ qua lại Lang Nguyên sau khi chết, đám yêu thú không có đầu lĩnh chỉ huy, bị sĩ khí đại thịnh đại tể quân tốt giết trốn vào đồng hoang bọn, như tang gia chó hoang bình thường. Mà kia Ưng Huyền sớm tại Thạch Triều Đạt đánh bị thương Lang Nguyên lúc, liền nhìn tình huống không ổn, lưu chi đại cát. Trương Tuyết Phong tuy có tâm ngăn trở, cũng không lực lại đuổi, chỉ có thể mắt thấy Ưng Huyền chạy trốn. Qua hồi lâu, yêu tộc đại quân đã lui về mãng hoang sơn mạch, chỉ để lại đầy đất yêu thú hài cốt. Chiến tranh kết thúc, đại tề thắng, ở Thạch Triều Đạt dẫn hạ thắng. Thạch Triều Đạt giống như thần binh trên trời hạ xuống, nhất cử đánh chết Lang Nguyên, thương nặng yêu tộc sĩ khí, lịch chuyển chiến cục. Lúc này hắn đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, lặng lặng đứng thẳng không trung, một bộ nho sinh trang điểm, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng huy động, gió nhẹ phong nhẹ, hiện ra hết danh sĩ phong phạm. Rất khó tưởng tượng mới vừa rồi cái đó mặt xanh nhanh vàng ra tay rất cay tu la ác quỷ chính là người trước mắt này. Trên mặt đất đại tề quân tốt, giờ phút này cũng ngước đầu nhìn lên Thạch Triều Đạt, mặt lộ kính ngưỡng vẻ của nhiệt, trong miệng không ngừng hô to tên của hắn, thanh âm một trận che lại một trận, vang vọng đất trời. Đánh thắng trận đánh này, tất cả mọi người đều rất cao hứng, không khỏi nhảy cẫng hoan hô. Chỉ có Tần Vũ ngoại lệ. Tần Vũ đứng ở trên tường thành, trên mặt không có vẻ vui mừng, ngược lại âm trầm dọa người, ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa đứng lơ lửng trên không Thạch Triều Đạt. Thật là có người a. Xem bị vạn người kính ngưỡng Thạch Triều Đạt, Tần Vũ trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng oán độc. Cái này Thạch Triều Đạt quả thật giỏi tính toán, đầu tiên là cáo ốm công ra, làm cho bản thân tự mình lĩnh quân xuất chinh. Hắn là đoán chừng bản thân không cách nào thủ thắng, liền ở lúc mấu chốt ra tay, nhất cử đánh tan yêu tộc, hắn thành vạn người kính ngưỡng đại anh hùng. Dưới so sánh, bản thân hãy cùng thằng hề vậy, bị yêu tộc cùng lứa đánh loạn hoàng mà chạy, quăng mũ cởi giáp, suýt nữa bỏ mạng. Thanh danh của hắn tăng mạnh, uy tín của mình giảm lớn, bên lên bên xuống, sợ rằng sau này cái này Bắc Nguyên đóng quân cũng chỉ nhận Thạch Triều Đạt mà không nhận bản thân cái này của trưởng. Một bên An Thành huyện thừa Chu Hành, thấy được mặt âm trầm Tần Vũ, khóe miệng treo lên lau một cái cười lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ đùa cợt, chẳng qua là Tần Vũ cũng không thấy được. Hết thảy đều kết thúc, các binh lính bắt đầu quét dọn chiến trường, thu liễm chết trận đồng bào nhóm thi thể. Thu liễm xong thi thể, lại bắt đầu móc ra yêu đao, đem đầy đất yêu thú thi thể lột ra róc xương, những thứ này yêu thú tài liệu có thể dùng tới luyện chế pháp khí, lấy về có thể đổi lấy quân công. Tần Vũ đứng ở trên thành tường, nhìn về phương xa, xem kia bị Lang Nguyên đập ra hố to, sững sờ xuất hận. Sau đó hắn gọi tới hai cái quân tốt, thấp giọng phân phó mấy câu. "Là, đại nhân." Hai cái quân tốt đáp một tiếng, liền vội vã đi xuống thành lâu hướng bên ngoài thành hố to đi tới. Chu Hành sắc mặt cổ quái thứ xem Tần Vũ, vừa nhìn về phía kia hai cái đi ra thành quân tốt, nhíu mày một cái, không biết Tần Vũ muốn làm gì. Lúc trước Tần Vũ cùng kia hai cái quân tốt thanh âm rất nhỏ, hắn tuy có tâm lưu ý, lại cũng chưa nghe rõ, lại không dám tùy tiện tiến lên, chẳng qua là mơ hồ nghe được máu cái gì. Mặt trời lặn hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây. Tà Dương dư huy vung qua đại địa, chiếu ở ngoài thành đất trống trên chiến trường, vẫn đục khô khốc máu tươi, có một loại quái dị địa mỹ cảm. Thạch Triều Đạt đã trở về bên trong thành, giờ phút này cũng đứng ở trên thành tường, đang cười tủm tỉm mà nhìn xem Tần Vũ, nụ cười ôn hòa, để cho người như gió xuân ấm áp. Hạ quan tham kiến quận trưởng đại nhân. Thạch Triều Đạt hơi cong lưng, hai tay ôm phiến hành lễ nói. Tần Vũ một thanh đỡ Thạch Triều Đạt, hơi chút kinh hoàng nói, đô úy mau mau xin đứng lên, ta sao xứng đáng ngươi cái này lễ à? Tần Vũ tay mới vừa đụng phải Thạch Triều Đạt bả vai, hắn cũng không khách khí, liền thản nhiên động thân mà đứng. Đô úy đại nhân quả thật là ưu quốc ưu dân à, người bị bệnh nặng, còn tâm hệ chiến sự, kéo bệnh thể ra chiến trường, thật là chúng ta mẫu mực, dưới so sánh, tại hạ thật là tự ti mặc cảm à, bội phục, bội phục. Tần Vũ mặt chân thành hướng về phía Thạch Triều Đạt nói, thanh âm cố ý để cao vài lần. Người chung quanh nghe được hắn lời nói này, cũng mặt lộ vẻ cổ quái, kinh bị xem hắn. Thạch Triều Đạt lại mặt lộ khiêm tốn vẻ mặt, nghiêm trang hướng Tần Vũ chắp tay, quận trưởng quá khen, hạ quan bất quá tận buồn phận mà thôi, nam tần đại nhân, kỳ nhẹ nhàng, không sợ sinh tử, lĩnh quân xuất chinh cũng là để cho hạ quan khâm phục không dứt à. Ai, ta bị người kia yêu tướng đánh chạy chối chết, không đề cập tới cũng được, hay là đô úy đại nhân tu vi thông thiên, nhất cử phá địch, thật là thần dũng vô song. Nơi nào, hay là quận trưởng đại nhân ngài lĩnh quân có phương. Hai người một trận lẫn nhau thổi phồng, không ai nhường ai. Qua hồi lâu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cười rất lớn âm thanh, rất sung sướng, giống như nhiều năm bạn già bình thường. Thu chiêng tháo trống, đại quân bắt đầu chậm rãi thối lui ra An Thành, trở lại mỗi người chỗ ở quận thủ phủ ngoài, đã sớm nhận được tin tức Vương Phu Hố đang mang theo một đám quan viên ở ngoài cửa phủ chờ Tần Vũ. Thấy Tần Vũ đi tới, Vương Phu Hố một đám quan viên vội vàng lên đón. "Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, lấy được An Thành đại tiệp." Đối mặt đám người chúc mừng, Tần Vũ khoát tay một cái, cười nhạt, "Đây đều là ta đại tề hoàng đế thiên uy hạo đãng, chỉ có yêu tộc ngu xuẩn chi thuộc, ở ta đại tề tình quân trước mặt tất nhiên không địch lại." Đi vào nội phủ, Tần Vũ hướng Vương Phu Hô nói, "Vương quận thừa, ngươi thay ta viết phong tấu chương, đem lần này An Thành đại tiệp báo lên triều đình, vì có công tướng sĩ khoe công." "Là đại nhân." Vương Phu Hô ứng tiếng đáp. Nghe xong thủ hạ quan viên công tác hồi báo, hắn xuất trình mấy ngày nay cũng không có phát sinh đại sự gì, hết thảy đều ở Vương Phu Hô dưới sự chủ trì tiến hành đâu vào đấy. Một đám quan viên tất cả lui ra sau, quận thủ phủ trương quản gia đi vào, tiến tới Tần Vũ bên thai nói nhỏ, "Đại nhân, có cái gọi Mã Bảo Quốc thai tù nói là có cái gì cấp cho ngài, bây giờ đang cửa sau chờ." Nghe được ngựa báo qua ba chữ, Tần Vũ trong lòng hơi động, ánh mắt lập tức đọc lại, đối trương quản gia phân phó nói, "Đem hắn mang tới thư phòng đi." "Là." Đi tới hậu viện thư phòng, vừa vào nhà liền thấy được Mã Bảo Quốc đang cung cung kính kính đứng ở một bên, vẻ mặt khẩn trương. Nhỏ ra mắt quận trưởng đại nhân. Mã Bảo Quốc quỳ một chân trên đất, hướng Tần Vũ hành lễ nói. Tần Vũ phất phất tay, "Đứng lên đi, nghe nói thai tủ có cái gì muốn cho ta, không biết là vật gì à?" Mã Bảo Quốc đứng dậy nhìn chung quanh, có chút hơi khó chi sắc. Tần Vũ thấy vậy, trong lòng rõ ràng, liền đối với bên người tạp dịch nha hoàn nói, "Dưới các ngươi đi đi, vô sự không nên quấy nhiễu." Lui những người không liên quan, Mã Bảo Quốc liền mở miệng nói, "Nhỏ lần này tới là cấp đại nhân đưa ba cái tu sĩ tù phạm." "A." Tần Vũ ánh mắt sáng lên, mỉm cười nói, "Đều là tu vi gì?" Nghe được Tần Vũ câu hỏi, Mã Bảo Quốc tràn đầy hoành nục trên mặt lộ ra một bộ nụ cười đắc ý, "Bẩm đại nhân vậy, nhỏ tìm một cái khai quang tu sĩ, còn có hai cái trúc cơ tu sĩ, đều là phạm phải trọng tội tù phạm, nhốt nhiều năm." Tần Vũ trên mặt xuất hiện vẻ kinh dị, không nghĩ tới cái này Mã Bảo Quốc vậy mà tìm đến cái khai quang cảnh giới tù phạm, nguyên tưởng rằng có thể tìm chút trúc cơ tu sĩ cũng không tệ, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 25, khoe công chết tử. Chương 25, khoe công chết tử. Đại nhân, cái này ba cái tù phạm là cho ngài đưa đến trong phủ, vẫn là như cũ đặt ở kia trong địa lao? Mã Bảo Quốc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ừ, Tần Vũ cao mày trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, "Trước hết nuốt vào trong địa lao đi, chờ ta rảnh rỗi đi liền." "Là đại nhân." Tần Vũ gật đầu một cái, phất tay để cho Mã Bảo Quốc lui xuống. Thư phòng lại khôi phục yên tĩnh, Tần Vũ đi tới bên trong phòng trước bàn đọc sách ngồi xuống. Móc ra một cái bình sứ, mở ra nắp bình, mùi hôi thối nồng nặc mùi máu tanh xông vào mũi, sắc Tần Vũ chính muốn nôn mửa. Trong này trang chính là lang nguyên máu, là Tần Vũ để cho hai cái sĩ tốt đi trong hố lớn đào được huyết dịch. Hắn muốn dùng những huyết dịch này làm thí nghiệm, nhìn một chút yêu thú máu có hay không đối lục tiên kiếm hữu dụng. Tâm niệm vừa động, lục tiên kiếm bay ra bên ngoài cơ thể, trôi lơ lửng tại trước mặt Tần Vũ không lúc đích, tựa hồ không có chú ý tới cái bản kia thượng trang đầy máu tươi bình sứ vậy. Tần Vũ nhíu mày một cái này lục tiên kiếm vậy mà không chút lay động, là chai này miệng quá nhỏ, không có người được mùi máu không được sao? Nghĩ đến chỗ này, hắn lại cầm lên bình sứ, trực tiếp thả vào lục tiên kiếm dưới mũi kiếm, giống như là cấp hải tử cho ăn cơm vậy, đưa đến trong miệng hắn. Nhưng máu cũng đốt tới mép, lục tiên kiếm còn chưa phải vì sở động, thậm chí còn có chút chê bai về phía sau cơ cơ. Thấy được cái này, Tần Vũ mày nhíu lại chặt hơn. Cái này lục tiên kiếm hoàn toàn không ăn yêu thú huyết dịch, đây chính là đến gần vô hạn cấp 8 hóa hình yêu thú huyết dịch, bên trong hàm chứa vô tận tinh khí huyết khí, vật đại bổ, nhờ có bản thân còn hao tâm tổn trí thu thập, không nghĩ tới kiếm này vậy mà một chút không ăn. "Ngươi không thích yêu thú huyết dịch?" Ông ngong ngong. Lục tiên kiếm trên không trung tả hữu lay động. "Không phải sao?" Tần Vũ hoàn toàn mơ hồ, không biết cái này lục tiên kiếm là có ý gì. "Vậy ngươi vì sao không hút máu này?" Lục tiên kiếm không có động tĩnh, tựa hồ là không thể hiểu được cái ý này, hoặc là biểu đạt không xuất từ mình ý tưởng. Dây vo một phen, lục tiên kiếm vẫn là không có động tĩnh, Tần Vũ cũng không có hứng thú, định thanh kiếm thu hồi trong cơ thể. Trở lại phòng ngủ, Tần Vũ hai chân khoanh lại ở trên giường, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Trải qua An Thành một trận chiến này, hắn đối với lực lượng khẩn cầu mãnh liệt hơn. Hóa hình yêu thú, thượng thanh phái đạo sĩ, thạch triều đạn, những người này đều là tu sĩ kim đan, đều là có đại thần thông người. Bọn họ phi thiên độ địa, huy kiếm liền có thể phách sơn liệt địa, bản thân ở trước mặt bọn họ hay cùng con kiến vậy, đối phương đạn chỉ có thể diệt. Loại này mạng nhỏ bị người khác bóp đưa tới tay cảm giác thật không dễ chịu, hắn cũng nhận thức được cái thế giới này tăng cấp, hết thể quyền lực địa vị, không có tương xứng thực lực, đều là hoa trong gương, trăng trong nước, vừa đụng liền mỡ. Nhất là thạch triều đạt kia ma thần vậy mênh mông dáng người, một kích chém giết Lan Nguyên, sâu sắc in ở trong đầu của hắn, vung đi không được. Cương ngại như vậy thạch triều đạt, hắn cảm thấy sâu sắc cảm giác nguy cơ. Liên tiếp mấy ngày Tần Vũ một mực chìm tâm tu luyện, công vụ cũng giao cho Vương Phu Hỗ xử lý đi tới khai quang cảnh giới. Tần Vũ tốc độ tu luyện sáng rõ chậm không ít, ăn nhiều hơn nữa đan dược tu vi tăng trưởng cũng 10 phần chậm chạp, chân khí trong cơ thể hồ ao còn là lớn như vậy, không nhìn ra tăng trưởng dấu hiệu, điều này làm cho hắn có chút dầu dĩ. Ngày hôm đó, Vương Phu Hô cầu kiến Tần Vũ. "Đại nhân, đây là An Thành đánh một trận chết trận tướng sĩ số lượng, còn mời đại nhân xem qua." Vương Phu Hô đưa qua một cái sách cấp Tần Vũ. Tần Vũ ngồi ở trước sảnh, nhận lấy chiếc tử, tùy ý quét một cái. Khi thấy trong đó con số thời điểm, Tần Vũ biểu hiện trên mặt có chút thay đổi, trở nên khó coi, thất thanh nói, "Hơn 14,000 người." "Làm sao sẽ nhiều như vậy?" Vương Phu Hô giống như đã sớm ngờ tới Tần Vũ sẽ có như vậy nét mặt, trên mặt cũng có chút ngưng trọng vẻ mặt, trầm giọng nói, "Lần này yêu tộc thú triều quy mô so di vãng cũng lớn không ít, hơn nữa còn phái ra hai cái cấp 7 yêu tướng, cho nên thương vong cũng thảm trọng không ít. Tần Vũ lặng lẽ nghe, cũng không nói chuyện, trong lòng suy nghĩ trận này mất số lượng. Bắc Nguyên tổng cộng liền 45,000 đóng quân, một cái chết rồi 1/3, đây quả thật là có chút phiền phức. Ngược lại không phải là nói triều đình lại bởi vậy trách tội, mà là chết rất nhiều người, liền cần bổ sung binh nguyên. Thường ngày cùng yêu tộc chiến đấu, cũng bất quá sẽ chết bên trên hơn ngàn người, có lúc quy mô nhỏ thú triều, chết người còn chưa đủ để hơn 1,000 người. Lần này chết rồi hơn 14,000 người, muốn từ nơi nào chiêu mộ nhiều lính như vậy tốt, đây là một chuyện phiền toái. Vương Phu hốt một mực ngồi ở một bên, chờ Tần Vũ lên tiếng. Bắc Nguyên dự bị quân dịch có nhiều người. Yên lặng ngồi lâu, Tần Vũ mở miệng hỏi. Trước mắt hiện hữu 4,300 người. Vương Phu hô không chút nghĩ ngợi đáp. 4,003, đó chính là nói còn phải chiêu mộ 10.000 người, 10.000 người, 10.000 người. Tần Vũ cao mày thấp giọng lẩm bẩm nói. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi trong vòng một tháng, chiêu mộ 10,000 quân tốt, về phần mỗi cái huyện trưng thu bao nhiêu quân tốt, liền có quận thừa ngươi an bài đi. Là đại nhân. Vương Phu hô đáp một tiếng, sau đó lại từ trong tay chiếc nhẫn lấy ra một quyển chiếc tử đưa cho Tần Vũ. Đây là hạ quan viết báo lên triều đình đồng hồ văn, đại nhân còn mời xem qua vừa xem, nhìn một chút có hay không chỗ không ổn. Tần Vũ không có nhận lấy chiếc tử, ngược lại trên mặt làm ra vẻ oán trách, nếu là quận thừa ngươi viết định sẽ không có vấn đề, trực tiếp phát đến triều đình chính là, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Ấn chương làm việc, bất kể đại nhân như thế nào đi nữa tín nhiệm hạ quan, cái này chiếc tử vẫn là phải mời ngài xem qua cho thỏa đáng. Vương Phu hô cười nhạt, khẽ nói. Nếu đối nói như vậy, Tần Vũ cũng không chối từ nữa, cười lắc đầu một cái, nhận lấy chiếc tử nhìn thật kỹ. Từng hàng xem qua, Tần Vũ thần tình trên mặt cũng từ từ có chút cổ quái, nghiền ngẫm. Đại nhân nhìn cái này đồng hồ văn như thế nào, nhưng có cần sửa đổi địa phương? Vương Phu Hô cười nhìn về phía Tần Vũ, tuy nói là hỏi thăm, còn giọng điệu lại tiết lộ ra tự tin và khẳng định. Một thanh khép lại chiếc tử, Tần Vũ hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vương Phu Hô nhìn, ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn hồi lâu mới mở miệng nói, cái này đồng hồ văn viết không tệ, chữ cũng không tệ, chẳng qua là cái này nội dung tựa hồ có chút chỗ không ổn à. Nghe được Tần Vũ đã nói, Vương Phu Hô đứng dậy tiến lên, khom lưng hành lễ nói, còn mời đại nhân chỉ bảo một hai. Ai, chưa nói tới chỉ giáo. Tần Vũ cũng chậm rãi đứng dậy, đi tới Vương Phu Hô trước người, mở miệng nói, lần này đại tiệp toàn nhờ Thạch Đô Bí thần uy trên trời hạ xuống. Ta chẳng qua là xem cuộc chiến trợ uy mà thôi, nào có cái gì công lao, quận thừa cái này đồng hồ văn có phải hay không có chút khuyết đại bản quan công lao, hay là sửa lại một chút đi. Vương Phu Hô nghe xong, trên mặt nét cười không giảm, nói, đại nhân lời ấy sai rồi. Đô úy đại nhân dù thần dũng vô song, chém giết địch tướng, nhưng nếu không có đại nhân ngài sùng phong đi đầu phân chiến tử thủ, có thể nào chống được đô úy tới trước. Đô úy cao ốm không thể xuất trình, đại nhân ngài tuổi mới 20, dứt khoát quyết nhiên lĩnh quân xuất trình, phần này giúp khí cùng trung thành có thể thấy được chút ý ta. Ta Bắc Nguyên mấy mươi ngàn tướng sĩ cũng là ở đại nhân ngài khích lệ hạ mới có thể nhất cử phá địch, làm sao có thể nói ngài không có công lao đâu, ngài làm, mọi người đều là quá rõ ràng. Chương 26, ba cái tù phạm chương 26, ba cái tù phạm nghe được cái này Vương Phu Hô một chuỗi dài thổi phồng, cho dù là Tần Vũ dày nữa ra mặt, trên mặt cũng không nhịn được có chút ửng đỏ, cười khoát tay một cái nói, quận thừa quá mức khen, Tần Mộ bất quá liền làm nên làm chuyện mà thôi, hết thảy đều là vì triều đình, vì thiên tử, tính không được cái gì, hay là đô bị công, đồng hồ văn hay là sửa đổi một chút đi. Cái này đồng hồ văn đều là thật lòng viết. Không có một phần khuyết đại chi tử, đại nhân hay là chớ có từ chối. Vương Phu Hô kiên chỉ nói, vẻ mặt nghiêm trang. Ưm Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, rồi sau đó thử dò xét nói, vậy cứ như thế dâng biểu triều đình. Nên như vậy. Tốt. Vậy liền đem cái này đồng hồ văn gửi tới đi. Thoái thác sắp xỉ, đi ngang qua sân khấu cũng đi hết, Tần Vũ không chối từ nữa, một hôm nói. Còn có một chuyện. Tần Vũ ngồi về trên đế, mở miệng nói ra, cái này thượng thanh phái chú đóng hai cái đạo trưởng, Vương đại nhân nhưng có hiểu. Vương Phu Hô bị cái này hỏi, hỏi có chút ngần ra, không biết Tần Vũ nói cái này là có ý gì. Suy nghĩ một chút mở miệng nói, đối với hai vị kia đạo trưởng, ta cũng biết rất ít, bọn họ thường ngày đều ở đây trụ sở tinh tu, rất ít ra cửa, cũng không thấy khách cửa. Ta chỉ biết là một người gọi Tạ Tử Giao, một người gọi Trương Tuyết Phong, hai bọn họ cũng là năm trước mới đi đến cái này Bắc Nguyên chú đóng. Tạ Tử Giao. Tần Vũ thấp giọng lẩm bẩm, hiện lên trong đầu một cái trong trẻo lạnh lùng diễm lệ bóng dáng. Vương Phu Hô dù cách khá xa, nhưng thân là khiếu động tu sĩ, lục thức bén nhạy, vẫn là nghe rõ ràng Tần Vũ tự lẩm bẩm, sắc mặt cổ quái xem hắn, có chút do dự nói, đại nhân đối kia Tạ Tử Giao cảm thấy hứng thú. Tiếng nói vang lên, Vương Phu Hô cảm thấy có chút lỡ lời, đội vàng giải thích nói, ý của ta là đại nhân ngài. Tần Vũ cười khoát khoát tay, nói, quận thừa suy nghĩ nhiều, chẳng qua là lần trước cái này Tạ Tử Giao đã cứu ta một mạng, ta liền muốn bái tạ một cái. Đại nhân như muốn bái tạ, vậy thì không cần, cái này thượng thanh phái người từ trước đến giờ đi về đơn độc, không tiếp khách, coi như đại nhân ngài đi, bọn họ cũng chưa chắc sẽ cho người mặt mũi này. Hơn nữa cái này Tạ Tử Giao tựa hồ lai lịch bất phàm, ở thượng thanh phái địa vị rất cao, đại nhân không có chuyện còn phải không muốn trêu chọc tốt. Hắn lời nói này vô cùng nguyện chuyện, nhắc nhở Tần Vũ Tạ Tử Giao không phải hắn có thể chọc được, để cho hắn đừng có ý nghĩ gì. Tần Vũ cũng nghe hiểu ý của hắn, cười ha ha không để ý chuyện nói xong, Vương Phu Hô liền đứng dậy cáo lui. Lặng lặng mà nhìn xem Vương Phu Hô bóng lưng rời đi, Tần Vũ sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống. Cái này Vương Phu Hô để cho hắn có chút nhìn không thấu. Hắn lúc trước để cho Vương Phu Hô biết cái này khoe công chết tử, là cố ý gây nên. Vì chính là xem hắn sẽ như thế nào biết, là cái gì thái độ. Nhưng hắn biết khoe công chết tử đều là tán dương bản thân, trắng trợn tuyên dương công lao của mình. Đem thạch triều đạt công lao một khoản che lại, phản phất là bản thân nhất cử định cắn khôn, chém giết Lang Nguyên vậy. Cái này đã ở Tần Vũ trong dự liệu, lại đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Từ bản thân ngày thứ nhất tới Bắc Nguyên thời điểm, đối phương mới đúng bản thân biểu đạt thiện ý, nhiều lần vì chính mình giải vây phân ưu. Cho dù bản thân có tiếng xấu, căn cơ yếu kém, đối phương hay là kiên định đứng ở phía bên mình, cho dù là Bắc Nguyên thực tế người đứng đầu Thạch Triều đạt rõ ràng đối địch với chính mình, hắn hay là dứt khoát đứng ở phía bên mình. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ địa thiện ý, đây là trên Tần Vũ một đời liền hiểu đạo lý. Vương Phu Hỗ như vậy đối với mình, phải có toan tính, chẳng qua là hắn mưu đồ gì đâu. Nếu là bản thân cái kia tiện nghi ông bô không có chết, hay là đại tướng quân, hắn như vậy đối với mình cũng không chân là lạ. Thế nhưng là bản thân đại tướng quân ông bô chết rồi, vẫn bị mình giết, bây giờ bản thân hoàn toàn không có núi dựa, hay không có thế lực, tu vi thấp kém, hắn có cái gì đồ. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra đầu mối tới, Tần Vũ định không thèm nghĩ nữa. Bất kể đối phương mưu đồ cái gì, ít nhất bây giờ là bạn phi địch, cái này đủ rồi, chuyện sau này hay nói. Đổi thân thường phục, Tần Vũ đi ra cửa phủ, không mang theo bất kỳ tùy tùng, hướng phía tây đi tới. Mười phái tới giám thị bản thân giáp sĩ cũng đều ở an thành cuộc chiến trong chết không còn một ngống, không có mấy cái này tay sai giám thị, Tần Vũ bây giờ nghĩ làm cái gì, không cần phải lo lắng nhất cử nhất động của mình sẽ bị người tiết lộ ra ngoài. Đi tới Bắc Nguyên đại lao cửa, bên ngoài hai cái canh giữ ngục tốt nhận ra Tần Vũ, vội vàng thông chi Mã Bảo Quốc. Mã Bảo Quốc một đường chạy mau, đi tới Tần Vũ trước người hành lễ nói, không biết quận trưởng đại nhân tới chơi, nhỏ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Dẫn ta đi gặp thấy vật kia đi. Tần Vũ không nhiều nói nhảm, lạnh nhạt nói. Xuyên qua hành lang rất dài, Mã Bảo Quốc dẫn Tần Vũ đi tới ngầm dưới đất nhà đá. Đại nhân xin cứ tự nhiên, nhỏ trước hết cáo lui. Mã Bảo Quốc đem lệnh cấm chế bài cấp Tần Vũ, liền không người cáo lui. Lối giữa cửa và phụ cận ngục tốt cũng đều bị thanh đi, Mã Bảo Quốc một mình chờ đợi ở lối vào. Nhà đá cổng từ từ mở ra, bên trong tia sáng mờ tối, mơ hồ có thể nhìn thấy ba bóng người. Tần Vũ bước vào nhà đá trong nháy mắt, cổng khép lại, nhà đá hai bên treo đèn liền tự mình sáng lên. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, ba cái người mặc quần áo tù người bị xích sắt trói gắt gao, đầu đội làm bằng sắt gông xiềng phía dưới còn có một cái móc sắt cắm thẳng vào tù phạm bụng, có lẽ là thời gian quá lâu, móc sắt đã cùng máu thịt của bọn họ dung hợp lại cùng nhau, chặt chẽ khảm vào trong đó. Những thứ này dây thừng gông xiềng đều là dùng đặc thù tài liệu chế thành, cho dù là tu sĩ cũng không cách nào tránh thoát trói buộc, kia móc sắt thời là cắm vào bụng của bọn họ đan điền, áp chế bọn họ chân khí, để bọn họ không cách nào sử dụng pháp lực, cùng người bình thường bình thường. Ánh mắt quét qua ba người, hai nam tử, một cô gái. Cô gái kia đưa tới Tần Vũ chú ý, không chỉ là bởi vì nàng tu vi là trong ba người cao nhất, có khai quang cảnh giới. Hơn nữa dung mạo của nàng cũng cực kỳ vượt trội, tương đương xinh đẹp. Cô gái này tù phạm hẹn khoảng 30, ngũ quan tinh xảo, da trắng nõn, rộng lớn quần áo tù cũng không che giấu được nàng khoa trương vóc người, có lồi có lõm, trên người tản ra thành thục nữ nhân vật vị, đẹp đẽ phi thường, cho dù thân ở nhà tù, cũng giống như minh châu vậy rạng rỡ chói mắt, để cho người xem qua khó quên. Thấy được Tần Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào bản thân nhìn, người nữ kia tù phạm mỹ mâu lưu chuyển, đột nhiên cười khanh khách lên, tiếng cười như chuông bạc dễ nghe, nhìn chằm chằm Tần Vũ, bị nhãn như tơ. Thiếp Tần Mị Nhi, ra mắt đại nhân. Tần Vũ chậm rãi đi tới Tần Mị Nhi trước người, ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ nàng, cô gái này thực tại quá đẹp, dù không sánh bằng kia Tạ Tử Dao, nhưng lại đừng có bình thường tư vị. So với kia Tạ Tử Dao càng nhiều một loại thành thục cám dỗ. Vóc người này, cái này chỗ mã, chậc chậc, tiếp trước nhiều như vậy ngôi sao nữ chỉnh dung cũng chỉnh không ra như vậy. Tần Mẫn Nhi, ha ha, còn cùng ta là bạn ra. Nghe được Tần Vũ đã nói, Tần Mẫn Nhi đầu tiên là sửng sốt một chút, mà phía sau sắc biến đổi, có chút giật mình nói, ngươi chẳng lẽ chính là Tần Vũ? Không nghĩ tới Tần Mẫn Nhi vậy mà nhận ra bản thân, Tần Vũ đến rồi hăng hái, cười nói, ngươi lúc trước ra mắt bản quan. Thấy Tần Vũ thừa nhận, Tần Mẫn Nhi cùng ngoài ra hai cái tù phạm đều là mặt như màu đất, trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ sợ hãi. Tần Mẫn Nhi sắc mặt hơi trắng bệnh, không có lúc trước mị hoặc ý, có chút hốt hoảng mở miệng nói, thiếp chẳng qua là nghe nói Bắc Nguyên mới tới cái họ Tần quân trưởng, liền suy đoán chính là đại nhân ngài. Chương 27, thần bí giọt máu chương 27, thần bí giọt máu. Tần Vũ xem bọn họ cái bộ dáng này, trong lòng có chút buồn cười, xem ra chính mình thật là thần tên văng rồi, cái này trong tù phạm cũng như lôi xuyên hai, nghe mà biến sắc. Bọn họ nói vậy cũng là nghe qua bản thân giết cha giết huynh chuyện, cho nên mới hù dọa thành cái bộ dáng này. Mặc dù ba người bị bản thân bị dọa sợ đến vạn phần hoảng sợ, Tần Vũ lại sẽ không xem nhẹ bọn họ. Ba người này không có chỗ nào mà không phải là ác oán mãn doanh hạng người. Liên lấy cái này Tần Mẫn Nhi mà nói, vốn là tà tu, tu luyện thải dương bổ âm tà thuật, giết hại không biết bao nhiêu dân chúng vô tội. Cuối cùng ở Bắc Nguyên quận Bình Thành địa phận xa lưới, lúc ấy chết rồi hơn 10 cái quan binh mới đem truy bắt quy án. Chỉ bất quá bởi vì bọn họ là người tu hành, liền không có xử tử hình, một mực tại trong lao nhốt, bây giờ vừa đúng có thể phát huy được tác dụng. Hồng mang thoáng qua, lục tiên kiếm trôi lơ lửng ở ba người đỉnh đầu, mũi kiếm nhắm thẳng vào, hàn quang căm căm. Nhận ra được đỉnh đầu khác thường, ba người hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lại, cái này nhìn liền hù dọa gần chết. Đại nhân tha mạng a, tha mạng a. Nhỏ nguyện ý cấp đại nhân làm trâu làm ngựa, chỉ cầu mạng sống a. Thiếp không muốn chết a, đại nhân bỏ qua cho ta chứ. Ba người khóc như mưa, nước mắt hành lưu, kia Tần Mẫn Nhi càng là nước mắt như mưa, vẻ mặt bi thiết, nhìn sợ sợ làm người thương yêu. Tần Vũ xem không ngừng xin tha ba người, khóe miệng treo lên một nụ cười. Lúc trước giết kia bốn cái tử tù ngăn chân miệng, giết hết cũng không có một chút cảm giác, để cho hắn có chút cảm thấy không thoải mái. Lần này liền cố ý phân phó đừng trận lại miệng, hắn phải thật tốt nghe hạ người sắp chết lời nói, quan sát vẻ mặt của bọn họ, ngược lại cái này nhà đá cũng là đặc thù xử lý qua, thanh âm là chuyển không đi ra. Cảm thụ cái này thuộc về kẻ bề trên khoái cảm, sinh tử chỉ ở bản thân nhất niệm gian, nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Tất cả mọi người đều muốn bò dạp ở dưới chân của ngươi, hướng ngươi thần phục, hướng ngươi xin tha. Đây là như thế nào một loại cảm giác, bất luận là tình dục chi nhạc hay là tiên luân chi nhạc đều không cách nào so sánh cùng nhau. Khiến người ta say mê trong đó, muốn ngừng mà không được, Thần Vũ cũng không ngoại lệ. Qua hồi lâu, ba người kêu cổ họng đều muốn câm, mất đi chất khí, bọn họ giống như người bình thường vậy, cũng sẽ xảy ra bệnh cũ chết, yếu đất không chịu nổi. Tần Vũ cũng cảm thấy sắp xỉ, chơi nữa đi xuống cũng không có ý nghĩa. Tâm niệm vừa động, ở trong lòng phân phó Lục Tiên Kiếm có thể ra tay. Đè nén hồi lâu Lục Tiên Kiếm được chỉ thị, hồng quang chợt lóe, ba người còn không có phản ứng kịp, đầu lâu liền ứng tiếng rơi xuống đất, lăn xuống đến một bên. Kia Tần Mẫn Nhi đầu lâu không biết tính sao, ung ung cục địa lăn đến Tần Vũ dưới chân, khuôn mặt đẹp đẽ đối diện cái này Tần Vũ, cặp mắt nhìn chằm chằm hắn, tràn đầy sợ hãi. Xem chương này không có chút nào tức giận khuôn mặt, Tần Vũ cảm giác có chút khó chịu, một cước tựa đầu sọ đá văng ra, không còn đi nhìn, ngược lại nhìn về phía Lục Tiên Kiếm. Ba bộ thi thể không đầu gãy liền nơi cổ bắt đầu dâng trào ra đại lượng máu tươi, đều bị Lục Tiên Kiếm khống chế, hội tụ đến cùng nhau, hút vào trong kiếm. Có thể sáng rõ thấy được ba người này máu tươi tản ra nhàn nhạt bạch mang, đây là bởi vì ba người huyết dịch cũng ẩn chứa tự thân tinh khí, là tu hành gây nên. Mặc dù bây giờ ba người bị hình cụ kềm chế chân khí, nhưng tu hành tới tinh khí cũng sẽ không tiêu tán, huyết dịch của bọn họ đối Lục Tiên Kiếm mà nói vẫn là vật đại bổ. Lục Tiên Kiếm như trong sa mạc lữ nhân, đói khát tham lam hút thỏa thích máu tươi. Mỗi hút vào một phần máu tươi, Lục Tiên Kiếm thân kiếm vẫn vít hồng quang thì càng múc một phần, trước màu đỏ nhạt, từ từ biến thành màu đỏ sậm, như máu. Bất quá phút chốc, ba người liền bị hút cái tính anh. Lục Tiên Kiếm cũng dừng lại ăn, lặng lặng địa đứng ở không trung, không lúc đích. Tần Vũ cũng quan sát cái thanh này tiên kiếm biến hóa, chú ý tới mũi kiếm vết rách hoàn toàn thiếu một đạo. Hắn rủi rủi mắt, lần nữa nhìn, sợ mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Nhìn lại một lần, mũi kiếm kia vết nứt thật thiếu một đạo. Kiếm này hắn đã xem qua vô số lần, thân kiếm trải rộng vết nứt cùng màu xanh đồng hắn đều nhớ rõ ràng, mà giờ khắc này, trên mũi kiếm liền thật thiếu một cái vết nứt. Ở nơi này Lục Tiên Kiếm hút xong ba người này máu sau, lấy được cái kết quả này, Tần Vũ có chút hưng phấn, hắn phỏng đoán không sai, tu sĩ máu thật có thể khép lại cái này tiên kiếm bị thương. Thanh kiếm này thế nhưng là có thể một kiếm phá ngày a, tuyệt đối là cái thế giới này chí bảo, nếu là hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, vậy mình chẳng phải là có thể ở thế giới này đi ngang. Tần Vũ càng nghĩ càng hưng phấn, đã thấy bản thân một kiếm liền chém hết vạn địch cảnh tượng, ước mơ tương lai tốt đẹp. Bất quá hưng phấn đi qua, hắn tâm lại chìm xuống. Một cái khai quang tu sĩ, hai cái trúc cơ tu sĩ máu, mới để cho kiếm này khép lại một cái thật nhỏ vết nứt. Phải biết cái này phá kiếm toàn thân cũng trải rộng vết rách, lưỡi kiếm còn có rất nhiều lỗ hổng, cân đồng nát sắt vụn không có gì khác biệt, cái này cần giết bao nhiêu tu sĩ mới có thể hoàn toàn khép lại. Khôi phục trước cũng không biết cái này Lục Tiên Kiếm có thể cử đi chỗ dụng võ gì, hắn còn chưa bao giờ thử qua kiếm này uy lực. Xem bản thân cái thanh này Lục Tiên Kiếm, Tần Vũ liền nghĩ đến hôm đó Tạ Tử Giao sử dụng thanh lũ phân quan kiếm, thanh phi kiếm kia uy lực hắn là tận mắt chứng kiến qua. Đánh lang nguyên chạy trối chết, cho dù cuối cùng hắn đột phá đến cấp 8 yêu thú, cũng không ngăn được kia thanh lũ phân quan kiếm uy lực. Không biết bây giờ bản thân cái này Lục Tiên Kiếm cùng thanh lũ phân quan kiếm so với như thế nào, không nói có thể cùng địch nổi, coi như chỉ có thanh lũ phân quan kiếm một nửa lợi hại, Tần Vũ biết đủ. Đang ở Tần Vũ trầm tư lúc, trước mặt Lục Tiên Kiếm nhưng có chút khác thường phát sinh. Nguyên bản không nhúc nhích Lục Tiên Kiếm, lúc này thân kiếm hiểu rõ điều nhỏ dài huyết tuyến chạy qua, cân mạch máu bình thường. Huyết tuyến hướng mũi kiếm hội tụ, hoàn toàn ngưng kết ra một viên cực nhỏ huyết châu, kia giọt máu to bằng hạt gạo, liền tung bay ở dưới mũi kiếm mặt. Ừm. Tần Vũ kinh dị xem đây hết thảy, không biết tình huống gì. Ong ong ong. Lục Tiên Kiếm đột nhiên bắt đầu trên chính mình hạ đung đưa, kia giọt máu cũng chậm rãi bay tới Tần Vũ trước mặt. Thấy được Lục Tiên Kiếm cử động như vậy, lại nhìn một chút trước mặt huyết châu, Tần Vũ cau mày hỏi, vật này là cấp ta? Lục Tiên Kiếm lần nữa trên dưới đung đưa. Tần Vũ cũng hiểu, máu này châu vậy vật thật đúng là cho mình. Chậm rãi đưa tay nắm được viên kia giọt máu, cẩn thận ở trong tay nắm. Vật này toàn thân máu đỏ trong suốt, cân thủy tinh bình thường, sờ cảm giác cũng giống là thủy tinh, mang theo lạnh lẽo. Chính là không biết đồ chơi này có thể làm mà dùng. Vật này là làm gì dùng? Tần Vũ mở miệng hỏi. Nghe được câu hỏi của hắn, Lục Tiên Kiếm đột nhiên bắt đầu chuyển động, thân kiếm hoành trong, mũi kiếm nhắm thẳng vào trong tay hắn huyết châu, lại đổi mấy cái, chỉ miệng của hắn vị trí. Một hồi chỉ tay của hắn, một hồi chỉ miệng của hắn. Nhìn Tần Vũ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này Lục Tiên Kiếm linh trí tựa hồ so lúc trước cao không ít à, cũng muốn ra biện pháp như thế để diễn tả ý tứ. Nhìn một hồi, Tần Vũ cũng hiểu ý của hắn, lại là muốn cho hắn đem máu này châu ăn. Chương 28, tăng trưởng tu vi chương 28, tăng trưởng tu vi xem trong tay huyết châu, Tần Vũ cuối cùng vẫn không ăn đi, ngược lại không phải là không tin Lục Tiên Kiếm, mà là cân nhắc tới đây là địa lao bên trong, hay là chờ đến sẽ nhà mình lại nói. Đi ra địa lao, đi tới trên mặt đất, Mã Bảo Quốc vẫn còn ở lối vào chờ đợi. Đại nhân còn hài lòng. Tần Vũ gật đầu một cái, mỉm cười nói, lần này chuyện làm rất không tệ, ta đi xuống. Mã Bảo Quốc nghe vậy vui mừng quá đỗi, bất quá sau đó Tần Vũ nói lại để cho hắn tỉnh táo rất nhiều, trong lòng trầm trọng. Nếu như sau này có thể tìm thêm chút tu sĩ thì tốt hơn. Lời này vừa nói ra, Mã Bảo Quốc vẻ mặt nhất thời hơi chậm lại, nói không ra lời. Tu sĩ này là cải thảo sao? Nói tìm tìm, nói dễ vậy sao? Cái này ba cái đều là hắn mạo hiểm chém đầu rủi ro, phí hết tâm tư cấp đánh cháo đi ra. Bất quá nếu bước lên điều này tặc thuyền, chỉ có thể một con đường đi đến cùng. Hắn cắn răng, mở miệng nói, đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Rất tốt, làm rất tốt, phủ ta bên trên còn có mấy cái chỗ ngồi trống chỗ, ta nhìn ngược hai tù ngươi cũng rất thích hợp. Tần Vũ đưa tay vỗ nhẹ Mã Bảo Quốc bả vai, khẽ nói. Lời nói tuy nói bình thản, nhưng Mã Bảo Quốc nghe hoàn thành như bị điên, hưng phấn dị thường, mặt cũng kích động đỏ lên. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Ừ, đi đem phía dưới vật xử lý xong đi, ta đi trước. Đưa đi Tần Vũ, Mã Bảo Quốc tâm tình thật tốt, hớn hở xuống bậc thang, đi tới trong thạch thất. Vừa đi vào đã nghe đến một cỗ nồng nặc mùi máu tanh, ba bộ khẳng kheo thi thể tạp nhạp té xuống đất, còn có ba viên chết không nhắm mắt đầu lâu. Dù là sớm có chuẩn bị tâm tư, Mã Bảo Quốc vẫn bị một màn này sợ hết hồn, kinh hãi không thôi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, biến thành quỷ này dám vẻ. Mã Bảo Quốc sắc mặt tái nhợt nhìn mấy cổ thi thể không đầu tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sợ hãi, trong lòng đối Tần Vũ sợ hãi lại thêm mấy phần. Trở lại quận thủ phủ, Tần Vũ thẳng đi vào nội phủ phòng ngủ. Nhìn trong tay huyết châu, Tần Vũ suy nghĩ xuất thần. Cái này hạt gạo lớn nhỏ huyết châu, vô sắc vô vị, như máu đỏ nhạt, lại không có một chút mùi máu tanh, hơn nữa Tần Vũ có thể cảm thấy trong này hàm chứa hùng mạnh tinh khí. Nghĩ đến nên là Lục Tiên kiếm hấp thu mấy cái kia tù phạm máu tươi châu ngưng tụ mà thành, chẳng qua là không biết máu này châu có ích lợi gì, vì sao Lục Tiên kiếm muốn cho bản thân ăn đi. Do dự mãi, Tần Vũ hay là quyết định ăn vào viên này giọt máu, Lục Tiên kiếm sẽ không hại hắn, dù sao bản thân có thể tới nơi này toàn bái nó ban tặng. Giọt máu cửa vào, dần dần hòa tan, mùi máu tanh nồng nặc lập tức tràn đầy trong miệng của hắn, trong cổ họng, trong bụng. Cái này máu tanh vị quá mãnh liệt, Tần Vũ đều muốn nôn mửa ra, không nghĩ tới nhìn vô sắc vô vị huyết châu hòa tan sau vậy mà lại có mạnh như vậy mùi máu tanh. Tần Vũ cố nén chán ghét, chìm trong lòng coi trong cơ thể tình huống. Giọt máu hòa tan sau, một cỗ cường đại tinh khí quyết tán ra tới, dần dần hội tụ đến bên trong đan điền của hắn. Vùng đan điền chân khí hồ ao bắt đầu từ từ mở rộng, đợi đến cái này toàn bộ tinh khí cũng hấp thu hoàn tất, Tần Vũ chân khí trong cơ thể hồ ao đã lớn một vòng. Chân khí hồ ao chế làm ra tới chân khí cũng càng thêm hùng hậu, tu vi cảnh giới của hắn một cái tăng không ít. Ban đầu hay là khai quang sơ kỳ, hiện tại cũng phải nhanh đột phá khai quang trung kỳ. Tần Vũ bước vào khai quang cảnh giới cũng mới không tới một tháng, vậy mà liền vừa nhanh muốn đột phá, tốc độ này là thật nghe rợn cả người. Cảm nhận được tu vi cảnh giới tăng trưởng, Tần Vũ cũng mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới máu này châu vậy mà có thể trực tiếp tăng trưởng tu vi, cái này hiệu quả thế nhưng là quá mức nghịch thiên. Người phàm tu tiên đều là nghịch thiên mà đi, bất luận thiên phú căn cốt cao thấp, đều cần ngày đêm khổ tu, thổ nạp thiên địa linh khí, chuyển thành chân khí bản thân, từ đó gia tăng tu vi, chẳng qua là mỗi người thu nạp linh khí số lượng bất đồng, tốc độ tu luyện cũng có nhanh có chậm. Liền xem như dùng đan dược, cũng chỉ là có thể tăng nhanh thu nạp linh khí chuyển hóa chân khí tốc độ, trước giờ chưa nghe nói qua có đan dược có thể trực tiếp tăng lên tu sĩ tu vi. Cái này giọt máu hay cùng kiếp trước chơi trò chơi vậy, là trong trò chơi bờ UG treo ngoài, có thể tiết kiệm đi khổ tu mắt xích, chỉ cần giết người nhiều, giết người tu vi đủ cao. Chỉ biết ngưng kết giọt máu, sau khi phục dụng là có thể trực tiếp tăng trưởng tu vi. Đây chỉ là một hạt gạo viên lớn nhỏ huyết châu là có thể để cho bản thân sắp đột phá đến khai quang cảnh giới, nếu như là 10 viên, 100 hạt, ngàn hạt đâu. Nghĩ tới đây, Tần Vũ tay đều có chút run rẩy, mặt vẻ cùng nhiệt. Chỉ cần Lục Tiên kiếm hút đủ máu, bản thân là có thể không hạn chế trở nên mạnh mẽ, chỉ cần giết người đủ nhiều. Ở nơi này hoàng quyền trên hết, tiên ma hoành hành thế giới, giết người tựa hồ cũng không phải là một chuyện khó, chỉ cần quyền lực của ngươi khá lớn, thực lực đủ mạnh, mạng người bất quá cỏ rác mà thôi. Cuộc sống về sau trong, Mã Bảo Quốc lại vì Tần Vũ tìm đến mấy tên có tu vi tù phạm, mặc dù tu vi chỉ có luyện khí, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Một tháng sau, quận thủ phủ nội phủ. Đại nhân, Vương quận thừa có chuyện bẩm báo, bây giờ đang sảnh trước chờ. Biết. Đang nhắm mắt minh tưởng tu luyện bị tới trước nô bộc quấy rầy, từ từ mở mắt. Trải qua một tháng tu luyện, cộng thêm lại giết mười mấy luyện khí trúc cơ tu vi tù phạm, Lục Tiên kiếm lại thành công ngưng kết ra một giọt máu, chẳng qua là viên này giọt máu so gạo còn nhỏ. Bất quá vẫn là giúp Tần Vũ đột phá đến khai quang trung kỳ cảnh giới, cái này đã để hắn rất hài lòng. Mặc quần áo vào, dưới Tần Vũ giường ra khỏi phòng, đi tới sảnh trước. Thấy được Vương Phu Hỗ ngay mặt mang vẻ buồn rầu ngồi ở trên ghế, một bên uống trà một bên than thở, hoàn toàn không có chú ý tới Tần Vũ đến. "Quân thừa cớ sao than thở a?" Tần Vũ chậm rãi ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Nghe được Tần Vũ thanh âm, Vương Phu Hỗ liền vội vàng đứng lên hành lễ, không biết đại nhân đến, hạ quan không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Đều là người mình, quận thừa sau này cũng không cần như vậy, tùy ý điểm chính là. Tần Vũ khoát tay một cái, sau đó nói, ta tính toán một chút ngày hôm đó cũng không xê xích gì nhiều, quận thừa có phải hay không vì kia Trương Minh một chuyện mà tới. Vương Phu Hô nghe được Tần Vũ đã nói, trên mặt lộ ra khâm phục vẻ mặt, đại nhân anh minh, hạ quan chính là vì cái này Trương Minh một chuyện mà tới, các huyện Trương Minh số lượng đã báo tới, chiêu này quên quân tốt số lượng có chút. Có chút. Vương Phu Hô thanh âm càng nói càng nhỏ, phía sau bắt đầu ấp úng, muốn nói lại thôi, Tần Vũ nói thẳng đến, có thứ gì? Vương Phu Hỗ thở dài nói, chiêu này quên quân tốt số lượng có chút quá ít, bây giờ các huyện cộng lại cũng bất quá mộ tập đến 6,000 quân tốt, cùng kia 10,000 số khác khá xa. Nói xong, liền đem một cái sách đưa cho Tần Vũ. Đại nhân mời xem, đây là viết có Bắc Nguyên các huyện thành mộ tập quân tốt số lượng sách. Tần Vũ nhận lấy thật dày một quyển sách, cao mày lật xem từng cái kiểm tra. Chương 29, buổi đấu giá chương 29, buổi đấu giá mở ra sách, mỗi cái huyện thành sớm định ra mộ binh số lượng cùng hiện chiêu mộ số lượng viết rõ ràng, không sót chút nào. Tần Vũ càng xem mày nhíu lại càng chặt, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Lâm Giang huyện sớm định ra mộ binh số lượng 3,000 người, thực tế mộ binh số lượng 2,100 người. Huyền Ưu huyện sớm định ra mộ binh số lượng 1,500 người, thực tế mộ binh số lượng 920 người. Cửu Lương huyện sớm định ra mộ binh số lượng 1,500 người, thực tế mộ binh số lượng 840 người. Kim Doanh huyện sớm định ra mộ binh số lượng 1000 người, thực tế mộ binh số lượng 620 người. Tương Tư huyện sớm định ra mộ binh số lượng 1000 người, thực tế mộ binh số lượng 660 người. Vinh huyện sớm định ra mộ binh số lượng 1000 người, thực tế mộ binh số lượng 730 người. An huyện sớm định ra mộ binh số lượng 1000 người, thực tế mộ binh số lượng 250 người. Cái này sách làm rất cặn kẽ, nhìn ra được Vương Phu Hô dụng tâm, chẳng qua là phía trên viết nội dung lại làm cho Tần Vũ nhìn bừng bừng lửa giận. Lách cách, đem sách nặng nề ném lên mặt đất, Tần Vũ vụt địa một cái đứng lên, quát lên, bảy cái huyện thành, hoàn toàn không có một cái có thể mộ tập đến đủ quân tốt, những thứ này huyện lệnh đều là ăn cơm khô sao, đầu dùng để chở rượu sao? Tần Vũ càng nói càng tức, ngực kịch liệt phập phồng. Những thứ này huyện lệnh là thật đáng hận, nhất là kia An huyện, 1,000 quân tốt, vậy mà chỉ mộ tập đến 250 người. Đồng đốc, đồng đốc, cái này An huyện huyện lệnh rõ ràng đem mình làm đồng đốc. Đại nhân bất giận, dưới đấy những thứ này huyện lệnh sát thực vô năng, bất quá bởi vì năm gần đây yêu tộc thường xuyên xâm lấn, quân ta thương vong thảm trọng, nhiều năm liên tục rút đi trắng đinh, Bắc Nguyên bây giờ cũng sát thực không thể dùng người a. Vương Phu Hô đi tới Tần Vũ bên người, khẽ nói, ý đi theo hạ quan góc nhìn, không bằng liền nhân cơ hội cắt xén một cái đóng quân kiến chế quy mô, đem ban đầu 45,000 đóng quân kiến chế tức giảm đến 40,000, như vậy tức hóa giải binh nguyên áp lực, cũng có thể tức giảm quân phí chi tiêu, đại nhân nghĩ như thế nào? Nghe được Vương Phu Hô đề nghị, Tần Vũ lông mày nhướng lên, hắn đã nói cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Tức giảm 5,000 quân tốt cũng sẽ không đối quân đội lực lượng có ảnh hưởng quá lớn, dù sao chiến lược chủ yếu hay là dựa vào những thứ kia khai quang trở lên tu sĩ cùng chiến thuyền. Hơn nữa còn có thể giảm mạnh quân phí chi tiêu, có thể hóa giải hạ Bắc Nguyên tài chính áp lực. Bắc Nguyên nhân khẩu thưa thớt, chính là vùng đất nghèo nàn, thuế thu vốn cũng không bằng cái khác giàu có địa phương, lại phải nuôi hơn 40,000 quân tốt, áp lực xác thực rất lớn, hàng năm đều muốn hướng triều đình đòi quân phí, trong triều đình rất nhiều đại thần cũng đúng này rất không hài lòng. Trải qua luôn châm trước, Tần Vũ liền có quyết đoán. Liền theo ngươi nói làm, tức giảm quân đội, trương binh cũng đến đây kết thúc đi. Đại nhân anh minh. Vương Phu Hô không mất cơ hội địa vô câu thất ngựa, sau đó liền cáo lui rời đi. Vương Phu Hô sau khi đi, Tần Vũ tựa vào rộng lớn trên ghế, lấy tay không ngừng xoa trán. Cái này quản lý đất đai một quận đối với hắn mà nói quả thật có chút khó khăn, vận tâm thời điểm thực tại nhiều lắm. Kể từ đi tới Bắc Nguyên sau này, liền mỗi một sự kiện để cho hắn thuận tâm qua, khắp nơi đụng tưởng, cường địch rình rập. Một món lại một món chuyện ép tới hắn không thở nổi, còn có cái kim đan hậu kỳ thạch triều đặt ở bên mắt lom lom, giống như con rắn độc bình thường, nằm vùng ở góc, chờ hắn lộ ra sơ hở, cho một kích chí mạng. Hiện tại hắn cũng bắt đầu hoài niệm kiếp trước Trạch Nam sinh sống, ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, sau đó đánh một chút trò chơi, làm chơi đồ cổ, tiêu sái sung sướng. Đang ở hắn tâm phiền ý loạn lúc, trên tay càn khôn giới đột nhiên phát sinh dị động. Chỉ thấy trong chiếc nhẫn bên trong không gian chứa vật, bên trong một khối màu trắng bạc bảng hiệu đang phát ra ánh sáng, ngân quang chiếu sáng toàn bộ mờ tối không gian chứa vật. Tần Vũ đem kia trắng bạc bảng hiệu lấy ra, đây là Kim Đông Thương hội tặng cho hắn bạc trắng lệnh bài. Khối này bạc trắng lệnh bài giờ phút này ngân quang đại tác, đột nhiên một cái, ngân bài trên hiện lên một hàng chữ nhỏ. Tháng này 15 buổi trưa, sẽ ở Lâm Sông Kim Đông Thương hội phân điểm cử hành buổi đấu giá. Tần Vũ mang theo tò mò nhìn tấm bảng này, không nghĩ tới đây là khối đưa tin lệnh bài, đây cũng là mới mẻ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy loại này đưa tin lệnh bài. Cái này đưa tin lệnh bài là Kim Đông Thương hội riêng có truyền tin pháp khí, nhưng là đưa tin khoảng cách hơi ngắn, hơn nữa mỗi phát một cái tin tức đều cần hao phí lượng lớn linh thạch, đại tể triều đình liền không có áp dụng. Tháng này 15, đó không phải là ngày mốt sao? Kim Đông Thương hội buổi đấu giá bình thường một năm sẽ cử hành một đến hai thứ, hơn nữa đều là mỗi cái quận tổng tiệm mới có tư cách cử hành, mỗi lần buổi đấu giá cũng sẽ có không ít thứ tốt bán đấu giá. Tần Vũ có chút ý động, cân nhắc có phải hay không đi tham gia buổi đấu giá này. Hai ngày sau, Tần Vũ người mặc một thân xanh nhạt làm bảo đi tới Kim Đông Thương hội cửa hàng. Quận trưởng đại nhân đại giá quang lâm, thật làm cho cửa hàng nhỏ nhà tranh sáng rực a. Kim Đông Thương hội trưởng Quý Trương Đại Hải, thật xa liền thấy được Tần Vũ thân hình, vội vàng chạy chậm tiến lên đón. Tần Vũ cười ha ha, thấy được trong cửa hàng đầy áp người, khoát tay một cái nói, hồi lâu không đến, Trương trưởng Quý ngươi làm ăn này là càng ngày càng tốt a, kiếm được đầy mâm đầy chậu a. Đây đều là nhờ đại nhân ngài hồng phúc a, đại nhân mời tới bên này. Trương Đại Hải nhiệt tình đem Tần Vũ đưa vào các lửng, hỏi, đại nhân lần này tới là không là muốn tham gia buổi đấu giá a? Không sai, Tần Vũ lần này chính là vì buổi đấu giá mà tới. Tần Vũ nhàn nhạt nói. Trương Đại Hải nghe xong, đưa tay trái ra vì Tần Vũ dẫn đường, vậy đại nhân mời đi theo ta. Tần Vũ đi theo hắn xuyên qua các lửng, đi tới hậu viện đất trống chính giữa có một cái một trượng phương viên lối vào. Trương Đại Hải một chỉ lối đi kia cửa vào, nói với Tần Vũ, mời tới bên này. Đánh ra cái này cửa vào, bên trong là cái một mực xuống phía dưới nấc thang, về phần phía dưới có cái gì, tia sáng quá mức mờ tối, Tần Vũ cũng nhất thời không thấy rõ. Cất bước đi vào, Trương Đại Hải theo sát phía sau. Bậc thang này hai bên vách đá cũng vây quanh rất nhiều minh châu, Tần Vũ mới vừa vào đi, những thứ này minh châu liền tự động thắp sáng, phát ra lấm tấm ánh sáng. Nấc thang rất dài, chừng dài hơn 10 trượng, một mực xéo xuống lòng đất. Đi tới cuối dũng đạo, thình lình xuất hiện một cái rộng rãi cung điện dưới đất. Cung điện này ẩn sâu lòng đất, có vài chục trượng rộng, mặt đất cùng vách tường đều là đá xây, đại điện ngay phía trước đứng thẳng một cái bệ đá, mà đối diện thời là từng hàng làm bằng đá ghế ngồi phía sau còn có một cái nhà lầu hai tầng, phía trên có 4-5 ngôi nhà đá. Tần Vũ quét nhìn dưới đất này cung điện, từng hàng trên ghế đá ngồi lẻ tẻ người, những người này cũng đều đang quan sát Tần Vũ. Trương Đại Hải mang theo Tần Vũ thẳng lên lầu 2, đi tới ở giữa nhất một gian nhà đá cũng không có cửa, có lưu một cái ba thước thấy chiều rộng cầm vòm. Tiến vào trong thạch thất, quan sát bốn phía một phen, cái này nhà đá chỉ có một trượng tới chiều rộng, bên trong rải một tấm tuyết thật dày da trắng lông, không chỉ là loại nào yêu thú da lông, trước mặt còn để một trương bàn đá cùng hai tấm băng đá, trên băng ghế cũng đều rải trắng như tuyết da lông. Tần Vũ tự nhiên ngồi xuống, Trương Đại Hải phân phó một cái tỷ nữ bưng tới nước trà trái cây,